Chương 131, tiểu viện gió xuân cục chương 131, tiểu viện gió xuân cục trung tài cho Trần Miểu một cái địa chỉ, tại thành phố Sơn Nam vùng ngoại thành, vừa vặn cùng Trần Miểu vị trí thành khu phương hướng tương phản. Lại là một canh giờ đường xe, Trần Miểu lúc này mới đến rồi trung tài nhà. Vùng ngoại thành phần lớn là một chút nông gia tự xây tiểu viện, trung tài lúc này ngay tại nhà mình cửa tiểu viện chờ lấy. Thấy Trần Miểu đến rồi, trung tài lập tức nở nụ cười. Còn chưa ăn cơm đây à? Ta vừa vặn làm một bàn, mau mời tiến. Trần Miểu nghe xong ăn cơm, thật là có điểm nói bụng. Cái này sáng sớm đến bây giờ, toàn bộ triển khai xe, bụng trống rỗng. Một tiếng trung tài nhà đại môn, Trần Miểu trước mắt chính là sáng lên. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào, vùng ngoại thành những này nông gia tự xây phòng đều không khác mấy, nhưng hiển nhiên trung tài không có theo đại lưu, mà là thiết kế tỉ mỉ nhà mình tiểu viện. Rõ ràng không lớn biệt tử, nhưng lại có hoa, có cây, có đồ ăn, thậm chí còn có một tòa cao 2 mét giả sơn, dưới hòn non bộ là một đường kính khoảng 3 mét bất quy tắc ao nước, trong bồn nước còn có một chút đã heo tàn, chỉ còn lại khô quắt đại sen hoa sen. Trung lão ca, ngươi viện này, thật đúng là tốt. Trần Miểu nói không chỉ là tạo hình cùng bố trí, còn có một loại hắn không nói được cảm giác. Tiến vào trung tài viện tử về sau, hắn cũng cảm giác buôn ba mang tới bực bội cùng mỏi mệt, biến mất hơn phân nửa. Đây cũng không phải là Trần Miểu nghe tới muốn ăn cơm mà tâm tính phát sinh biến hóa, mà là một loại cảm giác rất kỳ lạ. Trung lão ca, ngươi viện này có đúng hay không có thuyết pháp? Trung tài thấy Trần Miểu hỏi lên, lúc này cười nói, đừng có gấp, ăn cơm trước, ta chậm rãi nói với ngươi. Trần Miểu nghe vậy, nhãn tình sáng lên, xem ra thật là có thuyết pháp. Rất nhanh, đồ ăn bị bưng đến trong sân một cái bàn nhỏ bên trên. Trần Miểu quay đầu nhìn một chút, nghi ngờ nói, Tiểu Bạch đâu? Trung tài nụ cười trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, ngay sau đó nói, Tiểu Bạch đi ngủ đâu? Một hồi lại nói, đến, uống trước một chén, một hồi ngươi lái xe, cũng không cần uống rượu, tùy ý. Nói, Trung tài liền đem bản thân cái kia nửa lượng trong chén rượu uống hết rồi. Trần Miểu cảm giác Trung tài trạng thái không đúng lắm, nhưng cũng không có nói cái gì. Trung tài tất nhiên gọi hắn đến, vậy nên nói, đều sẽ nói. Trần lão đệ, ngươi vừa rồi tiến vào viện tử, có đúng hay không cảm giác tâm tình tốt rất nhiều? Trần Miểu nhẹ gật đầu. Ngươi cảm giác không sai còn nguyên nhân, thì là trong viện này phong thủy cũng rồi. Từ khi sư phụ qua đời về sau, ta vào Nam ra Bắc, phóng đãng không ít địa phương, vậy học rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật. Trong viện tử này phong thủy cục, chính là ta đã từng biếng thăm một vị thầy phong thủy thời điểm, đối phương dạy ta. Trung tài vừa cười vừa nói, cái này phong thủy cục tên là tiểu viện gió xuân cục, ha ha, tên là vị kia thầy phong thủy lên. Nên phong thủy cục có ba cái đặc tính, dẫn phong, trấn ổn, tụ thần. Dẫn phong chỉ là dùng thực vật cùng nước cảnh dẫn đạo nhu hòa khí lưu, như thế mặc kệ ngoài sân gió lớn bao nhiêu, đến rồi viện tử bên trong đều sẽ cảm thấy được nhu gió. Trấn ổn chỉ là dùng một chút thiên nhiên chất liệu hấp thu một chút mặt trái năng lượng, những cái kia bên hồ nước, trong hồ nước vũ hoa thạch liền có tịnh hóa địa khí hiệu quả, nhưng muốn tổ thành phong nước cục còn chưa đủ, còn phải đem những này vũ hoa thạch dựa theo đặc định bảy pháp đặt ở đặc định vị trí. Đến như tụ thần thì là lợi dụng thực vật mọc tóc gia tăng một khí, như thế liền có thể điều tiết người cảm xúc. Đây cũng là ta trong sân thực vật nhiều nguyên nhân một trong tương tự, những thực vật này trồng cũng có thuyết pháp, thậm chí tại kia Thúy Vân có vị trí dưới mặt đất còn chôn lấy ba cái đồng tiền cổ. Như thế phối hợp phía dưới tiến vào ta viện này, tự nhiên như gió xuân ấm áp. Đương nhiên vị kia thầy phong thủy dạy ta không ít, nhưng ta chỉ ghi nhớ những này, trên thực tế còn có thể phối hợp rất nhiều đồ vật, đem khu nhà nhỏ này gió xuân cục cho làm càng tốt hơn. Nghe Trung tài nói như vậy, Trần Miểu trong mắt có một chút ao ước. Thật tốt à, về sau nếu như ta nếu là mua một cái như vậy tiểu viện, Trung lão ca còn phải mời ngươi xuất thủ cho bố trí một phen. Trung tài nghe vậy nở nụ cười, sau đó hắn từ trong túi lấy ra một tờ giấy. Đây là tiểu viện xuân phân cục bố cục phương pháp, ta biết rõ đều biết ở bên trong, nếu như ngươi về sau gặp quen nhau thầy phong thủy, có thể để hắn giúp ngươi hoàn thiện bên dưới. Nhớ được là quen nhau, nếu không vẫn là đừng để đối phương loạn sửa lại, dù sao ngươi cũng không biết đối phương là hảo tâm vẫn là bao hàm ác ý. Trần Miểu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trung lão ca, ngươi đây là? Cái này đồ vật cũng quá quý trọng, ta không thể nhận. Trần Miểu không có đưa tay, Trung tài thấy thế đem trang giấy đặt ở trên mặt bàn. Trần Miểu, cái này phong thủy cục là lần này gọi ngươi tới giúp một tay thủ lao. Trần Miểu nghe vậy lại không dám tiếp lão ca, không bằng ngươi nói trước đi sự tình gì. Trung tài nhẹ gật đầu, kỳ thật cũng không có chuyện gì, chính là ta muốn đem Tiểu Bạch gửi nuôi ở chỗ của ngươi một đoạn thời gian. Trần Miểu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn không rõ vì cái gì Trung tài sẽ tiến hành một cái như vậy không ngang nhau giao dịch, cho nên hắn không có mở miệng chờ Trung tài giải thích. Nói rất dài dòng, Trung tài lại cho tự mình rót một chén nhỏ rượu. Lần trước từ ngươi bên kia rời đi về sau, ta liền mang theo Tiểu Bạch đến xem hắn sư gia, ngày đó là hắn sư gia ngày kỵ, ta nghĩ đến để hắn sư gia cũng biết bản thân nhiều hơn một cái đồ tôn. Đi thời điểm khỏe mạnh, nhưng ở rời đi thời điểm, trải qua ta đã từng đi qua một cái làng thời điểm, có người nhận ra ta, sau đó liền lôi kéo để cho ta hỗ trợ. Bởi vì là trước kia người quen, ta sẽ không cự tuyệt, hỏi tình huống. Vị kia đồng hương cháu trai vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu, không biết nghĩ như thế nào, liền mang theo bản thân mấy cái đã từng đồng học từ bên ngoài đến trên núi chơi, vì có mới mẻ cảm giác, bọn hắn liền không có tại làng phụ cận trên núi chơi, mà là đeo túi sách đi chỗ càng sâu. Sau đó, liền ra chuyện. Một hàng ba người, có một cái trở nên cử chỉ điên rồ rồi. Trở về sau, hắn ngay tại ban đêm hướng phòng bếp chạy, sau đó đem phòng bếp làm cho rối loạn. Mà ở cái này trước đó, hắn chưa từng có xuống chủ, chớ nói chi là dạng sáng. Cái này còn không có kết thúc, ngày thứ hai, người không thấy. Chờ bọn hắn tìm rồi một trận về sau, rồi mới từ người qua đường trong miệng biết được, hắn hướng về một phương hướng đi tới, cái gì đều không mang. Chờ bọn hắn một đường tìm đi qua, liền tìm được một chỗ. Một cái hai ngày trước, ba cái người trẻ tuổi đã từng ở nhờ qua làng. Bọn họ đồng học kia, lại trở về cái thôn kia, chờ bọn hắn muốn đem đồng học kia mang đi thời điểm, đối phương lại biểu thị không muốn rời đi cái thôn kia, mà lại lời nói cử chỉ biểu hiện rất bình thường. Nhưng chính là bởi vì quá bình thường, bọn hắn mới phát giác được không bình thường, nào có một cái bên ngoài thành thị người tới, muốn ở tại trên núi. Mà lại, trong thôn kia, căn bản không có người trẻ tuổi, tất cả đều là gần đất xa trời lão nhân. Cuối cùng bọn hắn cưỡng ép đem bọn hắn đồng học kia lôi đi, có thể chờ tới ngày thứ hai, đồng học kia lại không thấy. Lần này, bọn hắn trực tiếp đi cái thôn kia, quả nhiên, vừa tìm được. Kết quả này, để bọn hắn trong lòng phát lạnh, đều cảm thấy là đồng học kia lúc trước tá túc thời điểm, chọc tới cái gì. Người sống trên núi tin những này càng hơn tin bệnh viện. Thế là, bọn hắn liền tìm được ta. Trung tài nói xong, lại nói, cái thôn kia, gọi là Phong Môn Thôn. Chương 132, Phong Môn Thôn chương 132, Phong Môn Thôn trung tài lần nữa uống một chén, sau đó nói tiếp. Trên thực tế trên núi xảy ra chuyện như vậy xác suất so ngoại giới phải lớn, nếu như lấy nhân khẩu mật độ mà tính lời nói, thành thị một vạn người vậy không nhất định gặp được một sự kiện. Nhưng ở trên núi, 1000 người liền có thể gặp được một cái. Cái này cùng trên núi hoàn cảnh khá liên quan, dù sao trên núi âm khí phổ biến cao hơn tại ngoại giới. Đến như một nguyên nhân khác, thì là người sống trên núi phần lớn đều còn tuần hoàn theo một chút thế hệ lao niên lưu lại truyền thống, tỉ như thổ táng, tỉ như một chút dân tục cấm kỵ. Ta đương thời cũng không có đem chuyện này quá để ở trong lòng, liền xem như thật sự, điều này cũng bất quá là một cái bị túy phụ thân che mắt người, bất kể là giải quyết cái kia túy vẫn là trực tiếp để cái kia người khôi phục bình thường, ta đều có lòng tin. Thế là, ta mang theo Tiểu Bạch đi. Trung tài thần sắc có chút khó coi. Ta không nghĩ tới, cái chỗ kia sẽ để cho Tiểu Bạch xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện. Trần Miểu trong lòng giật mình, không tự chủ được mở miệng nói, Tiểu Bạch thế nào rồi? Trung tài thấy Trần Miểu trên mặt lo lắng, trong lòng ấm áp, ám đạo lựa chọn của mình không sai. Không cần lo lắng, không có gì đáng ngại, chính là hai mắt tạm thời mù mấy ngày. Hai mắt mù. Trần Miểu không nhịn được nhớ lại Tiểu Bạch cặp mắt kia, kia là một đôi có thể nhìn thấy đặc thù tồn tại con mắt. Vì sao lại mù? Hừm, ta cũng không còn nghĩ đến, vẹn vẹn mang theo Tiểu Bạch bước vào cái thôn kia, Tiểu Bạch liền hét thảm một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Đương thời ta coi là Tiểu Bạch đột phát ác tật, thế là cuống quýt mang theo hắn đi trước gần nhất làng, lại sau đó lại đến trên trấn, cuối cùng càng là trở lại thành phố Sơn Nam để bác sĩ nhìn. Hết thảy tất cả đều cho thấy, Tiểu Bạch thân thể không có ác tật, chỉ bất quá con mắt chịu đến mãnh liệt kích thích, bác sĩ nói đây là một loại cơ thể người bảo hộ cơ chế. Giống như là người tại không chịu nổi một loại nào đó kích thích thời điểm, sẽ ngất đi đồng dạng. Tiểu Bạch tình huống cũng là như thế. Nghe xong trung tài lời nói, Trần Miểu sát thực thở dài một hơi. Tiểu Bạch đứa bé kia rất ngoan, dài đến cũng rất làm người khác ưa thích, lần trước gặp một lần về sau, Trần Miểu liền đối Tiểu Bạch cái này đối với hắn một mực phóng thích thiện ý đứa nhỏ sinh lòng yêu thích. Kia rốt cuộc là cái gì dẫn đến Tiểu Bạch hai mắt mù? Trần Miểu vấn đề, để trung tài trầm mặc hồi lâu. Làm ta biết rõ Tiểu Bạch là hai mắt bị kích thích về sau, ta vậy giống như ngươi, có nghi hoặc. Ta cái thứ nhất nghĩ tới chính là cái thôn kia có vấn đề, nhưng khi đó ta và Tiểu Bạch một đợt tiến vào cái thôn kia, thậm chí hai chúng ta cũng không có tiến vào làng chính thức phạm vi, chỉ là tại cửa thôn liền xuất hiện cái vấn đề. Theo lý thuyết, ta mặc dù không có nhập âm, nhưng vẫn là có thủ đoạn cảm thấy được âm khí. Có thể ngày ấy ta cái gì đều không cảm thấy được. Trần Miểu đống nhiên cắt đứt Trung Tài. Nhập âm. Trung Tài gật đầu. Nhập âm chính là tại thể nội nuôi ra một ngụm âm khí người, âm môn bên trong đem điều này trạng thái gọi là nhập âm, ngoại giới vậy đem loại người này gọi là đại sư cấp nhân vật. Nhập âm người có thể không bằng vào bất luận cái gì đồ vật liền có thể cảm thấy được âm khí tồn tại, cũng có thể bằng vào thể nội một ngụm âm khí, không ở âm địa liền có thể vẽ bừa. Trần Miểu sững sờ. Không bằng vào bất luận cái gì đồ vật liền có thể cảm thấy được âm khí, không ở âm địa liền có thể vẽ bừa. Cái này không phải liền là tụ âm trạng thái giao phó hắn năng lực sao? Hắn nhập tâm rồi. Trần Miểu trong lòng giật mình, sau đó liền hủy bỏ ý nghĩ này. Hắn chỉ là thông qua tụ âm trạng thái thu được năng lực này, nhưng hắn cũng không có dưỡng thành kia một ngụm âm khí. Trung tài không biết Trần Miểu ý nghĩ, hắn tiếp tục nói, cho nên ta rất nghi hoặc. Tiểu Bạch có thể nhìn thấy một chút đồ vật, nhưng này chút đồ vật khẳng định cùng âm khí không thể tách rời quan hệ, nhưng ta một điểm không có phát giác. Trung tài cao mày, nhìn về phía Trần Miểu. Cho nên ta chuẩn bị đi lại đi một chuyến cái chỗ kia, nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì. Trần Miểu trong lòng giật mình. Lão ca, cái chỗ kia, không đi không được sao? Tiểu Bạch con mắt có thể nhìn thấy những cái kia đồ vật, ngược lại bị thương tổn tới con mắt, vẹn vẹn ngấm lại liền biết nơi đó tình huống không đúng. Trung tài lắc đầu. Không có người tưởng tượng nguy hiểm như vậy, mặc dù cái thôn kia có chút hẻo lánh, nhưng lui tới dù sao vẫn là có người. Mà lại ba cái kia người trẻ tuổi, cũng chỉ có một ra vấn đề. Ta cảm thấy Tiểu Bạch vấn đề, rất có thể cùng cái chỗ kia có quan hệ, ta cuối cùng cảm giác đương thời nhìn thấy cái thôn kia thời điểm, cảm thấy nơi đó giống như là có phong thủy cục tại. Trần Miểu kinh ngạc. Phong thủy cục? Hừm, nhưng ta nói không được là cái gì, ta đối phong thủy cục cũng chỉ là hiểu sơ, nhưng chính là đối cái chỗ kia cảm giác không đúng lắm, ta chuẩn bị đi xem một chút, nếu như chuyện không thể làm, ta cũng sẽ không lưu lại. Nghe vậy, Trần Miểu cũng liền không có lại nói cái gì. Khả năng này là hắn cùng Trung Tài khác biệt, nếu như là hắn gặp được loại tình huống này, liền sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho Kỳ Ninh, xem hắn có thể hay không xử lý, mà không phải mình dùng mặt đi dò xét bụi cỏ. Vậy được, Tiểu Bạch có thể đặt ở chỗ của ta. Trần Miểu nghĩ nghĩ, lại nói, ta người bên kia cũng nhiều, ta muốn là bận bịu lời nói, sẽ cho người hỗ trợ chiếu khán một lần Tiểu Bạch. Đương nhiên, chủ yếu là nhìn Tiểu Bạch có nguyện ý hay không, nếu như hắn không nguyện ý, ta liền mang theo hắn đi làm việc, vậy không có gì đáng ngại. Trung tài nở nụ cười. Vậy thì cảm ơn ngươi, Tiểu Bạch sợ người lạ, nếu như không phải lần trước cùng ngươi gặp mặt về sau, Tiểu Bạch không có đối với ngươi biểu hiện ra đối người xa lạ bài xích, ta cũng sẽ không có ý nghĩ này. Trần Miểu giật mình. Hắn cũng nghĩ qua vì cái gì Trung tài không đem Tiểu Bạch cho người khác, cần phải đặt ở hắn nơi này, lúc này vừa nói như thế, Trần Miểu liền hiểu. Thậm chí, Trần Miểu cho rằng đây là Trung tài hỏi thăm Tiểu Bạch về sau kết quả. Ăn cơm trước đi, đồ ăn đều lạnh rồi. Trần Miểu nghe vậy, lúc này mới nhớ tới bản thân bụng là xẹp, cũng không còn khách khí, Trần Miểu vùi đầu liền ăn. Nửa giờ sau, Trần Miểu ăn uống no đủ, sau đó hắn đi ra ngoài, từ trên xe trong túi móc ra phụ lục hộ. Còn tốt lần này tới mang theo, nếu không còn phải đi thêm một chuyến. Trung lão ca, lần trước nói bù đắp nhau, ngươi xem hiện tại thích hợp sao? Trung tài nhìn thấy Trần Miểu phụ lục hộ, nhãn tình sáng lên, thả ra trong tay mâm liền hướng phía gian phòng bên trong đi đến. Chờ một lát, chờ Trung tài trở ra thời điểm, trong tay vậy cầm một cái tương tự hộp gỗ. Hai cái hộp đặt lên bàn, hai người ánh mắt đều có chút sáng. Trung lão ca, ta chỗ này phụ lục có thể dùng để trao đổi chỉ có trấn linh phù cùng khử âm phù, mỗi dạng đều có 5 tâm có thể trao đổi. Trung tài nghe vậy nở nụ cười. Vậy liền quá tốt rồi, vừa bạn ta lần này đi, còn cảm thấy trong tay trấn linh phù không đủ. Như vậy, ngươi nhìn ta nơi này phù lục đi, ta chỗ này đều có thể dùng để trao đổi. Nói, Trung tài đem hắn phù lục hộp mở ra. Lập tức, không thể so Trần Miểu trong hộp số lượng thiếu phù lục hiện ra. Chỉ chút này, nơi này trừ trấn linh phù, khử âm phù bên ngoài, theo thứ tự là phá tà phù, thanh tâm phù, phá chứng phù, phá huyết phù, dẫn đường phù, ép dương phù, mỗi dạng ta đều có 2 tấm trở lên, cho nên ngươi đều có thể đổi, nhưng mỗi dạng được lưu cho ta 1 tấm dự bị. Trần Miểu nhìn xem những đùa chú kia, mở miệng nói, lão ca, có thể hay không giới thiệu cho ta một lần? Đương nhiên. Chương 133, Âm Môn cùng Dương Tu. Chương 133, Âm Môn cùng Dương Tu. Tại Trung tài giới thiệu, Trần Miểu biết rồi những đùa chú kia tác dụng. Phá tà phù có thể làm vật thể ra chỉ một cỗ phá tà lực lượng, cùng huyết quang phù cùng loại, đều có thể dùng trên thất tinh đào một kiếm. Bất đồng là, phá tà phù có thể dùng đến bất đồng vật phẩm bên trên, hiệu quả cũng sẽ không suy giảm, mà huyết quang phủ chỉ có dùng trên thất tinh đào một kiếm mới có tốt nhất hiệu quả. Lúc đó đối phó Trung Phát đầu kia bán thành phẩm khiêu cương thời điểm, Trung tài kiếm gỗ đào bên trên liền ra chỉ phá tà phủ. Nói đến, Trung tài sử dụng kiếm gỗ đào cùng Trần Miểu mở dạng đều là thất tinh đào một kiếm, nghĩ đến cũng là từ cục quản lý bên kia hối đoái ra tới phương pháp luyện chế. Bất quá Trung tài tựa hồ không có tìm được tốt một chút gỗ đào, cho nên hắn kiếm so với Trần Miểu phải kém hơn một chút. Thanh tâm phủ trước đó Trần Miểu gặp qua, cũng biết công hiệu quả, phối hợp thanh tâm bội hiệu quả càng tốt, nhưng không có thanh tâm bội cũng hữu hiệu quả. Phá trướng phù có thể phá vỡ âm khí, sát khí ngưng tụ mà thành trướng khí. Phá huyễn phù có thể phá vỡ quỷ che mắt, quỷ đà tường loại này huyễn thuật. Dẫn đường phù đây là từ một câu đối mẫu phù tổ hợp mà thành phù lục, sử dụng lúc đem tử phù kích hoạt cất đặt tại một vị trí nào đó, tay cầm mẫu phù người liền có thể căn cứ tử mẫu phù chi ở giữa chỉ dẫn tìm tới tử phù vị trí. Bất quá phạm vi chỉ có 1.000 mét, lại tử phù kích hoạt sau kéo dài thời gian chỉ có 1 ngày, vượt qua phạm vi hoặc là vượt qua thời gian đều sẽ mất đi hiệu lực. Ép dương phù một loại sử dụng về sau, có thể áp chế người sống trên thân thể dương khí phù lục, có loại bùa chú này, tại quỷ tuy trong mắt thì tương đương với ẩn hình, cục quản lý ẩn nấp phun dương cùng tấm đùa này hiệu quả cùng loại. Đương nhiên, trở lên phù lục hiệu quả cũng không tuyệt đối, căn cứ tình huống thực tế sẽ có gia tăng hoặc cắt giảm. Những này chính là Trung tài có sở hữu chủng loại phù lục rồi. Không thể không nói, Trung tài sẽ phù lục, so Trung thị phù lục bên trong ghi lại muốn nhiều rất nhiều. Nhưng nghĩ tới Trung tài ở tại sư phụ sau khi chết còn ở bên ngoài phiêu bạt chừng 20 năm, Trần Miểu tự nhiên cũng hiểu. Những bùa chú này chỉ sợ cũng cùng Trung tài cho hắn cái kia tiểu viện gió xuân cục một dạng, đều là Trung tài lâu như vậy bản thân học được. Chính là chỗ này chút ít, ngươi xem ngươi muốn những cái nào. Trần Miểu nhìn xem phù lục hộ, sau đó nói, trừ trấn linh phù, khử âm phù bên ngoài, những thứ khác, mỗi dạng 1 tấm. Đếm lấy, Trần Miểu vậy mở ra bùa chú của mình hộ. Lão ca, ngươi muốn bao nhiêu trấn linh phù? Trung tài suy nghĩ một chút nói, trấn linh phù 4 tấm, khử âm phù 2 tấm. Trần Miểu đưa tay, lấy ra phù lục, sau đó lại nhận lấy Trung tài đưa tới 6 tấm phù lục. Chuyện lần này sau khi kết thúc, ta chuẩn bị đi vẽ một nhóm phù lục. Trung tài nhìn xem Trần Miểu, ta xem lao đệ ngươi ở đây trấn linh phù cùng khử âm phù tạo nghệ không cạn, không bằng như vậy. Ta lại đi vẽ bùa thời điểm, cũng không vẽ 2 loại phù lục, nhiều vẽ điểm cái khác phù lục, đến lúc đó chúng ta lại đến đổi một lần, ngươi xem coi thế nào. Trần Miểu nghe xong, lúc này liền nhẹ gật đầu. Có thể, biện pháp này rất tốt. Giao dịch kết thúc về sau, hai người đều rất hài lòng. Sau đó, Trung tài mang theo Trần Miểu đi xem Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nguyên bản tóc, lông mày chính là trắng, bây giờ trên ánh mắt lại che một tầng vải lụa trắng, nằm ở nơi đó, nhìn xem giống như là cái cỡ lớn phỉ gù búp bê. Con mắt sau khi bị thương, hắn cũng biến thành thèm ngủ một chút. Trung tài nói một câu, liền đi quá khứ muốn đem Tiểu Bạch đánh tỉnh. Trần Miểu kéo lại Trung tài, để hắn ngủ đi, ta hôm nay không có chuyện gì. Trung tài nghe vậy cũng không có lại kiên trì, sau đó hai người trở lại trong sân, lại cho tới trước đó lục soát sự kiện. Trung tài sau khi nghe được đến trả xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng có chút cảm khái. Trần Miểu thì là từ Trung tài trong miệng nghe được rất nhiều cái này trong kinh doanh sự tình. Tỷ như giống Âm Môn bên trong người, thân ở phố xá sâm bất phần lớn là một chút học nghệ không tinh, dùng một thân bản sự kiếm miếng cơm ăn. Bởi vì xã hội hiện đại đối Âm Môn bên trong người thủ đoạn hạn chế rất lớn, vô pháp thi triển hết một thân bản sự, tự nhiên vô pháp tinh thông. Cho nên bình thường chỉ có tại Thâm Sơn, xa xôi địa khu mới có đại sư sinh ra. Đương nhiên, trở thành đại sư về sau lại ra khỏi núi, vậy liền khác nói. Lại tỉ như không phải âm môn những tu giả khác, bọn hắn tại phố xá sâm ướt bên trong tu hành, so tại trong núi sâu phải nhanh, bởi vì tài nguyên nhiều. Hiện đại rất nhiều đồ vật đều có thể lợi dụng khoa học thủ đoạn đại lượng tạo ra, cho nên đối với những tu giả kia tới nói, trụ cột tài nguyên tu luyện là không thiếu, nhưng tương tự, bọn hắn thiếu chân phẩm. Chỉ có chân phẩm tài nguyên mới có thể để cho bọn hắn đột phá cái nào đó bình cảnh. Cho nên cái này nghề, bất kể là vớt âm môn, vẫn là đi cái khác con đường, rời xa xã hội hiện đại, mới có thể đi càng xa. Chúng tại còn cho Trần Miểu nói rất nhiều hắn những năm này gặp phải các loại khắc sâu ấn tượng sự tình, cũng cho Trần Miểu nói rất nhiều âm môn nghề. Cái gì cản thi tượng, người khâu xác, thợ bệnh giấy, người khóc tăng, người nhấc quan, thợ đốt xác, thầy phong thủy, hỏi gà bà, thi ngữ giả, người vớt xác vân vân. Mặc dù Trung Tài có cũng chỉ biết rõ một cách đại khái, nhưng là nghe Trần Miểu tay mơ này tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trừ âm môn bên trong người, Trung Tài cũng nói một chút liên quan tới dương tu sự tình. Cái gọi là dương tu, cũng có thể nhìn thành là ở đi luyện thể con đường. Cục quản lý những cái kia đinh cấp các điều tra viên, trên thực tế chính là đi là dương tu con đường, chỉ bất quá đám bọn hắn ở vào trụ cột nhất giai đoạn, còn không tính dương tu. Chân chính dương tu là không thâu vào âm hiểm tu tiêu chuẩn. Trần Miểu giờ mới hiểu được, vì cái gì bất kể là Trần Quốc Khôn, Đồng Vũ vẫn là Kỳ Ninh bọn hắn, tố chất thân thể đều tốt như vậy. Hai người hàn huyên hơn một giờ, Tiểu Bạch tỉnh rồi. Chờ Trung Tài cùng Trần Miểu đi vào thời điểm, để cho hai người kinh ngạc là, Tiểu Bạch chính xác nhìn về phía Trần Miểu phương hướng, thậm chí lộ ra tiểu dung. "Tiểu Bạch, ngươi có thể thấy là ai tới rồi?" Trung Tài vậy kỳ quái. Tiểu Bạch lắc đầu, lại gật đầu một cái, để Trung Tài không nghĩ ra. Ngược lại là Trần Miểu, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ, Tiểu Bạch là cảm giác được trên người của hắn một loại nào đó khí hoặc là khí chàng? Dùng khí chàng đến với người, nhận thức, cho nên không cần nhìn cũng được. Tiểu Bạch trước kia vậy như vậy sao? Trần Miểu hỏi. Không rõ ràng, trước kia ánh mắt hắn cũng không có làm hỏng. Trung Tài nói xong, liền đem Tiểu Bạch đỡ lên. "Tiểu Bạch, Trần Miểu thúc thúc đến rồi, cứ dựa theo chúng ta trước đó đã nói xong, ngươi đi Trần Miểu thúc thúc bên kia ở vài ngày, được không?" Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, tự mình tìm tòi lấy xuống giường, sau đó đi về phía Trần Miểu bên người. Bất quá tại đưa tay bắt Trần Miểu tay thời điểm, có chút mờ mịt. Xem ra Tiểu Bạch cảm giác cũng chỉ là một cách đại khái. Trần Miểu đưa tay, bắt được Tiểu Bạch tay nhỏ. Trung Tài nhìn xem một màn này, không biết vì cái gì, có chút chua chát. Về sau Trung Tài đem Tiểu Bạch hành lý đem đến Trần Miểu trên xe. "Ta liền không đi qua, chuẩn bị xuống liền xuất phát, đi nhanh về nhanh." Trần Miểu gật đầu. "Được, Tiểu Bạch ta sẽ chiếu cố tốt, ngươi không cần lo lắng." "Vậy chúng ta lúc này đi rồi." Nói xong, Trần Miểu liền lên xe. Tay lái phụ bên trên, Tiểu Bạch quay đầu ghé vào trên cửa sổ xe, nhìn xem Trung Tài vị trí. Trung Tài cười sờ sờ Tiểu Bạch đầu. "Đi đừng cho Trần Miểu thúc thúc thêm phiền phức, muốn nghe thúc thúc lời nói, biết sao?" Tiểu Bạch khẽ gật đầu. Xe khởi động. Trần Miểu từ kính chiếu hậu bên trong, nhìn thấy Trung Tài còn tại đối xe phất tay, rất giống một cái đưa hải tử rời nhà lao phụ thân. Chương 134, ký hoa tác dụng chương 134. Kỳ hoa tác dụng Trần Miểu trở lại nhà tang lễ Thiên Môn đã là 4 giờ chiều, lúc này nhà tang lễ còn có một cái sảnh còn tại mở lễ truy điệu. Từ bãi đỗ xe ra tới, Trần Miểu đụng phải cửa hàng vật dụng mai táng Lý Tỷ. "À, Tam Thủy, tiểu hai này là ai à, làm sao còn mang theo một cái bịt mắt, đây là kia cái gì kiểm tra tư đồ chơi sao?" Trần Miểu bất đắc dĩ. "Lý Tỷ, không phải cuộn tơ lại, hắn có mắt tật, kia là băng gà." "À, vậy hắn?" Lý Tỷ vốn còn nghĩ hỏi tiểu bạch tóc, nhưng nhìn thấy lông mày về sau, kịp thời dừng lại. "Ngươi đây là muốn dẫn hắn đi đâu?" "Phòng làm việc của ta, Bằng Hữu để cho ta hỗ trợ chiếu cố mấy ngày." Nghe Trần Miểu nói như vậy, Lý Tỷ tại chỗ liền trợn nhìn Trần Miểu liếc mắt. "Ngươi một cái lớn lưu manh, chính mình cũng chiếu cố không tốt, còn chiếu cố hải tử. Như vậy, ta dù sao vậy nhàn, ta cho ngươi chiếu cố đi." Vừa không có nhìn kỹ, tiểu tử này dài đến còn rất tuấn. Lý Tỷ nói, đã ngồi xuống thân thể. "Tiểu Bằng Hữu, ngươi tên là gì nha, cùng A Di đi chơi không vậy? A Di bên kia có rất nhiều giấy làm đồ chơi, đều có thể cho ngươi chơi." Trần Miểu khẽ mắt run rẩy. "Những cái kia đồ vật, cũng là có thể chơi phải không?" Cũng may Tiểu Bạch cũng không để ý tới Lý Tỷ, mà là hướng phía Trần Miểu bên người nhích lại gần. "Lý Tỷ, ta trước mang Tiểu Bạch tới phòng làm việc, bình thường ta dẫn hắn tìm ngươi." Nói xong, cũng không đợi Lý Tỷ giữ lại, liền mang theo Tiểu Bạch đội vàng rời đi. Đến rồi văn phòng, Trần Miểu buông ra Tiểu Bạch tay, đem Tiểu Bạch đặt ở trên ghế salon. "Tiểu Bạch, ngươi ở nơi này chờ chút, thúc thúc chỉnh đốn xuống gian phòng, đưa ngươi đồ vật cất kỹ." Trần Miểu vốn là muốn cho Tiểu Bạch tìm đồ ăn mặc ăn, kết quả không tìm được, hắn bình thường trừ uống trà, chính là ăn thì mạn mạn tặng hoa quả. Thấy Tiểu Bạch ngồi ở chỗ đó có chút cô đơn, Trần Miểu trực tiếp đem Thất Tinh Đảo một kiếm cho rút ra, bỏ vào Tiểu Bạch trên tay. "Đến, Tiểu Bạch, cái này ngươi trước cầm chơi, cùng ngươi sư phó thanh kiếm kia đồng dạng." Thấy Tiểu Bạch đưa tay tại thân kiếm Thất Tinh bên trên lục lọi, Trần Miểu cười cười, liền hướng phía phòng ngủ đi đến. Trong phòng ngủ nguyên bản là một tấm giường lớn, Tiểu Bạch đến rồi, Trần Miểu chỉ cần đưa ra một nửa là tốt rồi. Chỉnh lý tốt giường chiếu, Trần Miểu lại đem Tiểu Bạch y phục, con mắt vị trí dựa cao, băng gạc chờ đồ vật đem ra, đặt ở thuận tay vị trí bên trên. Tiểu Bạch con mắt mỗi ngày muốn bôi lên một lần dựa cao. Chuyện này Trần Miểu trên điện thoại di động thiết trí đồng hồ báo thức, không thể nào quên. Chỉnh lý tốt hết thể về sau, Trần Miểu liền đi ra ngoài, sau đó, hắn liền thấy Tiểu Bạch ôm Thất Tinh Đảo một kiếm, ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon dáng vẻ. Trần Miểu trong mắt lập tức thì có ý cười. Trước kia hắn đối hải tử không có hứng thú, đặc biệt là nam hải, bởi vì hắn luôn luôn có thể ở trên đường gặp được những cái kia điên chạy, một mặt kiệt ngạo nhìn xem hắn hùng hải tử, nhưng Tiểu Bạch để Trần Miểu đối hài tử cứng nhắc ấn tượng có đổi mới. "Tiểu Bạch, đi, thúc thúc dẫn ngươi đi bên ngoài đi dạo." Trần Miểu đem kiếm gỗ đào từ Tiểu Bạch trong ngực rút ra, đặt ở trên mặt bàn, sau đó nắm Tiểu Bạch hướng phía bên ngoài đi đến. Nhà tang lễ Thiên Môn nói nhỏ cũng không nhỏ, Trần Miểu mang theo Tiểu Bạch đem nhà tang lễ đi rồi một vòng, dùng đi 10 phút. Sau đó Trần Miểu lại dẫn Tiểu Bạch từ Nam Môn ra ngoài, thuận sông Song Lĩnh tản đi tản bộ. Từ khi Trần Miểu có bếp đùa các loại công việc về sau, đi ra tản bộ số lần đã rất ít, nếu không phải Tiểu Bạch đến rồi, khả năng hắn bây giờ không phải là tại bếp đùa, chính là tại luyện tập những thứ khác đồ vật. Mang theo Tiểu Bạch tản bộ đến rồi giờ cơm về sau, Trần Miểu liền mang Tiểu Bạch đi nhà ăn ăn cơm, lần này, nhà tang lễ phần lớn người đều biết Tiểu Bạch, đây cũng là Trần Miểu hy vọng. Về sau 2 ngày, Trần Miểu sinh hoạt lại trở nên quy luật lên. Không phải đang bận bịu nhà tang lễ sự tình, chính là đang bận bịu vẽ bùa, trực Tiểu Bạch. Trong lúc đó Trần Miểu cho Tiểu Bạch thay đổi 2 lần thuốc, lần thứ 2 đổi thuốc thời điểm, Tiểu Bạch nói hắn có thể nhìn thấy một chút, đây là một cái hiện tượng tốt, nói không chừng tại trung tài trở về trước đó, Tiểu Bạch con mắt cũng khá. Đến như trung tài, đi 2 ngày, không có một chút tin tức. Nguyên bản Trần Miểu coi là loại cuộc sống này sẽ một mực tiếp tục đến Tiểu Bạch bị tiếp đi, ai biết ngày thứ 3 thời điểm, nên đến vẫn phải tới. Đào bác, đưa ra rời trước. Trần Miểu mở miệng giữ lại 2 câu, nhưng tựa hồ bởi vì hắn vẫn chưa đề cập thêm tiền lương, Đào bác có chút thất vọng, cùng ngày làm như muốn đi. Trần Miểu cũng không có lại ngăn cản, đem công tác khoảng thời gian này tiền công cho kết liễu, tiền tăng ca cũng cho. Khi nhìn đến tiền tăng ca thời điểm, Đào bác sửng sốt một chút, nhưng vẫn là không nói gì. Nguyên bản chuyện này đã sớm tại Trần Miểu trong dự liệu, cho nên cũng không còn cảm giác có cái gì. Kết quả có người nhìn thấy, Đào bác tại ra nhà tang lễ về sau, liền trực tiếp lên đỗ tường xe. Đỗ tường, là một chút cũng không có ngăn cản. Cái này khiến Trần Miểu có bị khí đến. Bình phục về sau, Trần Miểu đống nhiên nghĩ tới trước đó phỏng vấn cái kia kỳ hoa người chủ trì, không biết thế nào, một cái ý niệm trong đầu liền xung ra. Lúc này, Trần Miểu liền mở ra thông báo tuyển dụng bình đại, từ sổ đen bên trong, đem trước cái kia kỳ hoa cho hủy bỏ sổ đen. Nghĩ nghĩ, Trần Miểu đánh một hàng chữ ra ngoài. Trần Miểu, ngươi tốt, liên quan tới ngươi điều kiện, ta bên này đã suy nghĩ kỹ, có thể đáp ứng, thử việc tiền công 83 tháng dùng thử về sau chuyển chính thức. Phát ra tin tức về sau, Trần Miểu đang muốn đi bận bịu những chuyện khác, ai biết đối phương dây về. Thôi tinh, không được, thử việc thời gian quá dài, 1 tháng nhiều nhất, mà lại ta cần thử việc tiền công không bớt. Trần Miểu sắc mặt có chút cổ quái, chẳng lẽ gia hỏa này mỗi ngày chuyện gì đều không làm, liền ghé vào ép tuyển dụng trạm tìm cơ hội sao? Hắn đây là tại thành phố Sơn Nam trung tâm chôn cất không tiếp tục chờ được nữa rồi. Trần Miểu không muốn đi hiểu rõ ý nghĩ, dù sao hắn thông báo tuyển dụng đối phương, cũng không phải vì để cho hắn cản sự. Trần Miểu, có thể, bất quá trong thời gian này ngươi phải ở tại chúng ta nhà tang lễ trong túc xá, chờ thử việc qua về sau, ngươi mới có thể tự mình lựa chọn chỗ ở, tài năng chi trả cho ngươi 2000 dầu nhiên liệu phí. Thôi tinh, ngươi điều này cũng có chút quá không đại khí, 2000 khối đẩy tới đẩy lui. Trần Miểu chưa hồi phục. Thôi tinh, được thôi, vậy cứ như thế, ta cảm thấy khẳng định không đến 1 tháng, ngươi liền sẽ cho ta chuyển chính thức, ta nghiệp vụ năng lực là các ngươi huyện lý người chủ trì không thể so được. Trần Miểu, kia không thể tốt hơn, lúc nào có thể tới đi làm? Ta hy vọng càng nhanh càng tốt. Thôi tinh, ngươi nếu là nóng nảy lời nói, ta có thể trực tiếp xách rời trước, ngày mai sẽ đến cương vị, bất quá kia 2000 khối dầu nhiên liệu phí. Trần Miểu, có thể, dầu nhiên liệu phí cùng tiền công một đợt phát, nhưng nhất định phải làm đầy 1 tháng mới có. Thôi tinh, yên tâm, ta cái này liền đi xách rời trước. Câu thông hoàn tất về sau, Trần Miểu trên mặt lộ ra tiêu dung. Lúc này, hắn sắp sáng trời có mới người chủ trì đến cương vị sự tình, gửi đi đến rồi trong nhóm. Hắn biết rõ, tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền lại đến Đỗ Tường trong hai, đến lúc đó, Đỗ Tường có thể hay không cùng Thôi Tinh tiếp xúc đâu. Làm sao bắt đầu có chút mong đợi đâu. Chương 135, bạn học cũ đến chương 135, bạn học cũ đến Thôi Tinh thở dài một hơi, đóng cửa thông báo tuyển dụng bình đài cửa sổ. Nghĩ đến bản thân sắp nắm giữ một cái tiền công so tại thành phố Sơn Nam trung tâm chôn cất còn cao công tác, hắn liền không nhịn được bật cười. Thôi Tinh năng lực làm việc không có vấn đề, sở dĩ nghĩ như vậy muốn rời khỏi thành phố Sơn Nam trung tâm chôn cất, chỉ là bởi vì hắn đắc tội rồi lão bản cậu em vợ. Bây giờ trong quán việc, 10 cái có 9 cái đều sẽ bị chia cho cái khác người chủ trì, còn dư lại một cái kia, cũng là gia đình điều kiện bình thường hộ khách. Phải biết hắn đã từng đầu to thu nhập, không phải đến từ tiền công, mà là đến từ hộ khách cho phòng bị trắng. Bây giờ đối phương làm như thế, tương đương với biến tướng thấp xuống hắn tiền công, cái này khiến vợ hắn đối với hắn sinh ra một hồi lâu lời oán giận. Thế là, Thôi Tinh liền nảy sinh rời đi thành phố Sơn Nam trung tâm chôn cất ý nghĩ. Nhưng hắn toàn gia đều ở đây thành phố Sơn Nam, không có khả năng ném nhà con rơi đi cái khác thành phố, cho nên là hắn liền lựa chọn thành phố Sơn Nam xung quanh huyện cấp 1 thành thị. Mặc dù huyện một cấp thành thị cơ sở tiền công muốn thấp Vu Sơn Nam thị, nhưng tương tự là có bổ sung thu nhập. Tăng thêm bổ sung thu nhập, khẳng định so với hắn tình huống hiện tại muốn tốt. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, huyện cấp 1 nhà tang lễ, công tác cũng không dễ tìm. Hoặc là đối phương không thiếu người chủ trì, hoặc là đối phương cho giá cả quá thấp, hoặc là quá mức xa xôi. Tìm tới tìm lui, hắn bỏ qua. Ngay lúc này, hắn thấy được nhà tang lễ Thiên Môn thông báo tuyển dụng, đương thời hắn đã chuẩn bị tiếp tục chịu đựng lão bản cậu em vợ Tiểu Hải, tâm tình chính là khó chịu thời điểm, cho nên liền hồ ngôn loạn ngữ vài câu. Ai biết, cái kia huyện Thiên Môn lão bản thật vẫn đến thành phố Sơn Nam tìm hắn rồi. Cái này khiến hắn thấy được cơ hội, một cái ngay tại chỗ lên giá cơ hội. Tất nhiên đối phương loại này vô lễ yêu cầu đều có thể đáp ứng, nói rõ đối phương rất thiếu người, thế là hắn tại đi trên đường, tìm người hiểu rõ một chút nhà tang lễ Thiên Môn tình huống. Chờ hiểu rõ đến huyện Thiên Môn có 2 cái nhà tang lễ về sau, hắn thì có càng nhiều ý nghĩ. Nếu như thao tác được rồi, hắn thậm chí có thể từ nhà tang lễ thiên môn nhảy vào chuyện tiêu nghiệp ngay tại tăng lên kỳ trung tâm chôn cất phúc thọ. Đến lúc đó, hắn thu nhập không nhất định trước kia thấp, mà hết thảy này đều muốn cùng nhà tang lễ thiên môn trước đàm giá tốt, lấy được nhà tang lễ thiên môn hợp đồng, hắn có thể cùng trung tâm chôn cất phúc thọ lao bản nói giá tiền. Cho nên hắn dù là đáp ứng ở tại huyện thiên môn, cũng muốn đem thử việc tiền công tập đoàn, cũng muốn cầm 2.000 dầu nhiên liệu phụ cấp. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ cần hắn xách rời trước, rời đi cái này khiến hắn phiền chán thành phố Sơn Nam trung tâm chôn cất là đủ. Rất nhanh, Thôi Tinh tìm được lão bản, nói ra rời trước. Nguyên bản Thôi Tinh còn tưởng rằng lão bản biết rõ hắn rời trước về sau, sẽ hỏi hỏi hắn vì cái gì, sau đó hắn liền muốn cho lão bản cậu em vợ làm có dễ. Kết quả lão bản cái gì đều không hỏi, trực tiếp phê. Cái này khiến hắn trong lòng càng thêm bị phẫn. Rời đi thời điểm, hắn đối lão bản văn phòng gắt một cái, mắng một câu không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Lại nói một câu nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra nơi. Lúc này mới làm theo trong lòng khẩu khí kia. Đảo mắt liền tới ngày thứ hai. Thôi Tinh cùng trong nhà người bản giao về sau, liền lái xe đi trước huyện Thiên Môn. Đến rồi huyện Thiên Môn về sau, tâm tình của hắn thì tốt hơn. Bởi vì huyện Thiên Môn so với thành phố Sơn Nam, trừ cơ sở thiết bị không có thành phố Sơn Nam hoàn thiện, nhà cao tầng không có thành phố Sơn Nam nhiều, những thứ khác nên có đều có. Hắn thậm chí có cách đoạn thời gian mang theo vợ con đến huyện Thiên Môn chơi đùa suy nghĩ. Bất quá vui đùa sự tình trước thả một chút, hắn trước tiên cần phải đem chuyện công việc giải quyết rồi. Rất nhanh, hắn đã đến nhà tang lễ Thiên Môn bên trong. Thực địa nhìn thấy nhà tang lễ Thiên Môn cũ kỹ, trong lòng của hắn ý nghĩ kia liền càng thêm thịnh vượng, nhưng hắn vẫn chưa biểu lộ ra. Rất nhanh, hắn gặp được cái kia trẻ tuổi viện trưởng, hợp đồng ký tên vô cùng thuận lợi. Vì biểu hiện mình năng lực, Thôi Tinh trực tiếp liền tiếp nhận viện trưởng buổi chiều việc. Tại quen thuộc thông tin của khách hàng về sau, hắn triển hiện chuyên nghiệp năng lực cũng làm cho người sở hữu hài lòng. Hắn tin tưởng, trung tâm chôn cất phúc thọ lão bản tìm hắn thời gian sẽ không quá xa. Đảo mắt, 3 ngày liền đi qua. Trần Miểu 3 ngày này thời gian ngược lại là rất sung túc, bởi vì Thôi Tinh rất tích cực đến Trần Miểu đều không xen tay vào được. Nếu như đối phương thật có thể một mực là như vậy lưu bên dưới hắn cũng không phải không được. Dù sao, một người có thể làm hai người việc, cho hai người tiền công cũng được. Nhưng rất nhanh, Trần Miểu liền hiểu đối phương vì cái gì cố gắng như vậy. Trưa hôm nay, Trần Miểu mang theo đã hủy đi băng gạc Tiểu Bạch đi dạo phố thời điểm, thấy được cùng Đỗ Tưởng trò chuyện vui vẻ Thôi Tinh. Xế chiều hôm đó, Thôi Tinh liền đưa ra rời trước, đồng thời 3 ngày tiền công cũng không cần, liền muốn rời khỏi. Như thế, Trần Miểu làm sao có thể không biết đối phương đến nhà tang lễ Thiên Môn ý đồ? Chỉ có thể nói, thế giới này không có chân chính người ngu. Trần Miểu muốn lợi dụng Thôi Tinh, để Thôi Tinh đi trung tâm chôn cất phúc thọ, gia tăng trung tâm chôn cất phúc thọ gánh vác. Thôi Tinh cũng muốn lợi dụng nhà tang lễ Thiên Môn, trở thành hắn ban cầu. Cho nên, rốt cuộc là ai kiếm được, ai thiệt thòi. Bất quá đối với Thôi Tinh rời trước, Trần Miểu cũng không lo lắng, bởi vì hắn một cái bạn học cũ, hôm qua liên hệ hắn rồi. Hai người sơ bộ ý hướng hợp tác đạt thành, đối phương vậy nguyện ý đến huyện Thiên Môn. Cho nên tại Trần Miểu cho Thôi Tinh phê rời trước về sau, hắn rồi cùng Thôi Tinh một đợt hướng phía bên ngoài đi đến. Thôi Tinh hướng phía bãi đỗ xe đi đến thời điểm, phát hiện Trần Miểu một mực cùng sau lưng hắn, ít nhiều có chút khó chịu. Ai biết hai người xe vẫn là liền nhau đặt. Lên xe thời điểm, Thôi Tinh nhịn không được lắm miệng hỏi một câu, "Trần viện trưởng, đây là chuẩn bị ra ngoài?" "Ừm, tìm rồi một cái người chủ trì, chuẩn bị đi đón hắn." "Bành." Cửa xe bị đóng lại, Trần Miểu lái xe rời đi, chỉ để lại tại chỗ Thôi Tinh có chút sững sờ. Thằng đến hắn lái xe đến trung tâm chôn cất phúc thọ, cũng không thể nghĩ rõ ràng vì cái gì Trần Miểu có thể không có khe hở dính liền thông báo tuyển dụng đến một cái người chủ trì. Theo lý thuyết, hắn biểu hiện tốt như vậy, chính Trần Miểu đều không cần ra tay rồi, vì cái gì Trần Miểu còn muốn thông báo tuyển dụng? Không hợp lý a. Sự nghi ngờ này, thẳng đến hắn ký cùng trung tâm chôn cất phúc thọ hợp đồng về sau, hắn cũng không có nghĩ rõ ràng. Thế là hắn đem chuyện này nói cho Đỗ Tưởng. Sau đó, hắn liền thấy Đỗ Tưởng kia một mực vẻ mặt tươi cười mặt thay đổi. Đỗ Tưởng không có cùng hắn lại nói cái gì, hắn vậy không nghĩ thêm chuyện này. Bất quá, tại hắn cùng với trung tâm chôn cất phúc thọ cái khác 4 cái người chủ trì đoạt sống đoạt một tháng, mệt quá sức, kiếm được khả năng còn không bằng nhà tang lễ Thiên Môn về sau, hắn tựa hồ rõ ràng một chút. Nhưng lúc này, đã chậm. Nói trở lại, Trần Miểu đã nhận được hắn bạn học cũ, La Chí Dũng. Cùng La Chí Dũng một đợt tại nhà tang lễ Thiên Môn dạo qua một vòng, giảng giải nhà tang lễ Thiên Môn tình huống cùng hiện trạng về sau, Trần Miểu mang theo La Chí Dũng đến rồi phòng làm việc của hắn. "Thế nào?" Trần Miểu nhìn xem La Chí Dũng, mỉm cười hỏi. Đối với cái này cái bạn học cũ, hắn vẫn chưa giấu giếm mình bây giờ khốn cảnh, cùng với trung tâm chôn cất phúc thọ thủ đoạn. Hắn không muốn đối phương bởi vì chính mình giấu giếm mà sinh lòng hiềm khích. "So với ta trong tưởng tượng tốt lắm rồi." La Chí Dũng nhẹ gật đầu, nói, "Ta tình huống ngươi cũng biết, tại văn tự phương diện không am hiểu, nhưng ngươi có thể yên tâm, cầm ngươi phần này tiền công, ta liền sẽ đem phần này việc làm đến hợp đồng lừa dối." Trần Miểu hài lòng gật đầu. Hắn xem trọng, vừa vặn chính là chỗ này một điểm. Đến như văn tự bản lĩnh không được phương diện này, hắn không ngại mỗi lần đều tùy hắn đến sáng tác điếu văn những này, La Chí Dũng, chỉ cần cầm tự, chủ trì là được. Nghĩ như thế, Trần Miểu từ trong ngăn kéo lấy ra hợp đồng. Trên hợp đồng tiền công cùng Đào Bác một dạng, nhưng nhiều hơn một cái toàn cần thưởng 2.000. Đối với cái này phần ngoại ý muốn tiền thưởng, La Chí Dũng kinh ngạc một lần, sau đó liền ký vào tên của mình. Xong việc về sau, Trần Miểu liền chuẩn bị mang theo La Chí Dũng đi bên ngoài ăn cơm. Đến như Tiểu Bạch, Trần Miểu hỏi thăm về sau, thấy Tiểu Bạch không nguyện ý, liền đem hắn đưa đến kho lạnh Lý Phúc nơi đó. Khoảng thời gian này, Tiểu Bạch cùng những người khác quan hệ đều bình thường, cho dù là mỗi ngày cho hắn ném cho ăn hoa quả thì mạn mạn, nhưng duy chỉ có cùng Lý Phúc rất thân cận. Hắn thân cận trình độ gần với Trần Miểu. Đến như nguyên nhân, Trần Miểu cũng đã hỏi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nói chỉ là một câu, bá bá rất ấm. Trần Miểu không có làm rõ ràng vì cái gì tại kho lạnh bên trong Lý Phúc sẽ để cho Tiểu Bạch cảm nhận được ấm, nhưng đối với Vu Tiểu Bạch lựa chọn, Trần Miểu vẫn tin tưởng. Ngay tại Trần Miểu đem Tiểu Bạch đưa đến Lý Phúc nơi đó, cùng La Chí Dũng rời đi thời điểm, bất thình lình, hắn nghe được La Chí Dũng trong miệng tung ra một câu: "Con trai ngươi bao lớn?" Chương 136, thảm án diệt môn nhà tang lễ Thiên Môn. Chương 136, thảm án diệt môn nhà tang lễ Thiên Môn. La Chí Dũng là Trần Miểu đã từng bạn học cùng lớp, nhưng quan hệ của hai người, Trần Miểu cảm thấy chỉ có thể tính làm đồng học, không đạt được bằng hữu tình trạng. Bởi vì La Chí Dũng tại đã từng trong lớp, tồn tại cảm rất thấp, thấp đến mai táng một giây chuyển cái kia bảy đương thời thiết lập thời điểm, chủ nhóm quên đi còn có La Chí Dũng. Thậm chí bây giờ tại cái kia trong nhóm, phần lớn người đều quên còn có La Chí Dũng như thế một người. Nếu như không phải La Chí Dũng liên hệ Trần Miểu, Trần Miểu đều coi là vị bạn học cũ này đã đổi ngành nghề rồi. Cho nên hắn rất hiếu kỳ, vị bạn học cũ này tốt nghiệp 2 năm này nửa đến cùng đang làm gì, vì sao lại đến huyện Thiên Môn. Trên bàn cơm, hai người hàn huyên một hồi đi học chuyện lý thú về sau, Trần Miểu hỏi lên vấn đề này. Kết quả La Chí Dũng nói tới nguyên nhân, để Trần Miểu xấu hổ. La Chí Dũng tốt nghiệp về sau trở về bọn hắn trấn, ở tại bọn hắn trong trấn nhà tang lễ làm một cái người chủ trì học đồ. Có thể bởi vì La Chí Dũng bất thiện viết ngôn từ, tại trọn vẹn làm một năm học đồ về sau vẫn là bởi vì một lần truy điệu từ không có viết xong, bị hộ khách tìm được cớ nháo sự. Lão bản đem sự tình bình ổn lại về sau, cũng liền mượn chuyện này để La Chí Dũng đi. Đối với lần này, La Chí Dũng không hề nói gì. Rời đi trong trấn nhà tang lễ về sau, La Chí Dũng cũng không có cái gì những thứ khác năng khiếu, trong nhà người giới thiệu, hắn in một chút danh thiếp, phát cho từng cái trong thôn những cái kia cửa hàng tang lễ. Cùng nhà tang lễ khác biệt, trong thôn những cái kia cửa hàng tang lễ chỉ ở có chuyện thời điểm mới có thể triệu tập các lộ nhân mã, sau đó theo lần đưa tiền. La Chí Dũng ban đầu một lần chỉ có thể kiếm lời 500, liền đây cũng là cùng thôn một cái cửa hàng tang lễ cho người nhà của hắn mặt mũi, để hắn đi thử thử. Nông thôn làm việc không có nhà tang lễ như vậy chú trọng, cho nên La Chí Dũng không có bản thân biết điều văn, mà là tịch thu còn lại mấy cái bên kia nông thôn tang lễ người chủ trì tử. Có tử, La Chí Dũng xuất thân chính quy ưu thế ngay tại nông thôn tang lễ thân trên phát hiện ra tới. Từ lần kia về sau, cái kia cùng thôn tang lễ tiên sinh cơ hồ mỗi lần đi đều gọi hắn, bởi vì hắn tiền thiếu, sự cũng ít. Chọn vẹn làm nửa năm, khi cái khác thôn người vậy dần dần bắt đầu tìm La Chí Dũng chủ trì về sau, có sức cạnh tranh, La Chí Dũng ra sân giá mới từ 500 chậm rãi tăng lên đến 1000. Như thế một năm xuống tới, hắn cũng có thể kiếm lời cái hơn 10 vạn, so trước đó tại nhà tang lễ làm học đồ thời điểm, kiếm nhiều rất nhiều. Mà liên tại gần nhất nửa năm, La Chí Dũng trong lòng thậm chí đã có đặt mua bản thân cửa hàng tang lễ ý nghĩ. Thẳng đến hắn nhìn thấy Trần Miểu trước sau hai lần ở trong nhóm thông báo tuyển dụng người chủ trì, hắn lúc này mới đè xuống bản thân lập nghiệp ý nghĩ, đi tới Trần Miểu nơi này. Trần Miểu đang nghe nơi này thời điểm, có chút cười cười xấu hổ, nếu như ngươi bản thân làm lời nói, hàng năm chí ít 20 vạn a. Đến chỗ của ta, khả năng không kiếm được như thế nhiều. La Chí Dũng nở nụ cười. Có một số việc, không phải tính như vậy. Tựa như đương thời, nếu như không phải ngươi chỉ đạo ta, ta khả năng đều lấy không được tấm kia chứng nhận, lấy không được tấm kia chứng nhận, ta khả năng cũng sẽ không tiến vào chuyến đi này. Trần Miểu sửng sốt một chút. Hắn nghĩ tới rồi La Chí Dũng nói là chuyện gì? Kia là cái cuối cùng năm học, La Chí Dũng bởi vì văn tự bản lĩnh vấn đề, liên tiếp hai lần kiểm tra rất tín chỉ. Bởi vì là người trầm mặc, không có bằng hữu, cũng sẽ không cầu người hỗ trợ, cho nên rất tín chỉ về sau chỉ biết cắm đầu học. Trần Miểu khi đó vừa vặn soát đến rồi một cái video ngắn, bên trong nói nỗ lực người không nên bị phụ lòng. Thế là, hắn liền lên tiếng. Hai người một đợt học một đoạn thời gian, mặc dù như thế, La Chí Dũng cùng Trần Miểu ở giữa trò chuyện cũng rất ít. Đây cũng là vì cái gì Trần Miểu cảm thấy mình cùng La Chí Dũng chỉ là đồng học, không phải bằng hữu nguyên nhân. Có thể Trần Miểu không nghĩ tới chính là, tại La Chí Dũng nơi đó, hắn đã là đồng học, cũng là bằng hữu. Như thế một phen trò chuyện về sau, Trần Miểu cùng La Chí Dũng quan hệ trong đó càng thêm thân mật một chút. Về sau thời gian, có La Chí Dũng gia nhập, Trần Miểu buông lòng rất nhiều, so thôi tinh vậy sẽ còn muốn nhẹ nhõm. Cái này nhẹ nhõm, không phải là không dùng làm việc, mà là trên tâm lý nhẹ nhõm. Bởi vì Trần Miểu biết rõ, nhà tang lễ Thiên Môn tạm thời ổn định, lưu lại đều là rất không có khả năng bị nạy ra đi, chỉ cần ổn định cái này một đám tử, huyện Thiên Môn liền tất nhiên có nhà tang lễ Thiên Môn một chỗ cắm rủi. Đến như về sau sẽ như thế nào, loại kia sau này hay nói. Nhà tang lễ sự tình giải quyết rồi, nhưng còn có một việc, để Trần Miểu có chút phát sầu. Trung tài, đã 8 ngày không có tin tức rồi. Coi như núi cao đường xa, 8 ngày làm sao cũng đủ rồi. Tiểu Bạch con mắt là ngày thứ tư khôi phục 2 ngày trước tâm tình của hắn cũng không tệ lắm, mỗi ngày không phải tại Trần Miểu nơi này, chính là tại Lý Phúc bên kia. Có thể về sau, Tiểu Bạch cảm xúc càng ngày càng xa xút. Trần Miểu biết rõ, là Trung tài nguyên nhân. Hôm nay, tại đem Tiểu Bạch giao cho Lý Phúc về sau, Trần Miểu tại kho lạnh bên ngoài cho Trung tài gọi một cú điện thoại. Trước lúc này, Trần Miểu đã phát quá ngắn tin, nhưng chưa hồi phục. Điện thoại vang lên 7-8 thanh âm, ngay tại chìm Trần Miểu coi là điện thoại sẽ không kết nối thời điểm, tiếng chuông biến mất. Lão ca, ngươi ở đâu đâu? Tại sao lâu như vậy cũng không có tin tức? Lão ca. Trần Miểu nhíu mày, nhìn về phía điện thoại di động, đúng là tiếp thông, nhưng đối phương vì cái gì không nói lời nào? Không tín hiệu. Lão ca, ngươi bên kia có thể nghe được, một hồi cho ta về điện thoại. Ngay tại Trần Miểu chuẩn bị tắt điện thoại thời điểm, trong loa truyền đến một tiếng nhỏ nhẹ đắt âm thanh. Trần Miểu đang chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, điện thoại bị cúp. Về sau Trần Miểu không có chờ đến trung tài điện thoại, lại đánh quá khứ thời điểm, liền rốt cuộc không thông rồi. Xảy ra vấn đề rồi a? Trần Miểu cau mày. Có lẽ chỉ là ta suy nghĩ nhiều, trên núi không tín hiệu là bình thường tình huống. Trần Miểu đi trở về văn phòng. Hôm nay sự tình không nhiều, Trần Miểu tại đem sau 2 ngày muốn dùng truy điệu từ viết xong, tuyên bố tại hắn cùng với La Chí Dũng đều có thể thấy cùng hưởng văn kiện về sau, lại bắt đầu vẽ bừa. Những ngày gần đây, Trần Miểu cũng không có buông lỏng. Bởi vì nhớ cùng trung tài giao dịch, cho nên Trần Miểu tại trấn linh phủ cùng khử âm phủ bên trên, rơi xuống công phu. 8 ngày thời gian, bởi vì có Thôi Tinh trợ giúp cho nên Trần Miểu thời gian dư giả, chọn vẹn vẽ 12 tấm phù lục. Trong đó trấn linh phủ 6 tấm, khử âm phủ 3 tấm, huyết quang phủ 2 tấm, tụ âm phủ 1 tấm. Phù lục dự trữ vậy nhảy lên đột phá đến rồi 30 tấm. Vốn là chờ lấy cùng trung tài lần sau giao dịch, dù sao trước đó từ trung tài nơi đó giao dịch phù lục đều chỉ có một trường, Trần Miểu coi như muốn thử xem hiệu quả, vậy không nỡ. Nhưng bây giờ, trung tài người trực tiếp liên lạc không được rồi. Nghĩ tới đây, Trần Miểu động tác trong tay liền xuất hiện một tia sai lệch. Ngưng bút, Trần Miểu đem vứt bỏ phù lục ném tới trong thùng rác. Bình phục tâm tình về sau, lần nữa bắt đầu vẽ bừa. Một mực vẽ 2 giờ, đạt được 2 tấm trấn linh phù về sau, hắn lúc này mới ngừng lại. Nghỉ ngơi quá trình bên trong, hắn thuận tay mở ra sách. Vừa rồi vẽ bừa thời điểm, hắn cảm giác đống nhiên thông thuận rất nhiều, đã muốn nhìn xem bản thân vẽ bừa kỹ nghệ phải chăng có đột phá. Có thể vừa mở ra sách, hắn liền thấy mới chữ tiết. Trong lòng giật mình, Trần Miểu nhanh chóng nghĩ hôm nay nhà tang lễ phải chăng tiếp đãi cái gì không nên người tiếp đãi, nhưng cũng không có. Hôm nay đừng nói là thi thể, hỏa táng cũng không có một cái. Vậy cái này chương tiết mới, rốt cuộc là bị cái gì phát động? Trần Miểu lật ra sách, thấy được chương tiết mới bộ phận, một chút xíu xem tiếp đi, chờ nhìn thấy sau cùng kết cục lúc, Trần Miểu sắc mặt rất khó nhìn. Kết cục này bên trong, không chỉ hắn chết rồi, toàn bộ nhà tang lễ thiên môn bị diệt môn rồi. Chương 137, ta chết, ngực cắm đầy que hương. Chương 137, ta chết, ngực cắm đầy que hương. Chương 137, ta chết, ngực cắm đầy que hương. Chương 7, tháng 9 ngày cuối cùng, ta tra xét tháng đó buôn bán lạch, so với tháng trước nhiều 50. Nhà tang lễ thiên môn tại ta quản lý bên dưới, cuối cùng đi lên quỹ đạo, cái này khiến ta rất tự hào. Trong thời gian này duy nhất để cho ta có chút không hài lòng sự, chính là Tiểu Bạch sư phụ, trung tài. Hắn đã đi rồi nửa tháng nhiều tháng, một mực không có tin tức, Tiểu Bạch vậy bởi vì việc này, trở nên càng buồn bực, thậm chí, có mấy lần ta đều nhìn thấy Tiểu Bạch đứng ở nhà tang lễ cổng, tựa hồ muốn ra ngoài. Trung tài bên kia, ta một mực không có liên lạc với. Nhìn xem Tiểu Bạch, ta chuẩn bị ngày mai đi tìm Kỳ Ninh, nói một chút chuyện này, xem hắn phải chăng có thể giúp đỡ tìm một cái trung tài. Có thể để ta không nghĩ tới chính là, vào lúc ban đêm, ta liền bị một trận tiếng chó sủa đánh thức. Kia là cửa đông ca đêm gác cổng Tề Huy nuôi đầu kia chó đen tiếng kêu, nhưng vì cái gì sẽ kêu như thế hung. Ta nhẹ nhàng đi xuống giường, đóng cửa sổ lại, không để cho thanh âm quấy rầy Tiểu Bạch giấc ngủ. Đi ra khỏi phòng ngủ, từ văn phòng cửa sổ nhìn ra ngoài, Tề Huy chính nắm cờ đen hướng phía lầu ký túc xá mà đi. Mơ hồ trong đó, ta tựa hồ nghe được một chút ồn ào tiếng thét chói tai từ lầu ký túc xá bên trong truyền đến. Trong lòng giật mình, ta chuẩn bị chạy tới, vô ý thức liền đem cái kia thanh thất tinh đào một kiếm cho mang lên, trong tay có kiếm, trong lòng dũng khí vậy tăng lên mấy phần. Chờ ta một chút lâu thời điểm, Tề Huy đã mang theo cờ đen vọt vào lầu ký túc xá, khoảng cách gần rồi, nhưng cái kêu nào tiếng thét chói tai vậy càng thêm rõ ràng. Ta biết rõ xảy ra vấn đề rồi, không dám thất lễ, bước nhanh vào tới. Có thể vừa tới lầu ký túc xá đại môn vị trí, ta liền cảm giác được một cỗ khí tức cấm lãnh. Bước chân dừng lại, ngay tại ta do dự phải chăng trở về đem phù lục cùng que hương mang lên thời điểm, một cái đồ vật từ hành lang bị quăng xuống dưới, hung hăng đụng vào trên mặt đất. Ta xem dọn dẹp cái kia đồ vật, là cờ đen, bị mở ngực mổ bụng cờ đen. Đúng lúc này, một đôi u lục sắc con người từ hành lang nơi nô ra, nhìn về phía ta. Ngay sau đó, là thứ hai đúng, thứ ba đúng. Tay ta tâm đổ mồ hôi, chuẩn bị lui lại thời điểm, đột nhiên cái cổ lông tơ nổ lên. Quay người, trong tay thất tinh đảo một kiếm hướng sau lưng đâm tới, một đạo đánh tới bóng người bị đâm xuyên, đọc ở kiếm gô đảo bên trên. Ta không kịp làm động tác khác, bởi vì trong hành lang những thân ảnh kia đã bốn chân chạm đất, hướng phía ta lao đến. Sinh tử tồn vong ở giữa, ta vứt bỏ trên thân kiếm bị dị thi thể, một ngụm đưa bàn tay cắn nát. Huyết dịch từ kiếm trôi chảy vào thân kiếm, tại những cái kia đi bằng bốn chân bóng người hướng ta đánh tới thời điểm, trong tay của ta đã sáng lên một vệt hồng quang. Cánh tay huy động, tại ban đêm lầu ký túc xá bên trong lưu lại một đạo màu ửng đỏ quang ảnh, vẻn vẹn chỉ cảm thấy chịu đến một chút vướng víu cảm giác, kiếm liền đã xẹt qua bốn chân bóng người nửa người. Kia đi bằng bốn chân người, bị ta một kiếm chém thành hai nửa. Ngã xuống đất hai bộ phận thi thể còn tại suy suy tỏa ra màu đen khí tức. Tuy tiện giải quyết hết một con về sau, ta nhưng lại chưa buông lỏng, bởi vì trong hành lang còn đang không ngừng hướng ra ngoài tuôn ra bóng người. Tự vệ cái hở, ta thấy được về sau những thân ảnh kia trong miệng ngậm tàn chi, ta rõ ràng những cái kia tàn chi đến từ chỗ nào. Thất tinh đào một kiếm rất mạnh, nhưng cầm kiếm ta cũng không mạnh. Ta vô pháp bao gồm bốn phương tám hướng, tại tiếp tục chém chết bốn đầu về sau, ta bị một thân ảnh từ sau lưng nhào trúng. Kịch liệt đau nhức từ bờ vai của ta nơi truyền đến, ta muốn đem kiếm đâm nhập đầu vai đạo thân ảnh kia trên đầu, có thể cánh tay đã bị mặt khác một bộ bóng người cắn xé. Bất quá trong chốc lát, trên thân thể của ta liền treo đầy người. U lục sắc con ngươi tại trước mắt ta lấp lóe, tầm mắt của ta mơ hồ, khí lực tùy theo mà đi. Ta chết. Sách bên trong nội dung để Trần Miểu khiếp sợ đồng thời cũng rất là nghi hoặc. Lầu ký túc xá bên trong những cái kia đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Lầu ký túc xá bên trong có cái gì hấp dẫn lấy bọn hắn? Bọn hắn vì cái gì lại sẽ xuất hiện ở nhà tang lễ? Nhà tang lễ kho lạnh đến bây giờ cũng không có bị lấp đầy qua, số lượng bên trên căn bản không khớp, cho nên không thể nào là từ bên trong kho lạnh chạy đến. Nhưng nếu như không phải từ kho lạnh bên trong ra tới, những này đồ vật lại là từ đâu tới? Trần Miểu nghĩ mãi mà không rõ, sách bên trong cũng không có cho ra bất luận cái gì nhắc nhở, trừ một cái thời gian. Thời gian bây giờ là ngày 20 tháng 9, cuối tháng ngày cuối cùng là số 30, khoảng cách hiện tại 10 ngày. Chẳng lẽ này 10 ngày bên trong, chuyện gì xảy ra, đưa đến chuyện này? Không, chương tiết nội dung là hiện tại phát động, vậy đã nói rõ là bây giờ chuyện nào đó, tới sau không quan hệ. Có thể sách bên trong cũng không có đề cập bất luận cái gì tin tức hữu dụng, Trần Miểu vô pháp phán đoán. Suy tư không có kết quả về sau, Trần Miểu chuẩn bị để sách bên trong nội dung xuất hiện một chút lượng biến đổi. Lúc này, hắn mở ra nhà tang lễ thiên môn công tác 7. Trần Miểu người sở hữu, cuối tháng sẽ đối với lầu ký túc xá tiến hành một lần nữa quét vôi trang trí sửa chữa, 29, 30 cùng với 10.1 nhật, lầu ký túc xá vô pháp dừng chân, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Tin tức gửi đi về sau, Trần Miểu không tiếp tục nhìn trong nhóm hồi phục thu được mà là lần nữa nhìn về phía sách bên trong nội dung. Quả nhiên, nội dung thay đổi. Vào lúc ban đêm, ta bị cờ đen tiếng kêu đánh thức, chính đáng ta chuẩn bị đi đóng lại cửa sổ thời điểm, ta nghe được cờ đen kêu thảm. Trong lòng giật mình, ta không để ý tới cái khác, vội vàng mở cửa sổ ra hướng phía bên ngoài nhìn lại, cửa đông gác cổng nơi, hai cô bốn chân chạm đất bóng người chính ghé vào cờ đen cùng với tề huy trên thân, không ngừng chập trùng. Mượn cửa đông gác cổng chỗ ánh đèn, ta thấy được kia chảy đầy đất huyết dịch, ngay tại trong lòng ta chấn kinh thời điểm, ta bỗng nhiên cảm thấy rất nhiều đến từ phía dưới ác ý. Túi đầu, ta thấy được lầu một bên cạnh dải cây xanh vị trí, cất giấu mấy chục đôi u lục sắc con ngươi. Không đợi ta phản ứng, những cái kia con ngươi chủ nhân liền đã đập ra, rơi vào trên vách tường, hướng phía lầu hai bọc tới. Ta nhanh chóng đóng lại cửa sổ, xuất ra thất tinh đảo một kiếm liền muốn mang theo bị đánh thức tiểu bạch rời đi. Nhưng ta tốc độ quá chậm rồi, cái thứ nhất đã phá vỡ cửa sổ, vọt vào. Ta một bên tiến lên, một bên để tiểu bạch chạy mau. Tiểu bạch nghe ta hướng phía cửa phòng vị trí chạy tới, có thể chờ ta ném lăn một con hướng phía nơi cửa phòng nhìn lại thời điểm, trong lòng chợt lạnh. Ngoài cửa còn có. Tiểu bạch bị những cái kia đồ vật va chạm đến một bên về sau, những cái kia đồ vật liền toàn bộ hướng phía ta vọt tới. Ta cắn bể bàn tay, kích hoạt rồi thất tinh đảo một kiếm, vừa đánh vừa lui. Khi ta bắt lấy một thanh vụn gỗ đào reo rắc đi ra thời điểm, những cái kia đồ vật nháy mắt bị ngăn cản bộ pháp, có màu đen khí tức từ đám bọn hắn bên ngoài thân tiêu tán mà ra. Trong lòng ta hiểu ra, lần nữa vẩy ra một thanh về sau, ta đem trước còn dư lại máu chó đen rội cho ra ngoài. Tiếng xèo xèo không dứt bên hai, những này đồ vật quả nhiên là cương thi. Ta không kịp nghĩ nhiều, liền muốn hướng phía cất đặt phù lục hộp phóng đi, ở trong đó có mấy chục cái phù lục. Nhưng lại tại ta khoảng cách phù lục hộp chỉ còn cách xa một bước thời điểm, một cô mãnh liệt đến để cho ta trái tim đột nhiên ngừng ác ý đánh tới. Ta nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy được để cho ta cả đời đều khó mà quên được một màn. Một đạo cùng người bình thường ngoại hình cũng khác, lại đôi mắt xanh lét nam nhân, chính tung bay ở ngoài cửa sổ. Hắn nâng lên một cái tay, thân thể của ta không bị khống chế hướng phía hắn bên kia đi vòng quanh. Khi ta bị kiềm chế ở cái cổ thời điểm, đùa đạo ứng tiếng mà nát, nhưng không có đưa đến nên có tác dụng. Ta huyết dịch khắp người không bị khống chế từ hai mắt mũi miệng bên trong chui ra, hóa thành xương máu hướng phía cái kia nhân khẩu bên trong chui vào. Ta cho là mình phải chết thời điểm, kia đồ vật bung ra ta, mặc ta rơi xuống trên mặt đất. Ta nhìn hắn lần nữa đưa tay, đem tiểu bạch thu hút ở trong tay. Ta coi là tiểu bạch sẽ đi vào ta theo gót, nhưng hắn vẫn chưa ra tay với tiểu bạch, mà là mang theo tiểu bạch rời đi. Những thứ khác những thân ảnh kia từng cái đi theo leo ra ngoài gian phòng của ta, ngay tại ta khó khăn móc ra điện thoại di động chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm, còn sót lại một cái cương thi xuất hiện trước mặt ta. Trong tay của nó, cầm một thanh quen hương. Một con móng tay bén nhọn bàn tay đâm vào lồng ngực của ta, móc ra ta kia khô quắt trái tim, cái kia thanh quen hương bị đậy mạnh cắm vào lồng ngực của ta. Ta chết, ngực cắm đầy quen hương. Chương 138, phi cương chương 138, phi cương chương 138, phi cương xem hết biến hóa mới, Trần Miểu trong lòng nghi hoặc càng nhiều. Băng tâm trạng thái sau khi mở ra, Trần Miểu bắt đầu đuốt cái này hai lần nội dung mang tới tin tức. Đầu tiên, những cái kia đồ vật là cương thi. Bất kể là những cái kia tiêu tán ra tới hắc khí vẫn là lợi dụng bụi gỗ đào cùng máu chó đen đối hắn tạo thành tổn thương, đều có thể xác minh điểm này. Nhưng vì cái gì những cương thi kia thân thể cũng không cứng đờ. Tiếp theo, những cương thi kia mục tiêu không phải lầu ký túc xá, là ta, lại hoặc là tiểu bạch. Lần thứ hai, rõ ràng ta đã để lầu ký túc xá thanh không, nhưng này chút cương thi nhưng vẫn là công kích những người khác, thậm chí đặc biệt đi tới phòng làm việc của ta vị trí. Mục tiêu là tiểu bạch độ khả thi rất lớn, bởi vì đối phương giết nhiều người như vậy, nhưng lại chưa đối tiểu bạch độc thủ. Đến như mục tiêu là ta, phán đoán căn cứ là ta sau cùng tử vong phương thức, có chút quá ly kỳ. Rõ ràng có thể trực tiếp giết chết ta, nhưng bọn hắn lại áp dụng một loại khác cùng loại ngược sát phương thức, để cho ta tử vong. Tựa hồ là ở trả thù. Hai lần tử vong khác biệt duy nhất chỗ ở chỗ, lần thứ hai, xuất hiện cái kia lăng không đứng đồ vật. Cho nên, đối phương cùng ta có thủ. Cuối cùng, cái kia đồ vật vì cái gì có thể bay được? Hắn không chỉ có thể bay, còn có thể lăng không hút máu, cách không nhất bật, thậm chí là điều khiển cương thi khác. Hút máu điểm này có thể cho thấy thân phận của hắn là cương thi. Có thể cương thi có thể làm đến cái khác hai điểm sao? Đương nhiên, Trần Miểu nghĩ tới điều gì? Hắn xuất ra sách, tìm được trung thị cản thi mật lục thấy được liên quan tới phi cương giải thích. Phiêu cương biến hành, tiến giai điều kiện không biết, vẻ ngoài đặc điểm không biết. Có thể lăng không bay qua, cách không hút máu thịt. Thấy chi nạn có sống còn người. Cho nên cái kia đồ vật là phi cương. Trần Miểu dựa lưng vào trên ghế, có chút là người. Ta có tài đức gì, sẽ chọc cho đến một cái như vậy đồ vật. Trần Miểu không thể nào hiểu được, vì cái gì một đầu phi cương sẽ để mắt tới hắn, hơn nữa còn lấy một loại ngược sát phương thức. tỉ mỉ suy tư bản thân từ thu hoạch được thế tục thành thần bút ký về sau trải qua hết thảy, sở hữu chương tiết, lời cuối sách, phiên ngoại, kết cục cũng không có bất luận cái gì chỗ sơ suất. Cho dù là chế tác lục xúc nữ nhân kia, Trần Miểu đều muốn tất cả biện pháp làm cho đối phương bị cục quản lý bắt đi, cho nên hậu hoạn phương diện này, không nên. Chủ yếu nhất một điểm là, lần này nội dung là chương 7 cũng không phải là chương 05, lời cuối sách hoặc là phiên ngoại. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, cùng lúc trước chương tiết không có quan hệ. Cho nên, rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu? Buổi sáng xem xét thời điểm, còn không có bất kỳ tình huống gì, vì cái gì hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một cái như vậy chương tiết? Trần Miểu hít sâu một hơi, lần nữa mở ra sách, nhìn về phía nội dung trong đó. Lật lại nhiều lần về sau, Trần Miểu đem ánh mắt từ bị tập kích kia đoạn rút ra, rơi vào chương tiết ban đầu kia một đoạn văn tự bên trong. Trung tài, cuối tháng vẫn chưa trở về. Hắn xảy ra vấn đề rồi. Trung tài, Tiểu Bạch. Trần Miểu thân sắc khẽ giật mình, hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh đặt vào điện thoại di động. Mở ra điện thoại di động, nhìn xem cái kia trò chuyện ghi chép. Buổi sáng thời điểm, hắn như thường lệ nhìn sách bên trong nội dung, rất bình thường. Trong thời gian này, có thể cùng Tiểu Bạch, Trung tài dính líu quan hệ, chỉ có cú điện thoại kia. Chẳng lẽ là bởi vì hắn đánh cú điện thoại kia? Có thể một cú điện thoại liền đưa tới tai họa ngập đầu. Cái này đúng không? Trần Miểu đuốt đuốt lông mày, trước đem chuyện này để ở một bên. Có đúng hay không điện thoại bây giờ không phải là trọng yếu nhất là như thế nào để sách lộ ra hiện ra càng nhiều nội dung tới. Trần Miểu đã thông qua trang trí sửa chữa ký túc xá để nội dung xảy ra một lần biến hóa, như thế nào lần nữa để nội dung cải biến? Cho toàn bộ nhà tang lễ nghỉ. Tựa hồ là cái biện pháp, nhưng này cái quyết định quá lớn, nhà tang lễ kinh doanh đến nay chưa hề bỏ qua giả, huống chi vừa để xuống chính là 3 ngày. Mà lại, nghỉ liền sẽ tránh thoát đi không? Trần Miểu nghĩ tới những cái kia đổi tới bản thân lầu dưới cương thi, tìm không thấy mục tiêu bọn hắn sẽ từ bỏ. Trần Miểu không cảm thấy, dù sao bọn hắn đều giết cả một cái nhà tang lễ, rõ ràng là không đem cục quản lý để vào mắt. Vì tìm tới mục tiêu, bọn hắn lại tàn sát một chút lại có làm sao? Trừ phi Trần Miểu có thể mang theo Tiểu Bạch rời đi huyện Tiên Môn, đi bọn hắn vậy tìm không thấy địa phương. Có thể đại bá bọn hắn làm sao bây giờ? Trần Miểu nhíu mày, đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một chỗ. Thành phố Sơn Nam cục quản lý. Nơi đó khoảng chừng 4 vị bính cấp điều tra viên, đinh cấp chí ít mấy chục cái. Phải chăng có thể đối phó những cái kia đồ vật? Trần Miểu có chút chần chờ, đây chính là phi cương. Bính cấp điều tra viên, có thể ngăn cản sao? Nhưng bây giờ trừ thành phố Sơn Nam, Trần Miểu không có bất kỳ cái gì biện pháp khác. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đứng dậy bắt đầu thu thập Tiểu Bạch đồ vật. Hắn muốn đem Tiểu Bạch đưa đến thành phố Sơn Nam cục quản lý đi, sau đó lại quan sát đến tiếp sau biến hóa, đến Vu Sơn Nam thị có thể hay không thu, mang theo Tiểu Bạch đi lại nói. Thực tế không được, trước hết mang theo Tiểu Bạch rời đi thành phố Sơn Nam, nhìn lại biến hóa. Đồ vật thu thập xong, Trần Miểu đi kho lạnh. Đi vào, hắn liền thấy trên bàn công tác đang cùng Lý Phúc chơi cờ Kazo Tiểu Bạch. Thấy Trần Miểu tiến đến, Lý Phúc đứng lên. "Lý Phúc, ta muốn mang Tiểu Bạch đi một chuyến thành phố Sơn Nam." Lý Phúc run lên, hỏi, "Đi bao lâu?" "Không rõ ràng." Trần Miểu lời nói để Lý Phúc có chút trầm mặc, lập tức, hắn bắt đầu đem cờ Kazo cùng với những ngày này hắn đặc biệt mua một chút lịch trí đồ chơi đóng gói thu cẩn thận, giao cho Trần Miểu. Trần Miểu cũng không có cự tuyệt. Chờ Trần Miểu mang theo Tiểu Bạch rời đi về sau, Lý Phúc có chút mất mát thở dài một hơi, quay người trở về kho lạnh. Sau 2 giờ, Trần Miểu bao lớn bao nhỏ đến thành phố Sơn Nam cục quản lý, Kỳ Ninh sau khi ra ngoài nhìn thấy hắn cái này một bộ dáng, hơi kinh ngạc. "Ngươi đây là?" "Kia là Tiểu Bạch, trước ngươi gặp qua." Trần Miểu ra hiệu Kỳ Ninh nhìn về phía cách đó không xa đang ngồi Tiểu Bạch. "Hừm, Trung Tài đâu? Làm sao không gặp hắn?" Trần Miểu đem Kỳ Ninh hướng bên cạnh mang mang, sau đó nói, "Trung Tài đi xử lý một sự kiện, một tuần lễ cũng không có tin tức, hắn đem Tiểu Bạch gửi nuôi tại chỗ của ta. Gần nhất ta bên kia có một số việc, chiếu cô không đến, các ngươi cục quản lý có hay không có thể ký thác hải tử địa phương hỗ trợ chiếu cố mấy ngày?" Kỳ Ninh nghe vậy, không do dự liền nhẹ gật đầu. "Có, cục quản lý nội bộ cũng có nhà trẻ, có đôi khi điều tra viên ra ngoài làm nhiệm vụ, hải tử không ai quản liền sẽ đặt ở chỗ đó. Yên tâm, nơi đó hết thảy đều là tuyển chọn tỉ mỉ, so ngoại giới những cái kia nhà trẻ tốt hơn nhiều. Bất quá dù sao Trung Tài không phải điều tra viên, lần này ta cũng chỉ là lấy danh nghĩa của ngươi ký thác Tiểu Bạch, nhưng nhiều nhất 7 ngày, quá dài lời nói sẽ có chút vấn đề." Trần Miểu nghe vậy, không do dự chút nào liền đồng ý rồi. Bất quá hắn có chút hiếu kỳ hỏi nhiều một câu, "Trung Tài không phải ngoại vi điều tra viên sao?" Kỳ Ninh lắc đầu, "Không phải, hắn chỉ có thể coi là một cái hợp tác với chúng ta dân gian đoan tu. Kỳ thật trước đó trong cục chúng ta một vị bính cấp điều tra viên đã từng mời qua Trung Tài, nhưng Trung Tài là có sư môn, hắn vô pháp bước qua trong lòng cái kia đạo cảm." Trần Miểu nhẹ gật đầu. Sau đó, Trần Miểu cùng Tiểu Bạch nói một hồi. Tiểu Bạch vượt quá Trần Miểu dự liệu phối hợp, thẳng đến Tiểu Bạch đi theo Kỳ Ninh đi vào thời điểm, Tiểu Bạch đối Trần Miểu nói một câu từ trước tới nay dài nhất lời nói. "Thúc thúc, ngươi có thể giúp ta tìm tới sư phụ sao?" Trần Miểu trong lòng không có bất kỳ cái gì lực lượng, nhưng vẫn là không đành lòng phụ lòng Tiểu Bạch chờ mong, khó khăn gật đầu. Chờ rời đi cục quản lý về sau, Trần Miểu trực tiếp mở ra sách. Sách bên trong nội dung, để hắn sắc mặt cứng đờ. Chương 139, ta chết, trong miệng cắm đầy que hương. Chương 139, ta chết, trong miệng cắm đầy que hương. Chương 139, ta chết, trong miệng cắm đầy que hương. Túi đầu thời điểm, ta thấy được lầu một bên cạnh giải cây xanh vị trí, nơi đó cất giấu 7-8 đối u lục sắc con ngươi. Trong lòng giật mình, ta nhanh chóng chạy đến cất đặt phụ lục các loại vật phẩm địa phương, cầm lấy một tấm huyết quang phù kích hoạt quấn quanh ở trên chuôi kiếm. Kiếm quang huy động ở giữa, vừa xuất hiện ở cửa cửa sổ đồ vật bị ta đánh chết, nhìn xem hắn trên thân toát ra màu đen khí tức, trong lòng ta có chút hiểu được. Bất quá những cái kia đồ vật quá nhiều, ta không có ham chiến, cầm đồ vật vọt ra khỏi phòng ngủ, cũng may Tiểu Bạch không ở nơi này, nếu không liền nguy hiểm. Mới ra cửa phòng, ta liền thấy những cái kia phá cửa mà vào đồ vật, trong lòng run lên, ta một bên gieo rắc vụn gỗ đào đánh lui bọn hắn, một bên hướng phía trên người mình dán lên một tấm ép dương phủ. Đột nhiên như vậy, những cái kia đồ vật vọt tới tình thế trì trệ, trở nên mở mịt lên. Ta tận lực giảm xuống lấy cảm giác về sự tồn tại của chính mình, từ trong hộp móc ra hơn 10 trường chấn linh phủ từng cái kích hoạt. Nương tựa theo ép dương phủ hiệu quả, ta đem chấn linh phủ toàn bộ dán tại này chút đồ vật trên thân, cũng may ta góp nhặt phù lục đủ nhiều, chỉ dùng 18 tấm phù lục, liền đem trong phòng sở hữu đồ vật toàn bộ định ngay tại chỗ. Lại sau đó, ta thẻ dưa thái thức ăn bình thường, đem cái này 18 cái tựa hồ là cương thi, lại không phải cương thi đồ vật đầu đổ xuống, nhìn xem trên người bọn họ toát ra hắc khí, ta không yên lòng, lại đem máu chó đen vẩy vào bọn họ trên thi thể. Bất quá hơn 10 hô hấp thời gian, trong phòng trừ dần dần nhạt đi hắc khí bên ngoài, chỉ còn lại từng bãi màu đen nước động tại mặt đất, không còn có cái khác đồ vật. Sự tình, tựa hồ giải quyết rồi, nhưng ta luôn cảm giác có chút hãi hùng kết vía, ta cho Kỳ Ninh gọi điện thoại, nhưng lại vẫn chưa đả thông. Cái này một đêm, ta không ngủ. Ngày thứ hai, ta thu được một tin tức, thành phố Sơn Nam cục quản lý bị diệt môn rồi. Trong lòng ta khiếp sợ đồng thời, cũng ở đây suy đoán thành phố Sơn Nam cục quản lý đến cùng trải nghiệm cái gì. Một phen buôn tẩu về sau, ta không có đạt được bất luận cái gì quan vu Sơn Nam thị cục quản lý tin tức. Mang theo đầy ngập nghi hoặc, ta một lần nữa trở lại nhà tang lễ. Đêm xuống, ta bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, vẫn chưa đi ngủ. Lúc rạng sáng, ta nổi lên một thân nổi da gà, ta cảm thấy một cỗ chưa bao giờ có mãnh liệt ác ý ngay tại nhìn chăm chú lên ta. Ta cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một đôi u lục sắc con ngươi, ngay tại nhìn chằm chằm ta. Ngay tại ta muốn cầm lấy kiếm phản kháng thời điểm, thân thể của ta không tự chủ được hướng phía cửa sổ vị trí mà đi. Ta bị giữ lại yết hầu, xương máu từ hai mắt mũi miệng bên trong bị hút vào đối phương trong miệng, còn sót lại một hơi thời điểm, ta thấy được đối phương đem ta để ở trên bàn que hương nhét đi qua. Miệng của ta bị nạt ra, một thanh que hương cắm vào trong miệng của ta, từ sau gáy của ta xuyên ra. Ta chết, trong miệng cắm đầy que hương. Ngồi trên xe, Trần Miểu trong mắt nhiều hơn một vệt mở mịt. Cục quản lý, vậy mà cũng bị diệt môn rồi. Không chỉ có bị diệt môn, ngày thứ hai, cái kia đồ vật còn đặc biệt tìm tới hắn. Đây cũng là vì cái gì? Cái kia đồ vật sẽ đi cục quản lý, tại Trần Miểu trong dự liệu, bởi vì hắn mục tiêu rất có thể là Tiểu Bạch. Nhưng vì cái gì diệt cục quản lý, bắt được Tiểu Bạch về sau, còn phải lại đưa cho hắn trong miệng chen vào một thanh que hương. Cái gì thủ, cái gì bán? Trần Miểu trong lúc nhất thời vậy đoán không được, đến cùng cái kia đồ vật mục tiêu là Tiểu Bạch vẫn là chính hắn. Phát ra một hồi ngốc về sau, Trần Miểu lần nữa sửa sang lại thu hoạch lần này. Không thể nghi ngờ, cái kia đồ vật hàng đầu mục tiêu chính là Tiểu Bạch, ta chỉ là nhân tiện, nếu không ngày đầu tiên ban đêm tan nên bị cái kia đồ vật giết chết. Nếu như Tiểu Bạch là mục tiêu lời nói, ta có thể nghĩ tới duy nhất cùng Tiểu Bạch có liên quan, chính là Trung Tài đi cái kia phong môn thôn rồi. Bởi vì đi phong môn thôn, cho nên Tiểu Bạch con mắt hỏng rồi. Bởi vì đi phong môn thôn, Trung Tài bật vô âm tín rồi. Đây hết thảy đều cùng phong môn thôn có quan hệ, có lẽ ban đầu Tiểu Bạch cùng Trung Tài đi một lần kia liền đã bị theo dõi, đã nhìn ba lần nội dung ta, thử qua phòng ngự, thử qua tránh né, nhưng kết cục đều như thế. Đối phương phải có truy tung Tiểu Bạch thủ đoạn, coi như ta trước đó nghĩ tới rời đi thành phố Sơn Nam, vậy đồng dạng sẽ là một cái kết cục. Bây giờ tựa hồ cũng chỉ có hai cái biện pháp: một, đem chính mình dự báo đến tin tức toàn bộ nói cho Kỳ Ninh, để hắn hồi báo cho tầng cao hơn người. Nhưng làm như vậy, muốn để bọn hắn tin tưởng, liền sẽ bại lộ rất nhiều, lấy cục quản lý đối đãi tà tu thủ đoạn, sách của ta cùng với ta đều có thể sẽ hưởng thụ đến một chút đặc thù đãi ngộ. Có lẽ kết cục sẽ là tốt, có lẽ kết cục còn không bằng để phi cương hút. Nếu như không toàn bộ đỡ ra, như vậy đánh không lại cái kia phi cương. Cùng hắn đem vận mệnh giao đến trong tay người khác, không bằng thử một chút loại thứ hai. Đi tìm Trung Tài. Phong ngự, tránh né, đều không thể thành công, kia chủ động xuất kích đâu. Ta hôm nay cho Trung Tài gọi điện thoại thời điểm, điện thoại thông, có lẽ Trung Tài cũng chưa chết, chỉ là bị vây ở này bên trong cũng có nói. Mà lại chủ động xuất kích, chương tiết nội dung tự nhiên sẽ đi theo phát sinh biến hóa, nói không chừng có chuyển cơ. Trần Miểu chậm rãi làm rõ mạch suy nghĩ. Còn có thời gian 10 ngày. Xe phát động, Trần Miểu trở về nhà tang lễ Thiên Môn. Đến rồi văn phòng, hắn bắt đầu chỉnh lý bản thân lần này cần mang đi đồ vật. Mở ra phù lục hộ, bên trong cùng sở hữu phù lục 32 chương. Tu âm phù 2 tấm, đồng tâm phù 1 tấm, khử âm phù 6 tấm, trấn linh phù 10 cái, khống thi phù 2 tấm, huyết quang phù 6 tấm, phá tà phù, thanh tâm phù, phá chướng phù, phá huyết phù, dẫn đường phù, ép dương phù các 1 tấm. Trừ cái đó ra, còn có 3 tấm tinh phẩm phù lục, theo thứ tự là khử âm phù, trấn linh phù, khống thi phù. Nhìn thoáng qua thời gian, đã là 5 giờ chiều, hôm nay khẳng định không có khả năng xuất phát, vậy liền còn có một buổi tối thời gian. Dựa theo những cương thi kia tình huống, khống thi phù nhất định là lựa chọn tốt nhất. Có thể cả đêm thời gian, ta không có khả năng làm ra quá nhiều khống thi phù. Thà rằng như vậy, không bằng toàn bộ chế tác thành trấn linh phù. Nghĩ tới đây, Trần Miểu đỗng nhiên nhớ lại cái gì. Mở ra sách, lật đến ký ức danh sách kia một tờ, hắn nhãn tỉnh sáng lên. Vẽ bùa tinh thông quả nhiên, vẽ bùa trình độ tăng lên. Như vậy, hôm nay lẽ ra có thể nhiều vẽ ra mấy chương phù lục, còn giữ lại những cái kia hồi nói ra tới vật liệu cũng có thể dùng. An bài tốt vẽ bùa sự tình về sau, Trần Miểu lại đem dù đen, trấn hồn linh vị đem ra. Dù đen Trần Miểu không định mang, cái này đồ vật tại những cương thi kia trước mặt, cùng giấy dán đồng dạng. Chấn hồn linh vị lời nói, Trần Miểu quyết định vẫn là mang lên. Lại có chính là trước đó đổi hiện ảnh phun xương, cùng với một viên quỷ lập phương. Đáng tiếc điểm tích lũy không đủ, nếu không Trần Miểu còn chuẩn bị hối đoái một bình ẩn nấp phun xương. Ép dương phù đã có hiệu, kia ẩn nấp phun xương hẳn là cũng có, lại thêm bịt mắt trốn tìm trạng thái, chí ít có thể không dùng lại ứng phó nhiều như vậy quỷ dị cương thi. Nghĩ nghĩ, Trần Miểu quyết định ngày mai đi tìm một chuyến Trần Quốc Hồn, mượn một bình hoặc là dùng đùa đảo để đổi một bình ẩn nấp phun xương. Trừ cái đó ra, Trần Miểu lại đi đại hảo trong túi đút vào ba thanh thông thường hàng chân hương, một cây mới phù bút, cắt tốt lá bửa, chu sa cũng đều nhét đi vào. Máu gà sẽ ngưng kết, Trần Miểu liền không có nhét, trở về sau nếu quả như thật muốn dùng đến, vậy liền trực tiếp hối đoái. Bây giờ còn có một lượng ba tiền âm đức, đủ. Thu thập xong đồ vật, Trần Miểu đi trước ăn cơm. Trạng thái khôi phục lại tốt nhất về sau, Trần Miểu bắt đầu rồi bẽ bữa. Chương 140, Phong Môn thôn bên trong lần thứ nhất tử vong chương 140, Phong Môn thôn bên trong lần thứ nhất tử vong chương 140, Phong Môn thôn bên trong lần thứ nhất tử vong ngày thứ hai trước kia, Trần Miểu liền đi tìm rồi Trần Quốc Khôn. Lần nữa nhìn thấy Trần Miểu, Trần Quốc Khôn ánh mắt vẫn còn có chút phức tạp. Hắn chỉ là do dự một lần, Trần Miểu liền đã trở thành kỳ ninh danh nghĩa ngoại vi điều tra viên, cái này khiến hắn có loại bỏ lỡ cảm giác. Bất quá đối với Trần Miểu lựa chọn, Trần Quốc Khôn vẫn chưa tỏ vẻ ra là bất kỳ bất mãn nào. Dù sao, đây là song hướng lựa chọn, huống hồ hắn chưa từng có tại ngoài sáng bên trên đối Trần Miểu biểu hiện ra cái ý này đồ, Trần Miểu tự nhiên không có lý do chờ hắn. Ngươi muốn đổi một bình ẩn nấp phun xương? Đúng. Trần Miểu nhẹ gật đầu từ trong ngực lấy ra ba khối bồ đào. Có thể đổi sao? Nhìn xem Trần Miểu kia ba khối bồ đào, Trần Quốc Khôn nghĩ nghĩ, vẫn chưa cự tuyệt. Trần Miểu bồ đào chất lượng rất cao, cái này ba khối bồ đào dùng được rồi, có thể bảo mệnh, tặng người cũng là một tốt đồ vật. Lúc này, Trần Quốc Khôn đáp ứng rồi cái này đổi thành thỉnh cầu. Có thể tiếp xuống Trần Quốc Khôn lời nói, để Trần Miểu sửng sốt. Ta bây giờ tại điểm tích lũy dưới thương trường đơn, trễ nhất hậu thiên hẳn là có thể đến. Hậu thiên? Trần Miểu quên đi điểm này. Người rất gấp. Nhìn xem Trần Miểu nhíu lên lông mày, Trần Quốc Khôn cảm thấy một chút cái gì, là có chút gấp gáp, đợi không được hậu thiên. Nghe vậy, Trần Quốc Khôn từ bên hông mình một cái chiến thuật trong bọc, lấy ra một bình phun xương. Đây là ta tự mình dùng, nhưng đã dùng một nửa, đại khái chỉ có thể lại dùng 5 lần, nếu như đối mặt chẳng cảnh so sánh phức tạp lời nói, phun nhiều một điểm khả năng cũng chỉ có 2 lần cơ hội. Trần Miểu nhìn đối phương trong tay phun xương, trực tiếp đem chính mình bùa đảo nhét vào quá khứ. Liền cái này. Trần Quốc Khôn thấy thế, trực tiếp lui Trần Miểu một cái bùa đảo. Trần Miểu cũng không có chối từ. Cần ta hỗ trợ sao? Trần Quốc Khôn vẫn hỏi ra tới. Dù là Trần Miểu không nói, hắn cũng biết Trần Miểu hẳn là gặp được sự kiện linh dị rồi. Hơn nữa còn là so sánh khó giải quyết, nếu không lấy Trần Miểu dâng hương pháp, cần gì phải dùng ẩn nấp phun xương. Trần Miểu nghe vậy nở nụ cười bên dưới. Không cần, chính ta có thể. Vậy được, nếu như sự tình nghiêm trọng, không muốn bản thân kiêng, lưu phải có dùng thân, mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Trần Quốc Khôn không có kiên trì. Biết rồi, vậy ta đi trước. Trần Miểu quay người trở lại trên xe của mình, lái xe hướng thẳng đến huyện Thiên Môn bên ngoài mở ra. Nói thật, Trần Quốc Khôn vừa rồi câu nói kia, để Trần Miểu động lòng. Có thể Trần Miểu hiện tại cũng không biết bản thân phải đối mặt là cái gì, chỉ có chờ sách bên trong nội dung thay đổi, hắn có thể suy xét càng nhiều. Nếu không gọi lên Trần Quốc Khôn, cuối cùng phát hiện vẫn là một cái tình thế chắc chắn phải chết, vậy liền không cần thiết. Chờ đèn đỏ thời điểm, Trần Miểu lật xem một lượt sách. Nội dung bên trong vẫn không thay đổi, nếu như Trần Miểu đoán không lầm, chỉ cần hắn rời đi huyện Thiên Môn phạm vi, sách bên trong nội dung hẳn là liền sẽ thay đổi. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, nên mang đồ vật cũng đều để vào này cái tay sách hành lý trong bọc. Đêm qua, hắn vẽ bùa hoạch định rạng sáng, chung vẽ ra 6 tấm trấn linh phù. Trong đó có 3 tấm là Trần Miểu đem trước dùng còn dư lại vật liệu tiêu hao hết, vẽ ra tinh phẩm trấn linh phù. Chính như Trần Miểu suy đoán như thế, khi hắn vẽ bùa kỹ nghệ đề cao về sau, tinh phẩm phù lục xác suất thành công vậy tương ứng đề cao. Trần Miểu có lòng tin về sau dùng 3 tiền âm đức vật liệu, vẽ ra 4 chương hoặc người 4 tấm trở lên tinh phẩm phù lục. Thậm chí, Trần Miểu cảm giác lần này tinh phẩm phù lục so với lần trước mang đến cho hắn một cảm giác càng thêm mượt mà. Nhưng cụ thể hiệu quả như thế nào, Trần Miểu cũng không biết, trong lòng sầu lo cũng chưa giảm thiếu. Hắn không cho rằng 4 tấm tinh phẩm phù lục liền có thể giải quyết cái kia có thể đứng lơ lửng trên không phi cương. Tất làm nhảm. Ô tô tiếng còi thức tỉnh Trần Miểu. Lấy lại tinh thần, Trần Miểu tiếp tục lái xe. Sau nửa giờ, huyện Thiên Môn cùng thành phố Sơn Nam trung gian đường cái bên cạnh, Trần Miểu ngừng xe lại. Thở sâu, Trần Miểu mở ra sách. Nội dung lần nữa thay đổi, lần này không phải cuối tháng ngày cuối cùng rồi. Chương 7, từ lần trước trung tài đem tiểu Bạch giao cho ta, đã là ngày thứ 9, trong lúc đó trung tài không có tin tức gì. Tiểu Bạch càng thêm trầm mặc, để cho ta cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa. Ta cho trung tài gọi điện thoại tiếp thông, nhưng lại vẫn chưa có người nói chuyện. Trực giác của ta nói cho ta biết, trung tài khả năng xảy ra vấn đề rồi. Ta không đành lòng đem nói cho tiểu Bạch chuyện này, chỉ có thể một mực vung lấy đại nhân tài có thể nói láo. Những ngày trung đụng này, để cho ta thích tiểu gia hỏa này, ta không đành lòng để hắn đau lòng. Thận trọng suy nghĩ qua đi, ta quyết định đi tìm trung tài. Trước khi đi, ta đem tiểu Bạch giao cho Kỳ Ninh, đặt ở cục quản lý, ta càng thêm yên tâm một chút. Bởi vì trung tài tình huống khả năng không tốt lắm, cho nên đi thời điểm, ta mang lên ta có thể mang sở hữu đồ vật. Một đường lái xe, trọn vẹn 5 tiếng, tại xế chiều một lúc thời điểm, ta đã tới trung tài đã từng nói cho ta biết vị trí, cũng không phải là Phong Môn thôn. Cái kia tên là Phong Môn thôn địa phương, hướng dẫn trên bản đồ cũng không có. Đến nơi, ta tìm rồi một hộ hiền hòa nhân gia, đem xe đặt ở bọn hắn trong sân, cho 200 khối phí đỗ xe, sau đó ta hỏi lão nhân gia đi Phong Môn thôn lộ tuyến. Nghe tới Phong Môn thôn thời điểm, nhà kia lão nhân rõ ràng có cảm xúc bên trên biến hóa, hắn khuyên ta không muốn đi bên kia, ta hỏi nguyên do, hắn cũng không có nói cái gì. Cảm ơn qua lão nhân lòng tốt, ta cầm bản đồ, hướng phía Phong Môn thôn tiến đến. Mặc dù huyện Thiên Môn phụ cận đều là núi, nhưng ta đi bộ lên núi số lần cũng không nhiều, lão nhân trong miệng 2 giờ lộ trình, ta đi rồi trọn vẹn hơn 3 giờ. Cũng may trước khi trời tối, ta đã tới chỗ cần đến, cái kia ba mặt núi vây quanh, gặp một đầu khô cạn lòng sông Phong Môn thôn. Rất khó tưởng tượng, một cái như vậy vắng vẻ địa phương, từng nhà đều đắp 3 tầng nhà lầu. Mặc dù hộ hình nhìn xem có chút quái dị, nhưng 3 tầng tại trong sơn thôn đã coi như là hào hoa, cái thôn này lại hộ hộ đều là. Phong Môn thôn có một nửa khu vực đều xây dựng ở trên sườn núi, đứng tại Phong Môn thôn cửa thôn đường đá vụn, ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy toàn bộ làng đại khái quy mô, cũng có thể nhìn thấy bị đường đá vụn liên thông từng nhà. Nếu như không phải ta đứng 10 phút đều không thể nhìn thấy một bóng người, nếu như ta là một bạn vượn, nhìn thấy chỗ như vậy, ta rất có thể chọn nơi này xem như nơi đặt chân. Không có gấp vào thôn, ta tại thôn bên ngoài cho trung tài gọi điện thoại, đáng tiếc vẫn là không có đạt thông. Thu hồi điện thoại di động, ta dẫn theo đồ vật tiến vào làng phạm vi. Đi rồi đại khái 2 phút, ta cuối cùng thấy được người đầu tiên. Kia là một lão giả, ngồi ở nhà mình lầu một trong môn trên ghế bành lão nhân tinh thần nhìn xem vẫn được, chính là có vẻ hơi cô đơn. Ta không có ngừng lưu, tiếp tục đi tới, trên đường đi thấy đều là lão nhân, phần lớn đều ngồi ở trong môn trên ghế bành. Dùng nửa giờ, ta đem toàn bộ làng đều xoay chuyển một lần, không có phát hiện trung tài vết tích. Mắt nhìn thấy trời sắp tối rồi, ta tìm được nhìn xem vẫn được một gia đình, đưa ra tá túc. Lão đại gia cũng không có ta tưởng tượng bên trong lạnh lùng, đồng ý ta tá túc thỉnh cầu. Mới vừa vào cửa, ta liền thấy bày ở đại sảnh một bên kia 2 cỗ quan tài, ta bị trấn trụ. Lão đại gia cũng không có ngoài ý muốn phản ứng của ta, về sau thông qua trò chuyện, ta biết được đây là Phong Môn thôn tập tục, nếu như lão nhân trong nhà bên trong một cái qua đời, sẽ không giới táng, mà là sẽ ở trong phòng đặt linh cứu, thẳng đến một vị khác lão nhân vậy qua đời, mới có thể một đợt hạ táng. Xem như chôn cất nghề nghiệp hành người, trong lòng ta rất là nghi hoặc, lấy năm làm đơn vị đặt linh cứu, thật sự có thể chứ? Nhưng ta vẫn chưa hỏi nhiều, tiến vào lão đại gia an bài cho ta gian phòng về sau, ta sơ sơ quét dọn, liền lấy ra tự mang mì tôm. Đi đón nước nóng thời điểm, ta phát hiện lão đại gia cũng ở đây ăn cơm, ta kinh ngạc lão đại gia tay nghề, vậy kinh ngạc lão đại gia cái thân thể này xương còn có thể tự mình làm cơm, nhưng hiển nhiên, lão đại gia cũng không có mời ta một đợt ăn dự định. Cơm nước xong xuôi, ta lại bắt đầu ở trong thôn du đãng, thẳng đến màn đêm buông xuống, làng hoàn toàn tối xuống, ta mới không thể không trở lại chỗ ở. Một ngày buôn ba, để cho ta có chút mỏi mệt, tại kiên trì một lúc sau, ta vẫn là nhịn không được ngủ thiếp đi. Không biết lúc nào, ta bị một chút động tĩnh bừng tỉnh. Trong phòng cũng không có người, động tĩnh đến từ bên ngoài, tựa hồ có người ở nấu cơm. Nhìn thoáng qua thời gian, trời vừa rạng sáng, bị đánh thức ta cũng không còn buồn ngủ, chuẩn bị xuống đi xem một chút, nếu như có thể lăn lộn đến một bữa cơm, cũng xem là tốt. Xuống lầu, đi tới bên ngoài ở vào nhà chính bên cạnh phòng bếp, ta thấy được một cái nấu cơm người, không phải vị kia đại gia, nhìn xem, giống như là một vị bà. Mang theo nghi hoặc, ta đi tới, rõ ràng tiếng bước chân của ta không lớn, nhưng khi ta tới gần phòng bếp về sau, lão bà kia liền dừng lại nấu cơm. Ta có chút lúng túng chào hỏi một tiếng, có thể lão bà vẫn chưa đáp lại ta. Ngay tại ta chuẩn bị rời đi thời điểm, lão bà chuyển động, không phải quay đầu, mà là 4 chân chạm đất, hướng phía ta đánh tới. Kia u lục sắc đôi mắt để cho ta bừng tỉnh, có thể khoảng cách quá gần, ta phản ứng lại chậm chạp vô, không thể tránh thoát lão bà tấn công, bị một lần ngã nhào xuống đất. Trên người bừa đào ứng tiếng mà nức, chính ta biết rõ gặp cái gì, móc ra mang theo người mấy chương trấn linh phù bên trong một tấm, kích hoạt sau trấn trụ nàng. Ta chợt bật lên, muốn nhìn lại thời điểm, chợt cảm nhận được một cỗ đến từ 4 phương 8 hướng ác ý. Quay đầu, ta thấy được viện tử các nơi trên đầu tường lộ ra những cái kia u lục sắc con mắt, chừng mấy chục song. Ta chết, bị cắn chết ở trở về phòng lấy kiếm trên đường. Chương 141, chúng tài gửi tới tin tức chương 141, chúng tài gửi tới tin tức chương 141, chúng tài gửi tới tin tức Trần Miểu thở dài một hơi, thần sắc phức tạp. Đã là đối với mình làm ra lựa chọn về sau, có thay đổi mới mà thở dài một hơi, lại là đối với mình tiểu chết mà thở dài. Vì sao lại chết ở chỗ này? Rõ ràng mới là buổi tối đầu tiên, chẳng lẽ cũng không nhiều chống đỡ mấy cái ban đêm. Trần Miểu không rõ, đã trải nghiệm nhiều chuyện như vậy hắn, vì cái gì tại trời vừa rạng sáng xuất hiện tình trạng thời điểm, xuống lầu cũng không mang thất tinh đao một kiếm. Vì cái gì có một cái cương thi tại trước mặt nấu cơm, nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì âm khí. Vì cái gì làng trong kia ai nhiều cương thi, ba ngày xoay chuyển 2 chuyến đều không thể phát hiện bất kỳ tình huống gì. Các loại những này không hợp lý, để Trần Miểu có chút nổi nóng. Cho vẹn chậm 5 phút, Trần Miểu mới mở ra băng tâm trạng thái, đem kia cố cảm xúc ép xuống. Sách bên trong ta cũng không hiểu biết quyển sách này tồn tại, đây là một cái đã sớm hiểu quy tắc cho nên sách bên trong ta cũng không biết bản thân lần này đi gặp được cái gì. Như thế, chỉ có thể nói sách bên trong ta ban đêm có chút coi thường rồi. Lại có lẽ, không phải ta bất cẩn rồi, mà là một ít sách bên trong vẫn chưa nói rõ tình huống, để cho ta xem nhẹ một chút nguy hiểm. Cho nên điểm này được ghi nhớ. Lại có chính là ta không có phát hiện những cương thi kia tình huống, rất có thể là những cương thi kia có đặc thù ẩn náu phương thức. Trần Miểu suy tư đến nơi đây, rất nhanh liền định vị một cái khả năng ẩn náu cương thi vị trí. Quan tài. Bên trong căn phòng quan tài. Dựa theo vị kia lão đại gia thuyết pháp, toàn bộ làng đều là tình huống này, cho nên toàn bộ làng gần 100 hộ người trong nhà, hẳn là đều có cái quan tài. Số lượng này cũng không nhỏ. Bất quá, vì cái gì cái kia cương thi biết làm cơm? Không, đây không phải trọng điểm. Vì cái gì ta cự ly này cái cương thi gần như vậy, nhưng không có từ trên người nàng cảm thấy được âm khí tồn tại. Bằng vào ta tụ âm trạng thái tình huống, khoảng cách gần như vậy, trên người đối phương nếu có âm khí, rất dễ dàng cảm thấy được. Đây cũng là một cái điểm đáng ngờ, rất có thể những này cương thi trên người có ta không biết bí mật, giống như là lục xúc chi hồn một dạng. Dù sao, những này cương thi căn bản không cường, thậm chí còn có thể nấu cơm. Lại có lẽ, bọn hắn không phải cương thi. Chứ những vấn đề này, lần này cải biến sau nội dung tựa hồ vẫn chưa có những thứ khác tin tức rồi. Không đúng, còn có một cái. Trần Miểu trên ánh mắt rời, nhìn về phía dừng xe thời điểm. Những thôn khác người, đối phong môn thôn tựa hồ biết rõ một chút cái gì. Là cái gì đây? Băng tâm trạng thái dưới Trần Miểu lần nữa nhịn không được đối sách bên trong bản thân sinh ra một cô ám niệm. Liền sẽ không truy vấn ngọn nguồn sao? Khép lại sách, Trần Miểu trong đầu bồi hồi một cái ý niệm trong đầu. Muốn hay không cho Trần Quốc Khôn gọi điện thoại, để hắn bồi ta cùng đi. Hai người lời nói, nội dung nhất định sẽ lần nữa phát sinh biến hóa, còn có thể chiếu cố lẫn nhau. Có thể cái thôn kia. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động đem Trần Miểu bừng tỉnh. Là Kỳ Ninh đánh tới, Trần Miểu ngồi ngay ngắn. Tiểu Bạch xảy ra vấn đề rồi sao? Trần Miểu lời nói để Kỳ Ninh sửng sốt một chút. Không có, không phải Tiểu Bạch, là Trung Tài. Trung Tài? Trung Tài có tin tức? Trần Miểu mừng rỡ, có thể lập tức hắn đã cảm thấy không đúng, nếu như Trung Tài có tin tức, cuối tháng như thế nào lại phát sinh những sự tình kia? Buổi sáng ta lên nhìn điện thoại di động thời điểm, phát hiện đêm qua Trung Tài cho ta phát ra một đầu tin nhắn, bên trong chỉ có một địa danh, gọi là Phong Môn Thôn. Trừ cái đó ra, không còn có bất luận cái gì nội dung. Ta nếm thử cho hắn gọi qua điện thoại, nhưng đánh không thông. Trước đó ngươi đưa Tiểu Bạch đến thời điểm nói qua Trung Tài đi xử lý chuyện, ta liền nghĩ hỏi một chút ngươi biết cái này Phong Môn Thôn sao? Trần Miểu sửng sốt một chút, suy nghĩ chuyển động về sau, hắn hỏi một câu. Ngươi đây là muốn đi tìm Trung Tài sao? Đúng vậy, Trung Tài tỷ lệ lớn là xảy ra vấn đề rồi, nhưng hắn có thể cho ta phát cái tin này, nói rõ hắn hẳn là còn có thể cứu, có thể là bị nuốt rồi. Nghe tới Kỳ Ninh nói như vậy, Trần Miểu trong lòng hơi động, sau đó trả lời, Trung lão ca trước đó thời điểm ra đi, xác thực cùng ta nói qua hắn đi đúng là Phong Môn Thôn, xem ra là thật sự xảy ra vấn đề rồi, như vậy, đơn giản một đôi lời ta cũng nói không rõ ràng, ta và ngươi cùng đi chứ. Bên đầu điện thoại kia Kỳ Ninh hơi kinh ngạc Trần Miểu sẽ nói ra câu nói này. Trên thực tế tại Trần Miểu trở thành ngoại vi điều tra viên về sau, hắn liền tra xét Trần Miểu bị ghi lại ở cục quản lý hồ sơ. Bên trong cũng có trước Trần Miểu đi theo Trần Quốc Khôn xử lý sự kiện ghi chép, Trần Quốc Khôn cho ra cuối cùng đánh giá có 3 cái. Có ơn tất báo cẩn thận ổn mà Kỳ Ninh tại lần trước sự kiện sau khi kết thúc, cho Trần Miểu đánh giá là cẩn thận làm việc ổn thỏa trọng tình nghĩa đại thể đồng dạng. Cho nên lấy Trần Miểu cẩn thận như vậy tính cách còn nguyện ý đi theo hắn đi, xem ra Trung Tài hoặc là có ơn với Trần Miểu, hoặc là cùng Trần Miểu quan hệ không giống nhau. Nghĩ đến Tiểu Bạch bị gửi nuôi tại Trần Miểu nơi đó, cùng với Trần Miểu đối Tiểu Bạch quan tâm trình độ, Kỳ Ninh cảm thấy hẳn là cái sau. Cái này khiến Kỳ Ninh càng muốn cùng hơn Trần Miểu quan hệ thêm gần một bước. Như vậy có tình có nghĩa, có ơn tất báo bằng hữu, ai sẽ ghét bỏ đâu. Kỳ Ninh muốn là nghĩ đến lại tìm một cái đồng sự đi, hiện tại Trần Miểu nguyện ý đi, vậy còn có cái gì có thể nói? Trần Miểu không chỉ có nhân phẩm đáng tin, thực lực vậy không thấp. Được, vậy chúng ta liền cùng đi chứ, ngươi cần chuẩn bị bao lâu? Ta cảm thấy vẫn là mau chóng đi tốt một chút. Ừm. Như vậy, ta sau khi chuẩn bị xong, đi tìm ngươi. Được. Cúp điện thoại, Trần Miểu tâm tình sơ sơ buông lòng một chút. Bất quá khi ánh mắt của hắn rơi vào trên sách thời điểm, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần thất vọng. Lần này, sẽ được không? Trần Miểu mở ra sách, trên sách nội dung lần nữa phát sinh biến hóa. Sau 2 giờ, chừng 10 giờ sáng, Kỳ Ninh nhận được Trần Miểu điện thoại, hơi kinh ngạc tại Trần Miểu tốc độ. Ngươi trong quán sự tình sắp xếp xong xuôi? Kỳ Ninh hỏi. Ừm, đã sắp xếp xong xuôi, Tiểu Bạch còn tốt đó chứ? Mau mau đến xem sao. Có thể. Trần Miểu đi theo Kỳ Ninh tiến vào cục quản lý nội bộ, thấy được ủy thác quản lý khu ngồi ở góc quất, bên người vây quanh hai cái tiểu nữ hài Tiểu Bạch. Nhìn xem không quen tiểu nữ hài nhóm nhiệt tình, có vẻ hơi ngượng ngùng Tiểu Bạch, Trần Miểu nở nụ cười. Đi thôi. Ừm. Trần Miểu nguyên bản còn muốn lái xe của mình, nhưng ở nhìn thấy Kỳ Ninh mở ra chiếc kia Việt Dã về sau, hắn liền đem xe của mình tạm tồn tại cục quản lý. Khởi hành về sau, Kỳ Ninh hỏi Trần Miểu Phong Môn Thôn tình huống. Trần Miểu không có giấu giếm, bắt đầu kể ra. Chỉ bất quá hắn nói tình huống, so Trung Tài nói cho hắn biết tin tức, nhiều rất nhiều. Những này đều là Trần Miểu đang nhìn xong chương tiết nội dung về sau, quyết định bạo lộ ra tin tức. Dù sao Kỳ Ninh cũng không biết Trung Tài đương thời đến cùng cho Trần Miểu nói cái gì, cho nên Trần Miểu nói cái gì, chính là cái gì. Nghe xong Trần Miểu lời nói, Kỳ Ninh chân mày cau lại. Trong này tựa hồ có chút phức tạp, Trần Miểu không để ý đến Kỳ Ninh ý nghĩ trong lòng, lúc này hắn vẫn còn nhớ 2 giờ nhìn đằng trước đến chương tiết nội dung. Lần này, hắn lại chết, nhưng là thu được càng nhiều tin tức hơn. Chương 142, tập tục cỏ cấm kỵ chương 142, tập tục cỏ cấm kỵ chương 142, tập tục cỏ cấm kỵ chương 7. Ngay tại ta chuẩn bị tiến về Phong Môn thôn thời điểm, Kỳ Ninh gọi điện thoại tới, hắn vậy mà thu được trung tài tin tức, có thể thông tin bên trong chỉ có một địa danh. Đối với có thể thêm một người đi Phong Môn thôn, ta rất tình nguyện, thế là hẹn nhau về sau, một đợt đi trước chỗ cần đến. Một đường lái xe, sau 4 tiếng chúng ta đã tới lái xe có thể đến xa nhất địa phương, còn Phong Môn thôn như thế nào đi, hướng dẫn trong địa đồ không có biểu hiện. Tìm rồi một nhà hiền hòa nhân gia, chúng ta dừng xe ở đối phương trong sân, quá trình bên trong, ta hướng nhà kia lão nhân hỏi thăm về Phong Môn thôn tình huống. Nghe tới Phong Môn thôn thời điểm, lão nhân kia nhà rõ ràng có cảm xúc bên trên biến hóa, hắn khuyên ta không muốn đi bên kia, ta hỏi nguyên do, hắn lại nói không ra cái nguyên cớ tới. Nguyên bản ta chuẩn bị rời đi, nhưng luôn cảm thấy đối cái kia vây nốt chúng tại địa phương hẳn là nhiều một chút hiểu rõ, thế là ta đem phí đỗ xe để cao đến rồi 500. Lão nhân đối với chúng ta khẳng khái hồi báo nên có thiện ý, chúng ta vậy từ lão nhân trong miệng nghe được một chút liên quan tới Phong Môn thôn sự tình. Phong Môn thôn, nói là một cái làng, nhưng xưng hắn là một nhà viện dưỡng lão, cũng không quá đáng, bởi vì cái thôn kia bên trong, trừ dần dần già đi các lão nhân, lại có không có bất kỳ cái gì người trẻ tuổi. Căn cứ lão nhân nói, Phong Môn thôn cái này truyền thống đã duy trì khoảng 50 năm, chí ít vị này tại người tuổi trẻ thời điểm, liền đã nghe nói Phong Môn thôn sự tích. Về phần tại sao sẽ như thế, lão nhân không biết, hắn chỉ biết Phong Môn thôn trước kia còn là nhân khẩu thịnh vượng, nhưng trải qua một lần di chuyển về sau, cái thôn kia liền suy yếu đi. Kỳ quái là, di chuyển về sau, cách mỗi không được bao lâu, liền sẽ có để tang chồng hoặc là tang vợ lớn tuổi người, được đưa về Phong Môn thôn, chậm đợi tử vong. Phong Môn thôn đối ngoại thuyết pháp là lá dụng về cội, coi như muốn chết, cũng được chết ở Phong Môn thôn bên trong. Có thể Phong Môn thôn tập tục rất cổ quái, vợ chồng hai người, vô luận cái nào chết trước, cũng không thể trực tiếp hạ táng, mà là được trong nhà đặt linh cữu đến một người khác vậy tại thế, như thế, Phong Môn thôn thanh niên trai tráng mới có thể trở lại Phong Môn thôn, trợ giúp cái này đối lao phu thê hạ táng. Phong Môn thôn hạ táng sẽ không bày tiệc, sẽ chỉ làm một trận tế bái tổ tiên tế tự hoạt động, đám người hạ táng về sau, liền lại sẽ toàn bộ rời đi, sẽ không ở Phong Môn thôn trong có bất luận cái gì lưu lại. Trong thôn sẽ chỉ giữ lại còn lại mấy cái bên kia đóa lão nhân bảo vệ làng. Lão nhân ra cho ta cùng Kỳ Ninh kể xong Phong Môn thôn tình huống về sau, trên mặt nhiều hơn một vẻ do dự, Kỳ Ninh tựa hồ nhìn ra cái gì, hỏi tới lão nhân ra. Sau đó, lão nhân ra lại nói cho chúng ta biết một chút liên quan tới Phong Môn thôn cổ quái tập tục. Lão nhân nói, Phong Môn thôn có mấy cái tập tục không thể phạm vào sẽ có bất hạnh sự tình phát sinh, đã từng có người không có tuân thủ Phong Môn thôn tập tục, sau đó lại liền không có xuất hiện qua, dù là đem Phong Môn thôn lật một cái út sấp, vậy tìm không thấy kêu biến mất người. Sau đó, lão nhân ra nói cho chúng ta biết những cái kia nghe rất kỳ quái tập tục. 1. Phong Môn thôn vào đêm sau không thể bên ngoài du đãng, rạng sáng về sau không thể cầm đèn. 2. Phong Môn thôn có người nhân ra phòng bếp ngoại nhân không thể đi vào, cũng không thể đụng bên trong bất luận một cái nào đồ vật. 3. Cổng treo chuông lục lạc, lại không có ngưỡng cửa phòng ở, bên trong không có người ở. 4. Có người nhà, không thể quăng ra ngưỡng cửa. 5. Phàm là ở trong thôn chuyển biến chờ chật hẹp địa phương, muốn lẫn nhau khiêm lượng. 6. Phàm là không tuân thủ Phong Môn thôn tập tục người, sẽ có bất hạnh phát sinh. Trừ cái đó ra, tại những năm gần đây, lại thêm ra một cái mới tập tục. Không thể ở trong thôn sử dụng thiết bị điện tử, máy ảnh, ảnh chụp chờ đồ vật. Hoặc là nói đây không phải tập tục, mà là ngoại nhân tổng kết ra cổ quái tình huống, bởi vì thiết bị điện tử tại Phong Môn thôn lại nhận ảnh hưởng. Nghe xong lão nhân gia giảng thuật, ta và Kỳ Ninh thần sắc đều có chút ngưng trọng, cho dù là lão nhân gia đều biết những này tập tục cổ quái, ta và Kỳ Ninh làm sao có thể không chăm chú. Cảm ơn qua lão nhân về sau, hai người chúng ta vẫn là khởi hành rồi. Chúng ta suy đoán, chúng tài rất có thể chính là vi phạm cái kia Phong Môn thôn tập tục, sau đó trở thành biến mất người. Nhưng từ chúng tài còn có thể phát tin tức tình huống đến xem, cái gọi là biến mất chỉ là giả tượng, cái kia Phong Môn thôn có gì đó quái lạ. Về sau đường xá, hai chúng ta đi rất nhanh, dù là ta cũng không quá am hiểu đi đường núi vẫn là cắn răng đi theo Kỳ Ninh bước chân. Dùng 2 giờ rưỡi, chúng ta đi xong lão nhân già trong miệng cần đi 2 giờ đường núi, mặc dù kéo dài nửa giờ, nhưng đây đối với chúng ta tới nói, đã rất khá. Lúc này sắp trời chạng vạng, ta và Kỳ Ninh đến về sau, vẫn chưa lãng phí thời gian, một đợt đem Phong Môn thôn cho tìm một lần, có thể vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương. Hoặc là nói, vẫn chưa tại ngoài sáng bên trên phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương. Mắt nhìn thấy sắp trời tối, ta và Kỳ Ninh sau khi thương nghị, tìm được một hộ không có ngưỡng cửa nhân ra. Căn cứ lao nhân kia nói, không có ngưỡng cửa, nóc cổng bên trên treo chuông lục lạc nhân ra là không có người ở, ta và Kỳ Ninh quyết định, tối nay ngủ lại nơi này. Đây là chúng ta hai cái suy nghĩ về sau làm ra quyết định, bởi vì trung tài mất tích, để chúng ta đối cái thôn này người ôm lấy một chút cảnh giác, ngủ lại thôn dân trong nhà, không phải một cái lựa chọn tốt. Để chúng ta hơi kinh ngạc chính là, cho dù là phòng trống, vậy lộ ra chẳng phải cũ nát, mặc dù có cho bụi, nhưng cũng không nhiều. Bất quá mới vừa vào cửa, chúng ta liền thấy bày ở phòng khách bên cạnh trên mặt đất kia hai cỗ quan tài. Thừa dịp trời còn chưa hoàn toàn đen xuống, ta và Kỳ Ninh đi tới kia hai cỗ quan tài bên cạnh, nói một tiếng quấy rầy về sau, liền mở ra nắp quan tài. Quan tài vẫn chưa dùng cái đinh phong bế, hai chúng ta rất dễ dàng liền mở ra. Hai cái trong quan tài cũng không có thi thể, chỉ đặt vào một chút tán loạn hoa khô, xem như mai táng nghề nghiệp người. Ta biết rõ bất đồng địa khu, có bất đồng tập tụ, những này đặt ở không trong quan tài hoa khô, hẳn là chính Phong Môn thôn tập tụ. Khép lại nắp quan tài về sau, hai người chúng ta tìm được trong phòng ngọn đến, đem thắp sáng. Không thể không nói, bên trong phòng thiết bị cũng còn rất đầy đủ, nên có đều có, tựa hồ đang đợi đám tiếp theo vào ở người nơi này đến. Đêm xuống, ta và Kỳ Ninh cũng không có gấp gáp hành động, hôm nay tới vội vàng, chúng ta vẫn chưa tỉ mỉ hiểu rõ làng tình huống, hơn nữa đối với cái thôn này tập tục cảnh giác, hai người chúng ta quyết định buổi sáng ngày mai làm tiếp hành động. Trong đêm, ta và Kỳ Ninh hàn huyên hồi lâu, thẳng đến gần lúc rạng sáng, chúng ta tắt đèn, nhưng vẫn chưa trở về phòng đi ngủ. Chúng ta đều đang đợi chuyện có thể xảy ra, sau đó, chúng ta đợi đến rồi. Cổng treo chuông lục lạc vang lên, có người tiến vào rồi. Ta và Kỳ Ninh liếc nhau, đem đồ vật giấu đi về sau, đều tự tìm một chỗ trốn. Ta lựa chọn là dưới giường, Kỳ Ninh lựa chọn là ngăn tủ. Lựa chọn của ta để cho ta chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận khu vực, ngay tại ta bình tĩnh lại nghe phía dưới động tĩnh thời điểm, một đôi chân từ cổng vị trí đi đến. Ta xác định ở nơi này hai chân tiến đến trước đó, ta không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Lúc này, ta nắm chặt trong tay thất tinh đảo một kiếm chờ đợi lấy Kỳ Ninh một phát. có thể thẳng đến cặp kia chân chủ nhân đi đến trước giường, lên giường, ta cũng không có chờ đến Kỳ Ninh động tác. Kỳ Ninh, đang làm gì? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có lẽ là 5 phút, có lẽ là 10 phút, ta cảm thấy không thể đợi thêm nữa. Thế là, ta chậm rãi hướng phía giường bên ngoài di động, trong lúc đó, kiếm gỗ đào một mực tại trên mặt ta che chở. Khi ta đầu nhô ra gầm giường thời điểm, ta ngay lập tức nhìn về phía trên giường. Đối diện với của ta, là một đôi u lục sắc con người, khoảng cách ta chỉ có một cái giường cao độ. Ta vô ý thức đưa tay duỗi ra gầm giường, đem kiếm đâm vào kia để cho ta người đổ mồ hôi lạnh bóng người. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, đối phương biến mất. Ta nhanh chóng từ dưới giường leo ra, đi tới trước ngăn tủ mở ra cửa tủ, bên trong Kỳ Ninh một mặt kinh nghi bất định nhìn ta, hỏi ta làm sao không giấu kỹ. Khi ta đem vừa rồi trải qua nói một lần về sau, Kỳ Ninh sắc mặt có chút khó coi nói một câu, quỷ che mắt. Kỳ Ninh, vừa rồi cái gì cũng không thấy. Đương nhiên, ta nghĩ tới trước đó cùng Trung Tài giao dịch qua tấm kia phá huyễn phủ, ta đem ra, kích hoạt. Phá huyễn phủ thiêu đốt đến hết, một đôi tay từ trước mắt ta chậm rãi kéo đi. Nhìn xem cả phòng ngũ lục con người, nhìn xem trong ngăn tủ trừng to mắt không một tiếng động Kỳ Ninh, ta thế mới biết, bị quỷ che mắt không phải Kỳ Ninh, là ta. Ta phấn khởi phản kháng, giết một buổi tối. Ta chết, kiệt lực mà chết. Chương 143, quỷ che mắt chương 143, quỷ che mắt chương 143, quỷ che mắt mới nội dung, cho Trần Miểu cung cấp rất nhiều tin tức. Sách bên trong Trần Miểu cuối cùng như hiện thực Trần Miểu ý nguyện, truy vấn ngọn nguồn một lần. Vậy bởi vậy, từ lao nhân già kia trong miệng lấy được rất nhiều tin tức. So với Trung Tài nói cho Trần Miểu, vị lao nhân này nói càng thêm kỹ càng. Từ lời của lão nhân bên trong, Trần Miểu thấy được rất nhiều đáng giá đi tìm tòi nghiên cứu điểm. Thì như, sau khi chết không giới táng, trong nhà đặt linh cứu. Vì sao lại có loại này tập tục, phong môn thôn người, lại là xử lý như thế nào thi thể chống phân hủy công việc. Thì như, người trẻ tuổi trở về chủ trì tang sự về sau, vì cái gì đều chẳng qua đêm, trực tiếp rồi rời đi phong môn thôn. Rốt cuộc là tập tục vẫn là bọn hắn đang sợ cái gì. Thì như, làng bên trong lưu thủ, vì cái gì chỉ có những cái kia đóa lão nhân. Nếu như mỗi cái có người ở trong phòng, đều chỉ có một cái gần đất xa trời lão nhân, kia trước đó sách bên trong viết cái kia nấu cơm người, là lão đại gia bạn già. Lão đại gia bạn già chết về sau, ở buổi tối lên cho lão đại gia nấu cơm. Người bị chết, cho người sống nấu cơm. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Phong môn thôn những này tập tục. Nói là tập tục, Trần Miểu càng thấy kia là một chút cấm kỵ. Trần Miểu lần trước, chính là xúc phạm trong đêm không thể đi ra ngoài cấm kỵ, cho nên gặp nấu cơm cương thi. Về phần hắn cùng Kỳ Ninh gặp phải. Nếu như hắn không có đoán sai, vị kia nói cho bọn hắn tập tục lão nhân gia khả năng vậy quên đi một chút điểm mấu chốt. Tỷ như cổng treo chuông lục lạc, lại không có ngưỡng cửa phòng ở, bên trong là không có người ở. Cái tập tục này bên trong khả năng còn có nửa câu sau, đó chính là bên trong không có người ở, cũng không thể ở người. Lão nhân gia chỉ ghi một cái nửa bộ phận trước, đem bộ phận sau không thể ở người cho bỏ mất rồi. Nếu như dựa theo tình huống này đến xem lời nói, những cái kia xuất hiện ở thư tịch bên trong tập tục còn có thể tiến hành một hệ liệt bổ sung. Phong môn thôn có người nhân gia phòng bếp ngoại nhân không thể đi vào, cũng không thể đụng bên trong bất luận một cái nào đồ vật. Nếu như là đụng, liền sẽ xảy ra chuyện. Có người nhà không thể đi rơi ngưỡng cửa. Nếu như ra khỏi ngưỡng cửa, liền sẽ xảy ra chuyện. Phàm là ở trong thôn chuyển biến chờ chật hẹp địa phương, muốn lẫn nhau khiêm lượng. Nếu như không đường, liền sẽ xảy ra chuyện. Những này cấm kỵ đều là Trần Miểu cùng Kỳ Ninh về sau tiến vào phong môn thôn về sau, sống tiếp thời cơ. Trừ cái đó ra, còn có một việc là Trần Miểu không nghĩ tới. Phong môn thôn bên trong không chỉ có một nhóm cương thi, còn có một nhóm quỷ. Trước đó nhiều lần nội dung để Trần Miểu theo bản năng cho rằng phong môn thôn vấn đề là cương thi. Thẳng đến lần này, nhưng cái này còn không phải chủ yếu nhất, chủ yếu nhất là phong môn thôn quỷ cùng cương thi đều là thành đàn xuất hiện. Cương thi bên trong có cái có thể là phi cương tồn tại, vậy những này quỷ túy bên trong có cái gì hung sát? Trần Miểu không biết, hắn thậm chí sinh ra một tia lùi bước ý nghĩ, thế nhưng là hắn không có đường lui. Hắn có thể làm chính là lợi dụng đã biết tin tức tiến hành tự cứu. Có thể làm như thế nào tự cứu đâu? Trần Miểu lần nữa rơi vào trầm tư. Xe mở hồi lâu sau, Kỳ Ninh cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng cùng Trần Miểu hàn huyên. Ngươi ở đây suy nghĩ gì? Tại nghĩ Trung Tài đến cùng gặp cái gì? Hắn còn sống hay không? Chúng ta đi về sau, có thể hay không đem hắn cứu ra? Nghe Trần Miểu cái này liên tiếp vấn đề, Kỳ Ninh nở nụ cười. Gần nhất ta nghe tới một câu thú vị lời nói, có muốn nghe hay không? Liên quan tới cái gì? Liên quan tới lo nghĩ. Thừa, nói một chút đi. Trần Miểu đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ xe rút về, nhìn về phía Kỳ Ninh. Nói là lo nghĩ giống như là tại đất cức, mà trước thời hạn lo nghĩ, chính là tại khoản vay đất cức. Ha ha ha. Trần Miểu nhìn xem Kỳ Ninh thiếu dung, nghĩ nghĩ, cũng là không có gắng chịu được, cười theo. Sau khi cười xong, trên xe bầu không khí vậy cuối cùng buông lỏng một chút. Nghĩ đến sách bên trong lần kia dẫn đến hai người đoàn diệt quỷ che mắt sự tình, Trần Miểu đem điều này tình huống hỏi lên. Kỳ ca, các ngươi điều tra viên gặp được quỷ che mắt loại tình huống này là thế nào xử lý? Ồ, ngươi là muốn hỏi như thế nào giải quyết vẫn là như thế nào phán đoán là mình bị che mắt? Trần Miểu nhãn tình sáng lên, đều muốn biết rõ. Kỳ Ninh suy nghĩ một chút nói, kỳ thật bình thường lệ quỷ sự kiện bên trong sẽ rất ít xuất hiện quỷ che mắt tình huống, mà xuất hiện loại tình huống này, hoặc là quỷ túy rất yếu, chỉ có thể dùng quỷ che mắt tới giết người, hoặc là quỷ túy rất mạnh, dùng quỷ che mắt tới chơi treo người. Càng mạnh quỷ túy, quỷ che mắt càng không dễ phá giải. Cục quản lý điểm tích lũy thương trường nguyên nên vậy từng thấy, quỷ khóc phun xương có nhất định hiệu quả. Quỷ khóc phun xương bản thân liền đối quỷ túy có nhất định tổn thương, cũng là chúng ta thường dùng đối phó quỷ túy một loại thủ đoạn, nếu như ngươi cảm thấy mình không thích hợp, đối với mình con mắt phun lên phun một cái, đại khái liền có thể thấy là phủ định bị che mắt. Nghe đến đó, Trần Miểu nghĩ đến che khuất bản thân cái kia hai tay, đột nhiên hỏi, quỷ che mắt chính là quỷ nằm sấp sau lưng ta, dùng tay che khuất con mắt của ta. Kỳ Ninh lắc đầu, cái này ta cũng không rõ lắm, nhưng khẳng định không phải như ngươi nói vậy. Ân, ngươi có thể lý giải thành lần trước gặp phải cái kia nữ tà tu sự kiện bên trong, cùng loại quỷ tùy oán nghiệm một loại. Kỳ Ninh tiếp tục nói, trừ quỷ khóc phun xương, còn có phụ lục, bính cấp điều tra viên quyền hạn bên trong, còn có thể trong thương trường mua được một loại mắt kính. Cái mắt kính này sẽ kiểm tra đo lường đến ngươi hành vi phải trang bình thường, nếu như không bình thường, mắt kính trên kệ liền sẽ đâm ra hai cây châm mảnh, nhường ngươi cảm nhận được trên sinh lý đau đớn kích thích. Quỷ che mắt che chính là thị giác cùng với trình độ nhất định giác quan, nhưng lại vô pháp hoàn toàn che đậy trên sinh lý mãnh liệt kích thích, cho nên làm mắt kính cho ra nhắc nhở về sau, liền có thể nếm thử sử dụng phun xương hoặc là phụ lục chờ đồ vật đến giải quyết vấn đề. Nếu như không có mắt kính, cũng không có phun xương, phụ lục, còn có một loại phương pháp cũng có thể phán đoán mình có hay không bị quỷ che mắt. Đó chính là cắn chót lưỡi, phun ra một chùm huyết vụ. Nếu như ngươi có thể nhìn thấy xương máu, có thể là bình thường, nếu như ngươi phát hiện vô pháp nhìn thấy xương máu, hoặc là nhìn thấy lúc cần lúc hiện xương máu, vậy liền nhất định là xảy ra vấn đề. Phương pháp này, càng là dương khí đủ người, càng tốt dùng. Vô luận tại chúng ta dương tu hệ thống bên trong vẫn là tại các ngươi âm tu hệ thống bên trong, đầu lưỡi máu, đầu ngón tay máu, mi tâm máu, đều là chí dương chi vật. Làm đầu lưỡi máu phun ra về sau, quỷ tuy sẽ hạ ý thức muốn che chắn những huyết vụ này, nhưng bọn hắn rất khó che kín. Thể nội dương khí càng thịnh người, phun ra xương máu càng vô pháp hoàn toàn che chắn. Hoặc là ngươi dương khí không đủ, phun ra xương máu bị che chắn, vậy liền nhìn không thấy, hoặc là ngươi dương khí đủ, quỷ tuy che chắn không hoàn toàn, ngươi liền thấy lúc cần lúc hiện máu. Hoặc là quỷ túy rất mạnh, che khuất về sau trả lại cho ngươi miễn hóa ra đến máu giả, lúc này liền vô pháp phán đoán. Còn có, dương khí rất thịnh người phun máu ra về sau, thậm chí có thể trực tiếp đem quỷ túy dọa lùi, trực tiếp phá mất quỷ che mắt. Nghe tới Kỳ Ninh thuyết pháp này, Trần Miểu trong lòng ngược lại là nhất định. Có biện pháp là tốt rồi. Nhưng sau đó, Trần Miểu lại nói, đây đều là ta biết rõ tình huống không đúng tình huống dưới nên làm, thế nhưng là, ta làm sao biết trước mắt tình huống là không đúng. Kỳ Ninh nghe vậy, lắc đầu. Cái này, ta vô pháp trả lời ngươi. Ta cũng chỉ là một cái còn chưa bước vào chân chính dương tu hàng ngũ đinh cấp điều tra viên mà thôi. Chờ ta thực sự trở thành dương tu, sẽ nói cho ngươi biết có hay không những biện pháp khác. Trước lúc này, ngươi cũng chỉ có một biện pháp để phán đoán rồi. Trần Miểu hiếu kỳ nói, cái gì? Cảm giác. Trần Miểu sắc mặt tối sầm. Đây chẳng phải là mù mờ. Ha ha, nói mù mờ cũng không còn cái gì tật xấu, nhưng người trực giác, có đôi khi vẫn là rất chuẩn, không phải sao? Trần Miểu trầm mặc. Đồng nhiên, Trần Miểu nghĩ đến một sự kiện. Vậy nếu như ta nhắm mắt lại đâu? Quỷ che mắt còn hữu hiệu sao? Kỳ Ninh cười nói, ngươi lại là như thế nào xác định, con mắt của ngươi là thật nhắm lại? Còn có, ngươi nhắm mắt lại, ngươi dùng cái gì nhìn đường? Trần Miểu nghe vậy, không nói gì nữa. Có lẽ người bình thường nhắm mắt lại không thể bước đi, nhưng hắn, có thể. Trạng thái nhắm mắt cảm giác nếu như quỷ che mắt che chỉ là thị giác, vậy có phải, hắn có thể dùng nhắm mắt cảm giác đến thoát ly quỷ che mắt điều khiển? Chương 144, Lao Bá, ngươi vậy tin tưởng có quỷ A? Chương 144, Lao Bá, ngươi vậy tin tưởng có quỷ A? Chương 144, Lao Bá, ngươi vậy tin tưởng có quỷ A? Sau 4 tiếng. Hai người đã tới xe có thể đến chỗ xa nhất. Trần Miểu vậy lần thứ nhất chân chính thấy được cái kia hắn dừng xe làng còn hiền hòa người. Trần Miểu rất nhanh liền tìm được. Kia là một cái lúc nói chuyện trên mặt biểu lộ luôn luôn mang theo nụ cười lão nhân, Trần Miểu đưa ra muốn đem xe tại nhà hắn đặt sau một thời gian ngắn, lão nhân sảng khoái đồng ý. Lão nhân ra viện tử rất lớn, nhưng môn rất nhỏ, rất là khảo nghiệm Kỳ Ninh kỹ thuật lái xe. Dừng xe xong tử về sau, Kỳ Ninh vốn là chuẩn bị cầm đồ vật rời đi, nhưng Trần Miểu ngăn lại hắn. Không nóng nảy, hỏi một chút phong môn thôn tình huống. Kỳ Ninh khẽ giật mình, cảm thấy có đạo lý. Sau đó Kỳ Ninh liền thấy Trần Miểu lấy ra 200 khối, đưa cho lão nhân, nói là phí đỗ xe dùng, cũng nói đi cũng phải nói lại về sau còn có 300. Cho xong tiền về sau, Trần Miểu liền hỏi tới phong môn thôn sự tình. Trên mặt lão nhân tiếu dung lần thứ nhất biến mất. Các ngươi những người tuổi trẻ này, liền không thể đi một chút bình thường địa phương sao? Trần Miểu cười nói, chúng ta chính là muốn đi nhìn một chút, sẽ không dừng lại. Lão nhân lắc đầu. Chỗ kia, không tốt, chớ đi. Nói xong, lão nhân nhìn xem liền muốn rời khỏi. Trần Miểu lúc này mới lại lấy ra 500 khối, so trên sách nhiều, nhưng không có nhiều rất nhiều. Lão nhân nhìn xem nhét vào tiền trong tay của mình, nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn khẳng định không ngăn cản được hai cái này người trẻ tuổi, chẳng bằng cho thêm hai người trẻ tuổi nói một chút nơi đó tình huống, vậy tỉnh bọn hắn làm loạn. Dù sao, tốt như vậy người trẻ tuổi, không nhiều lắm. A lão nhân đem hai người đưa đến nhà mình sân cái bàn nơi ngồi xuống, cho hai người rót chén nước nóng. Phong môn thôn à, đó là một lão làng, theo phụ thân ta đời kia người nói, phong môn thôn trước kia lão thôn trưởng rất có bản sự, dẫn theo phong môn thôn người phát tài, cuối cùng nâng thôn di chuyển đến rồi ngoài núi. Hoặc là nói, một cái làng vẫn phải là có cái người tài ba nhà. Các ngươi là không biết, phong môn thôn cái chỗ kia vị trí địa lý, cũng liền cửa thôn có đầu sông có thể để cho bọn hắn qua tốt đi một chút, nếu như bọn hắn không có di chuyển, không bao lâu, chờ bọn hắn cửa thôn đầu kia bến sông cạn về sau, bọn hắn không di chuyển cũng không được. Các ngươi nếu là quá khứ, trực tiếp thuận đầu kia khô khốc lòng sông một đường hướng phía phía dưới đi đến, liền có thể nhìn thấy phong môn thôn. Đến, ta cho các ngươi đại khái vẽ một lần. Nói, lão nhân liền đi cầm cái giấy bút, cho hai người vẽ lên giản bức họa. Trần Miểu ở trong quá trình này, hỏi một câu nói, "Lão bá, phong môn thôn có phải hay không có một ít cổ quái tập ga?" Lão bá tay chỉ trệ, nhìn về phía Trần Miểu. Ngươi biết, ta chỉ là nghe nói một cách đại khái, cho nên mới đến khảo sát một lần, chúng ta là học dân tộc học, nhiều khảo sát một chút đặc thù dân tộc phong tục, đối với chúng ta việc học có chỗ tốt. Một bên Kỳ Ninh nhìn Trần Miểu liếc mắt, hắn không nghĩ tới Mi Thanh Mục Tú Trần Miểu, vung lên rối đến mặt không đổi sắc. Lão bá trầm mặc một chút, tại vẽ xong địa đồ lộ tuyến về sau, liền bắt đầu giảng thuật lên. Kỳ Ninh nghe rất tỉ mỉ, Trần Miểu thì đã sớm nghiên cứu qua, cho nên cùng Kỳ Ninh không giống, hắn mục đích là hỏi ra càng nhiều tin tức hơn tới. Chờ lão bá bắt đầu nói những cái kia tập tục thời điểm, Trần Miểu bắt được liền hỏi, "Lão bá, ngươi nói cái này không có ngưỡng cửa phòng là không có người ở phòng ở, vậy chúng ta nếu là đi qua có thể ở bên trong tá túc sao?" Lão bá biến sắc, "Ngươi hồ a, hai ngày trước nơi đó nghe nói mới ném đi một người, các ngươi còn dám ở?" Trần Miểu cùng Kỳ Ninh sắc mặt khẽ động, "Ném đi một người?" "Ừm, ta cũng là nghe nói là có cái làng hài tử mang theo bằng hữu của hắn đến trên núi chơi, sau đó tại cái kia làng tá túc một đêm, về sau liền bắt đầu trở nên cổ cổ quái quái." Lão bá lúc nói lời này, lông mày là một mực nhíu lên. Bắt đầu còn tốt, chỉ là chạy loạn, có thể về sau bọn hắn lại đi tìm, liền không tìm được người, bởi vì trước kia Phong Môn thôn vậy phát sinh qua những chuyện tương tự, cho nên cũng không còn người dám truy cứu cái gì. Đúng rồi, ta nghe nói có người còn tìm nhìn sự tiên sinh đi, không biết đến tiếp sau như thế nào. Trần Miểu truy vấn, đi người đều xảy ra vấn đề. Thế thì không có, liền một cái. Trần Miểu gật đầu, cùng Trung Tài nói tình huống nhất trí. Xem ra cái kia ném đi người chính là Trung Tài muốn đi cứu bạn vượng, nhìn sự tiên sinh chính là Trung Tài, cũng là nói, Phong Môn thôn gần nhất không còn hai người. Dạng này à? Chẳng lẽ cái thôn này có quỷ? Ai? Ngươi tiểu tử này làm sao nói lung tung, lời này cũng không thể nói a. Lão bá trừng Trần Miểu liếc mắt. Ha ha, ta liền tùy tiện nói một chút, lão bá, ngươi biết vì cái gì Phong Môn thôn không ai phòng ở, không thể lắp cửa bậc thêm sao? Lại vì cái gì có người liền phải thả ngưỡng cửa? Ta đây nào biết được, muốn hỏi, ngươi phải hỏi Phong Môn thôn thôn trưởng. Trần Miểu nhãn tình sáng lên. Thôn trưởng ở đâu? Ta đi thăm viếng một lần. Lão bá nở nụ cười. Vậy ngươi phải mang theo hóa vàng mã đi. Phong Môn thôn nhắc tới cũng kỳ quái. Từ cái này một nhiệm kỳ thôn trưởng về sau, cũng không có người lại đảm nhiệm thôn trưởng trước, nhưng bọn hắn lực ngưng tụ vẫn còn đều ở đây, chỉ cần người nên hạ táng, bọn hắn liền sẽ tề tụ Phong Môn thôn. Nói đến đây, Trần Miểu vấn đề liền lại tới nữa rồi. Đúng rồi, vì cái gì bọn hắn không ở thôn của chính mình qua đêm a? Lão bá lắc đầu. Không rõ ràng, cũng hẳn là bọn họ kia lão thôn trưởng quyết định quy củ, Phong Môn thôn phồn bình cùng suy bại, đều cùng cái kia lão thôn trưởng có quan hệ. Ta nói chính là Phong Môn thôn cái thôn kia, không phải rời đi Phong Môn thôn những người kia. Nghe nói những cái kia rời đi Phong Môn thôn, thời gian qua cũng còn không sai. Kỳ Ninh cười lạnh một tiếng. Đương nhiên không sai, lão nhân không dùng bọn hắn nuôi, đều đưa đến trong thôn, cuộc sống của bọn hắn cũng không tiêu dao sao. Lão bá nhìn thoáng qua Kỳ Ninh, cười cười nói, ngươi tên tiểu tử này là một người biết chuyện. Trần Miểu không có đối với lần này phát biểu ý kiến, mà là lại hỏi, lão gia tử, ngươi nói, Phong Môn thôn không có người trẻ tuổi, người nào cho những lão nhân kia nấu cơm đâu? Tự mình làm thôi, chẳng lẽ còn có thể mời bảo mẫu a? Lão bá thuận miệng nói. Nhưng bọn hắn niên kỷ lớn như vậy, mình có thể làm sao? Lão bá khẽ giật mình. Cái này không muốn trả không biết, tưởng tượng, quả thật có chút kỳ quái ai chính hắn làng bên trong những cái kia gần đất xa trời lão nhân, cũng không còn mấy cái có thể tự mình nấu cơm. Coi như muốn làm, cũng là tùy tiện làm. Hắn nghe nói, Phong Môn thôn cũng có người bán hàng rong định kỳ trải qua đưa nguyên liệu nấu ăn, các loại nguyên liệu nấu ăn, thậm chí còn có thịt. Những lão gia hỏa kia, cần dùng đến nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn sao? Người đây là hỏi ta, bất quá Phong Môn thôn một mực như vậy đều 4-50 năm, phải có chính bọn hắn biện pháp, nói không chừng chính là trẻ tuổi một chút cho lần trước chút làm, ai nói chuẩn đâu. Từ lời của lão nhân bên trong, Trần Miểu vậy phát hiện, đối phương biết đến đồ vật, cũng liền dừng bước tại này, càng sâu tầng đồ vật sợ là từ lão nhân trong miệng hỏi không ra đến cái gì. Cuối cùng, Trần Miểu lại hỏi một vấn đề. "Lão bá, các ngươi nơi này tại trong quan tài chạy khô hoa là cái gì tập tục a?" "Hả? Ngươi nói cái này a, là vì chiếm chỗ." Lão bá trả lời. "Chiếm chỗ? Đúng à, không phải quan tài đặt ở chỗ đó, cô hồn dã quỷ nằm tiến vào, ngươi còn có thể nằm sao?" "Lão bá, ngươi vậy tin tưởng có quỷ a?" Trần Miểu một câu, để lão bá có chút ngượng ngùng. Dù sao lúc trước hắn còn răn dạy Trần Miểu không cần loạn nói chuyện. Ta đây không phải tin tưởng, đây là lão tổ tông truyền xuống quý củ, ta chính là thuận miệng nói, sao có thể thật có quỷ. Thấy lão bá mạnh miệng, Trần Miểu cũng không nói gì nữa, cho cái bình bổ sung một điểm nước sau, Trần Miểu cáo biệt lão nhân ra, hai người hướng phía thôn đi ra ngoài. Mục tiêu, Phong Môn thôn. Chương 145, kề sát đất cất đặt quan tài chương 145, kề sát đất cất đặt quan tài chương 145, kề sát đất cất đặt quan tài đi trên đường, Trần Miểu lần nữa lật nhìn trên sách nội dung, có biến hóa rất nhỏ, nhưng không lớn. Muốn biến hóa lớn hẳn là chỉ có thể chờ đợi bọn hắn đến Phong Môn thôn, làm cùng trong sách nội dung không hợp hành vi về sau mới có thể xuất hiện. Trên đường, hai người đi rất trầm mặc. Trần Miểu vậy chân thật cảm nhận được đường núi khó đi, thẳng đến bọn hắn thấy được lão nhân nói tới đầu kia khô khốc lòng sông, thuận lòng sông đi xuống dưới về sau, Trần Miểu lúc này mới cảm giác tốt lên rất nhiều. Trọn vẹn 2 giờ rưỡi, hai người thấy được cách đó không xa kia xây dựng ở chân núi làng. Bởi vì bọn hắn đến cái phương hướng này là xuống dốc, cho nên đứng tại trong lòng sông, trực tiếp liền đem phía dưới toàn bộ làng diện mạo toàn bộ thu vào đáy mắt. Thôn này, đắp lên cũng thực không tồi. Kỳ Ninh nhìn xem là nói. Trần Miểu nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị lúc sắp đi, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút tín hiệu. Cũng không phải là không ở khu phục vụ, còn có một ô nhỏ tín hiệu, lúc này, hắn thông qua trung tài dãy số. thông, nhưng vẫn là không có người nghe. Nếu như dựa theo vị lao bá kia nói, làng bên trong vô pháp sử dụng thiết bị điện tử, kia trung tài điện thoại có thể đạt thông, mang ý nghĩa hắn không ở làng bên trong. Nhưng nếu như không ở làng bên trong, hắn lại bị cái gì cho vây nốt rồi. Trần Miểu nghĩ tới trung tài lúc trước rời đi thời điểm, nói lời. Phong thủy cục sao? Nhìn xem cái thôn kia, Trần Miểu vẫn chưa nhìn ra đặc biệt gì tới. Cầm điện thoại di động, đối làng chỉnh thể vỗ một cái ảnh chụp về sau, Trần Miểu lúc này mới tiếp tục cùng Kỳ Ninh đi xuống dưới đi. 10 phút trái phải, hai người bước lên phong môn thôn lối vào đường đá vụn. Ngẩng đầu hướng phía trong thôn nhìn lại, khoảng cách gần quan sát, Trần Miểu vậy cảm nhận được trong sách nói, cái thôn này nhà chỗ quái dị. Cơ hồ mỗi cái phòng ốc đều là 3 tầng cấu tạo, một cái cửa, 7 cửa sổ, môn tại dưới nhất một tầng bên trong, hai bên trái phải là hai phiến hơi lớn cửa sổ, trung gian có 3 phiến, phía trên nhất một tầng chỉ có hai phiến cửa sổ. Có thể tưởng tượng, ở chỗ này lời nói, sẽ có cỡ nào ngột ngạt. Bất quá, Trần Miểu luôn cảm giác cái này chỗ quái dị không chỉ chừng này, nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra đến cùng chỗ nào quái dị. Đi thôi. Kỳ Ninh nói. Trần Miểu chần chờ một chút, nhẹ gật đầu. Sự tình đã đến bước này, muốn tránh, vậy không trốn mất. Cất bước, Trần Miểu bước lên vào thôn đường. Lúc này đã là hoàng hôn thời khắc, cho nên bước chân của hai người cũng sắp rồi một chút, bọn hắn đều muốn trước lúc trời tối liền đem phong môn thôn đại khái tình huống thăm dò rõ ràng. Như thế, về sau liền xem như xảy ra chuyện, cũng sẽ không luống cuống tay chân. Trong lúc đó, Trần Miểu lấy ra điện thoại di động, phía trên kia một ô tín hiệu đã biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có là hắn, Kỳ Ninh cái kia đặc thù điện thoại di động vậy đồng dạng tiếp thu được không đến bất luận cái gì tín hiệu. Lão nhân nói là thật. Từ cửa thôn đi đến làng cuối cùng một bên, lại từ cuối cùng vừa đi đến làng phía tây nhất đất trống, trên đường đi, hai người thấy được hơn 10 lão nhân. Bọn hắn nhìn thấy Trần Miểu hai người thời điểm, trên khuôn mặt giàn mua mặc dù không có biểu lộ, nhưng ánh mắt nhưng vẫn đi theo hai người, tựa hồ vậy rất kinh ngạc làng bên trong khuôn mặt mới. Trong thời gian này, Trần Miểu cũng không có từ nơi này chút lão nhân trên thân cảm thấy được bất luận cái gì một tia ác ý, đồng thời hắn cũng không có phát hiện làng bên trong có bất kỳ địa phương âm khí có chỗ đặc thù. Cho dù là trước mặt cái kia đất trống bên cạnh to lớn cây mẹ phụ cận, cũng không có bất luận cái gì âm khí. Cái này nhìn như chính là một cái không thể bình thường hơn được làng. Như thế, Trần Miểu cũng hiểu vì cái gì trước đó lần đầu tiên tới thời điểm sách bên trong bản thân sẽ chủ quan. Đi thôi, tìm một chỗ trước ở, ta cảm thấy vị lao bá kia nói lời phải có điểm đồ vật ở bên trong, buổi tối hôm nay trước hết án binh bất động, ngày mai lại nhìn. Kỳ Ninh nói với Trần Miểu. Trần Miểu gật đầu, đang muốn thời điểm ra đi, hắn nhìn xem trước mặt những phòng ốc kia, đột nhiên hỏi ra một vấn đề. Phía sau chúng ta cái này phiến đất trống là ở làng cái gì phương vị? Kỳ Ninh lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua điện thoại di động mặt sau cái kia la bàn. Phía tây. Phía tây. Trần Miểu rốt cuộc biết làng quái gì ở đâu bên trong. Cái thôn này phòng ở đều là đồ vật hướng kiến tạo, không phải thường quy nam bắc hướng. Kỳ Ninh nghe xong, lúc này mới kịp phản ứng. Cũng thật là, thôn này như vậy xây nhà là có ý gì? Kỳ Ninh vừa nói xong cũng ngậm miệng lại. Như là đã biết rõ cái thôn này có gì đó quái lạ, như vậy gặp được loại chuyện này, tựa hồ cũng sẽ không là khó mà tiếp nhận. Trần Miểu coi lại liếc mắt về sau, rồi cùng Kỳ Ninh một đợt hướng phía làng đi vào trong đi. Có lẽ loại này kiến tạo phương thức cùng trung tài nói tới phong thủy cục có quan hệ, nhưng Trần Miểu căn bản không biết phong thủy cục. Nếu như có thể tìm tới trung tài là tốt rồi. Rất nhanh, hai người đi tới một cái bề ngoài nhìn xem vẫn được phòng ốc trước, Kỳ Ninh nói với Trần Miểu, chúng ta ở căn này. Trần Miểu nhìn xem cái kia không có ngưỡng cửa phòng ở, hủy bỏ quyết định này. Ở có người. Kỳ Ninh lông mày cau lại. Cái thôn này người, tin được không? Trần Miểu lắc đầu. Không biết, bất quá trước đó lao bá kia nói, có người ở nơi này ở nhờ qua, ba người, chỉ có một xảy ra vấn đề rồi. Ta cảm thấy hẳn là cái kia xảy ra chuyện người làm cái gì, mà không phải phong môn thôn người đối với hắn làm cái gì. Nếu không không cần thiết chỉ đối với một người làm, thậm chí còn thả bọn họ trở về rồi. Đến như những ngày không người ở phòng ở, ta ngược lại không tỏa sáng tâm. Kỳ Ninh nghĩ Trần Miểu thuyết pháp, cảm thấy cũng thế. Huống chi bọn hắn có hai người, thay phiên gác đêm xảy ra chuyện xác suất không lớn. Được, vậy liền đi có người. Sau đó, hai người tìm được từng nhà trước cửa có một cái biệt tử, nhìn xem rất rộng rãi phòng. Trần Miểu không biết đây có phải hay không là sách bên trong hắn đã từng ở qua kia một nhà, nhưng chủ nhân đúng là một cái lao gia tử. Lao gia tử, chúng ta nghĩ tại các ngài ở nhờ một đêm, đây là chúng ta một điểm tâm ý. Lần này là Kỳ Ninh mở miệng, Trần Miểu thì tại đánh giá lão nhân ra trong sân cái kia nửa mở thả thức phòng bếp. Nói là nửa mở thả, trên thực tế chính là ba mặt có tường, một mặt rộng mở thôi. Phòng bếp rất sạch sẽ, nấu cơm ra hỏa không nhiều, nhưng nên có đều có, nhìn tấm thất cùng bếp lò, hẳn là thường xuyên dùng. Trần Miểu không khỏi nghĩ tới ban đêm ở đây nấu cơm cương thi. Đây rốt cuộc là thế nào làm được? Cho dù là khống thi phủ, điều khiển cương thi cũng chỉ bất quá phối hợp khống thi linh làm đơn giản một chút động tác, nấu cơm. Trung thị cản thi mật lục biên soạn người, tổ sư ra đến rồi, sợ cũng bất lực đi. Huống chi, nấu cơm cương thi không chỉ một. Toàn bộ làng Trần Miểu nhìn một chút, đại khái có 30 hộ trái phải đều có người. Cũng là nói, có 30 biết làm cơm cương thi. Trần Miểu nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ cùng cái kia phi cương có quan hệ sao? Trung thị cản thi mật lục bên trong đối phi cương miêu tả rất ít, cho nên phi cương có thể điều khiển cương thi, để cho không còn cứng đờ, lại có thể làm ra cùng nhân loại không khác động tác. Đi thôi. Kỳ Ninh chào hỏi Trần Miểu một tiếng, thức tỉnh Trần Miểu. Mới vừa vào cửa, Trần Miểu liền thấy trong phòng kia hai cỗ quan tài. Thực địa nhìn thấy về sau, Trần Miểu chợt phát hiện nhìn bắn tự lúc, không có phát giác một sự kiện. Cái này hai cỗ quan tài, vì cái gì trực tiếp để dưới đất? Chương 146, phá đất mà lên phi cương, 1, Chương 146, phá đất mà lên phi cương, 1, chương 146, phá đất mà lên phi cương, 1, quan tài không thể rơi xuống đất, cái này không chỉ có là chôn cất phương diện một chút thưởng thức, cũng là trung thị cản thi mật lục bên trong đề cập tới. Dưới tình huống bình thường, người sau khi chết đặt linh cứu, quan tài là muốn đặt ở trên đế, tránh cùng mặt đất tiếp xúc. Làm như vậy có mấy loại thuyết pháp. Có nói quan tài nếu như cùng mặt đất tiếp xúc, người chết hồn phách cũng sẽ bị địa khí quấy nhiễu, từ đó làm cho người chết lưu luyến, không chịu rời đi. Có nói quan tài chạm đất về sau, sẽ ô nhiễm địa khí, nhất là chết bởi thai vạ bất ngờ ngoài ý muốn người, sát khí rót vào thổ nhưỡng bên trong, sẽ cải biến thổ địa tính chất. Trường kỳ sinh sống ở loại đất này trên mặt đất, làm cho thân thể người trở nên kém. Nếu không phải bất đắc dĩ để quan tài chạm đất, loại kia quan tài khiêng đi về sau, liền muốn đối mảnh kia rơi xuống đất vị trí tiến hành trình độ nhất định siêu độ, giải lên chu sa những vật này, phòng ngừa người chết hồn phách lưu tại chỗ, vậy phòng ngừa địa khí bị ô nhiễm. Còn có so sánh khoa học thuyết pháp, đó chính là quan tài chạm đất thời gian quá dài, dễ dàng hư thối, cho nên cần dùng ghế gỗ dựng lên tới. Bất luận là loại kia thuyết pháp, đều cho thấy quan tài không thể chạm đất. Nhưng nơi này quan tài, tựa hồ là cố ý để dưới đất. Trần Miểu nhớ lại nội dung trong sách, hắn cùng Kỳ Ninh tiến vào cái kia phòng chống thời điểm, gặp phải cũng là hai cái để dưới đất quan tài. Bất quá cái kia trong quan tài chỉ có hoa khô, trong cái quan tài này mặt. Đại gia, các ngươi cái này quan tài làm sao đặt ở trong phòng a? Kỳ Ninh bỗng nhiên mở miệng, để Trần Miểu ánh mắt trở lại lão đại gia trên thân. Lão đại gia ngay tại lên lầu, nghe thế a hỏi một chút, nhìn thoáng qua kia hai cố quan tài. "Hả? Đó là chúng ta làng tập tụ, chuyển xuống a." Trần Miểu nghe vậy, mở miệng nói, "Đại gia, vì cái gì quan tài phải đặt ở trên mặt đất? Ta nhớ được có quan tài không rơi xuống đất thuyết pháp." Đại gia nở nụ cười. "Một chỗ một cái phong tục, chúng ta phong môn thôn a, quan tài liền muốn rơi xuống đất a." Nói, lão gia tử liền đã lên lầu 2. Hai người một đường đi theo. "Các ngươi liền ở nơi này đi, trái phải đều có một cái phòng, các ngươi nhìn là muốn ở cùng nhau a vẫn là tách ra ở a, đều được. Bất quá a, ta chỗ này cũng không cung cấp đồ ăn a, các ngươi phải tự mình giải quyết a." Nói xong, lão gia tử liền đem Kỳ Ninh cho lúc trước tiền, tham dò tại trong túi đi xuống lầu. Thang lầu là làm bằng gỗ sườn dốc thang lầu, lão gia tử đang rơi xuống một nửa thời điểm, tựa hồ mới nhớ tới cái gì tới. "Đúng rồi, hai người các ngươi ban đêm đừng đi ra ngoài a, thôn chúng ta ban đêm không thể ra cửa đi tản bộ, rạng sáng trước đó nhớ được tắt đèn a." Nói xong, lão gia tử lúc này mới xuống lầu, đi mình ở lầu một gian phòng. "Chúng ta làm sao ở?" Kỳ Ninh hỏi. "Ở cùng nhau." Trần Miểu nhìn một chút hai cái gian phòng, cấu tạo đồng dạng. Gian phòng trước sau đều có một cái cửa sổ, mặt bên cũng có. Bởi vì bọn hắn chọn phòng này tại nửa sườn núi bên trên, phía sau cái kia cửa sổ mở ra thấy chính là dùng tảng đá dán sườn núi thể chống chất tường. Tương cùng cửa sổ ở giữa còn có một gạo nhiều một chút khe hở. Phía dưới là phòng một cái chật hẹp hậu viện, đặt vào một chút cái bình loại hình tạp vật. Tường sau cao độ vừa vặn vượt qua tầng 2, nếu như Trần Miểu từ cửa sổ lật ra đi, đứng lên một chân đạp ở kia mặt trên tường, tay liền có thể đến đầu tường. Đương nhiên, hắn có thể ra ngoài, người khác liền có thể tiến đến. Như thế xem ra, toàn bộ phòng không chỉ có đồ vật hướng kiến tạo, thậm chí còn có một mặt bị chặn lại rồi. Phòng ốc như vậy, theo lý thuyết âm khí muốn so thông thường phòng ở muốn nặng. Có thể Trần Miểu cảm thấy được âm khí cũng không nhiều, thậm chí cùng ngoài phòng không sai biệt lắm. "Liên căn này đi, ban đêm chúng ta thay phiên các đêm." Kỳ Ninh lúc này cũng ở đây quan sát gian phòng cấu tạo, thậm chí nghĩ thuận thang lầu đi lầu 3 nhìn xem, nhưng bị Trần Miểu ngăn cản. "Trước đường thăm dò, đợi ngày mai lại thăm dò cũng không muộn." Kỳ Ninh cảm thấy có đạo lý. Tiến vào Trần Miểu chọn chúng gian phòng về sau, Kỳ Ninh liền từ bản thân túi đeo vai chiến thuật bên trong móc ra hai bình phun sương, sau đó cho Trần Miểu ném một cái. Hiện ảnh phun sương, đối phòng ở từng cái địa phương đều phun bên dưới, nhìn xem tình huống. Trần Miểu trong lòng xách một tiếng, quả nhiên còn phải là Kỳ Ninh. Nếu như là Trần Quốc Khôn cùng hắn một đợt đến lời nói, đoán chừng sẽ không như thế hào phóng liền ném ra một bình hiện ảnh phun sương tới kiểm tra gian phòng. Bất quá như vậy cũng tốt, nếu như có thể phát hiện càng nhiều dấu vết để lại, sách bên trong xuất hiện nội dung tự nhiên cũng sẽ căn cứ vào đã biết tin tức biến động. Nghĩ như thế, Trần Miểu cầm hiện ảnh phun sương đi tới cửa sổ vị trí. Phốc 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 nhìn xem không có bất kỳ biến hóa nào cửa sổ khung, Trần Miểu thở dài một hơi đồng thời, cũng có chút thất lạc. Không có cũng tốt, nói rõ đây là cửa sổ, không phải môn. Hai người ngược lại là không có đem gian phòng mỗi cái địa phương đều phun, chỉ ở một chút chỗ mấu chốt phun lại. Cửa sổ, ngăn tủ, giường, gầm giường, trần nhà, góc tường. Cũng chính là gian phòng không có tấm gương, không có phòng vệ sinh, nếu không còn phải phun một lần. Đúng rồi, đi nhà xí làm sao bên trên? Kỳ Ninh đột nhiên hỏi ra một cái như vậy vấn đề, Trần Miểu cười đem dưới giường một cái mang theo vị thùng nhỏ đá ra tới. "A, nơi này." Như thế xem ra, Kỳ Ninh hẳn không có tại nông thôn sinh hoạt qua, hoặc là không có ở so sánh nguyên thủy nông thôn sinh hoạt qua. Nông thôn cơ bản không có trong phòng phòng vệ sinh vừa nói như thế, phần lớn là tại nhà mình trong sân đóng một cái. Điều này cũng không phải chú trọng cái gì, chẳng qua là bởi vì nông thôn sắp xếp hệ thống nước không có thành thị phát đạt như vậy, trong nhà xây lời nói, không có chỗ sắp xếp. Tại viện tử xây, cũng được làm một cái hố rất tới. Bất quá ở đây, Trần Miểu xác thực không nhìn thấy nhà vệ sinh loại này kiến trúc. Gian phòng kiểm tra không có vấn đề về sau, Trần Miểu liền bắt đầu đem chính mình đồ vật ra bên ngoài cầm. Thất tinh đào một kiếm cũng sớm đã lấy ra đặt ở trong bọc, lúc này trực tiếp đặt tại trên mặt bàn. Sau đó là phụ lục hộp, đựng trong hộp lấy Trần Miểu phần lớn phụ lục, mà trên người Trần Miểu mấy cái trong túi, còn có sắp thành hình tam giác trấn linh phù, phá huyết phù, ép dương phù, khử âm phù, trừ huyết quang phù cùng phá tà phù cần triển khai, cái khác có thể sớp, hắn đều cho sớp, thuận tiện xảy ra chuyện thời điểm nhanh chóng lấy dùng. Nghĩ, Trần Miểu lại từ phụ lục trong hộp lấy ra hai tấm phổ thông chấn linh phủ, một tấm phổ thông khử âm phủ giao cho Kỳ Ninh. Cầm phong thân, Kỳ Ninh an toàn, theo một ý nghĩa nào đó cũng chính là chính Trần Miểu an toàn. Nhìn xem trong tay phụ lục, Kỳ Ninh cũng không có cự tuyệt. Bất quá cùng Trần Miểu không cùng một loại, hắn bên trong chiến thuật áo lót bên trên có chuyên môn thu lá bùa miệng túi, không dùng gấp xếp. Thậm chí tại miệng túi một bên bên cạnh còn có một cái lưỡi dao nhỏ, dùng để nhanh chóng vạch phá ngón tay kích hoạt phù lục dùng. Trần Miểu nhìn thấy về sau có chút tâm động. Sau khi trở về, ngược lại là có thể hỏi một chút Kỳ Ninh, cái này chiến thuật miệng túi là ở chỗ nào đặt làm, đến lúc đó hắn cũng đi đặt làm một cái. Nếu như có thể trở về nói, hai người vũ trang hoàn tất về sau, lại thấp giọng hàn huyên rất nhiều hôm nay phát hiện tình huống, vì ngày mai hành động làm chuẩn bị. Đến rồi trong đêm lúc 9 giờ, hai người kế hoạch hoàn tất. Trần Miểu trước các đêm, Kỳ Ninh thì trước đi ngủ. Cũng liền tại lúc này, Trần Miểu mở ra sách. Trên sách nội dung lần nữa phát sinh biến hóa. Lần này, bọn hắn vẫn phải chết, nhưng lại có không nhỏ phát hiện liên quan tới trung tài. Chương 146, phá đất mà lên phi cương 2, chương 146, phá đất mà lên phi cương 2, chương 146, phá đất mà lên phi cương 2, chương 7. Mắt nhìn thấy sắp trời tối, ta và Kỳ Ninh sau khi thương nghị, tìm được một gia đình chuẩn bị ta túc. Trong lúc đó, ta chú ý tới kia hai cố quan tài, kỳ quái là bọn chúng lại là sát mặt đất đặt vào. Lão gia tử nói đây là tập tục, có thể nơi nào sẽ có tập tục là như thế này thả quan tài. Sau đó, ta và Kỳ Ninh đến rồi lầu 2, chọn một căn phòng ở đi vào. Một phen sau khi kiểm tra, ta và Kỳ Ninh an bài ngày mai kế hoạch, cũng bắt đầu thay phiên các đêm. Đầu hôm là ta, rạng sáng vừa qua không bao lâu, ta liền nghe ra đến bên ngoài chuyển tới động tĩnh. Có người ở nấu cơm. Bởi vì đã biết được một chút liên quan tới cái thôn này cổ quái tập tục, lại thêm làng bên trong chỗ quái dị, trong lòng ta có chuẩn bị qua. Đánh tỉnh Kỳ Ninh về sau, ta bước nhanh đi tới phía trước cửa sổ vị trí, ta không có mở ra cửa sổ, mà là xuyên thấu qua cửa sổ khe hở hướng phía bên ngoài nhìn lại. Phòng bếp vị trí một mảnh đen kịt, nhưng mà bên trong lại truyền đến đốt 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 tấm thất bị tiếng đánh. Có người ở thái thức ăn, tại trong đen kịt thái thức ăn. Ta và Kỳ Ninh liếc nhau, cũng không có đi xuống dự định. Thái thức ăn âm thanh kéo dài sau một thời gian ngắn, một vệt ánh lửa xuất hiện ở trong phòng bếp, có người nhóm lửa rồi. Ánh lửa kéo dài hơn một giờ, trong lúc đó còn có xào rau thanh âm. Rạng sáng 2 giờ, động tĩnh bên ngoài ngừng nghỉ, mơ hồ trong đó, ta thấy được một bóng người từ trong phòng bếp đi ra, đi vào lầu một đại môn. Người kia là vị kia đại gia. Không, hình thể không đúng, cũng không phải đại gia lời nói, là ai? Chúng ta vốn cho rằng dưới lầu sẽ có động tĩnh, có thể đợi 10 phút cũng không có bất kỳ tình huống gì. Nghĩ nghĩ, chúng ta vẫn là không có xuống lầu, mà là canh giữ ở cửa phòng vị trí. Rạng sáng 4 giờ thời điểm, Kỳ Ninh để cho ta đi ngủ, ta cũng không có chối từ, ban ngày một đường 43, ta đã rất mệt mỏi. Chờ ta lúc tỉnh lại thời điểm, đã là 8 giờ sáng, Kỳ Ninh nói cho ta sự tỉnh phía sau, tự ta ngủ lấy về sau, liền không có lại phát sinh bất cứ chuyện gì. Buổi sáng 6 điểm ra mặt trái phải, đại gia tỉnh rồi, đốt một bình nước đưa đi lên, trong lúc đó Kỳ Ninh một bước cũng không có rời phòng. Kỳ Ninh cũng đã hỏi đại gia, đêm qua phải chăng nghe được cái gì, đại gia một mặt mở mịt. Biết rõ sự tình không đúng, nhưng chúng ta cũng không có đầu mối. Ta và Kỳ Ninh mang theo sở hữu đồ vật lại đi ra ngoài, đương nhiên, không phải muốn rời khỏi phong môn thôn, chỉ là đồ vật không muốn ở lại gian phòng thôi. Một ngày này thời gian, ta và Kỳ Ninh cẩn thận đem làng rất nhiều nơi đều nhìn, kiểm tra vẫn là không có phát hiện dị thường. Thậm chí, chúng ta đi những cái kia không có người phòng, đem sở hữu không quan tài đều mở ra nhìn một lần tương tự không có bất kỳ phát hiện nào. Có lẽ, những cái kia có người trong phòng trong quan tài sẽ có phát hiện. Nhưng chúng ta nhìn xuống, mỗi cái có người phòng, những lao nhân kia đều chưa từng rời đi bản thân nhà, tối đa cũng chính là tại nhà mình trong sân đi lại, hàng xóm ở giữa cũng không đi động. Tựa hồ, bọn hắn ở chỗ này duy nhất mục đích, chính là vì chờ chết. Ban đêm, chúng ta lại nghe được có người ở nấu cơm. Hai lần quan sát, ta và Kỳ Ninh cũng có một cái so sánh nhất trí suy đoán, cái kia đồ vật không phải là người. Nếu như không phải là người lời nói, cái này hợp lý sao? Quỷ túy biết làm cơm, không sợ lửa, sẽ còn bản thân nhóm lửa. Nhưng bây giờ, mặc kệ hợp lý không hợp lý, chúng ta đều phải nghĩ biện pháp điều tra, nếu không, chúng ta sợ là không chờ được rồi. Sau đó, ta và Kỳ Ninh cầm riêng phần mình đồ vật, thuận thang lầu mà xuống. Vừa tới lầu 1, chúng ta liền thấy kia hai cỗ trong quan tài một bộ, nắp quan tài tự được mở ra. Chúng ta cũng không có quá mức kinh ngạc, bởi vì trừ hai cái này quan tài chúng ta không có kiểm tra bên ngoài, cho dù là lầu 3, chúng ta đều đã nhìn rồi. Có vấn đề, cũng chỉ có thể là hai cái này quan tài. Rất nhanh, ta và Kỳ Ninh đi tới rộng mở chỗ cửa lớn, trước sau đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, chúng ta liền thấy cái kia ngay tại làm đồ ăn bóng người, nàng linh hoạt, để chúng ta có loại bản thân lầm cảm giác. Nhưng là, lão đại gia nhà, không có những người khác, chớ nói chi là cái bóng lưng kia căn bản không thể nào là lão đại gia. Liếc nhau, Kỳ Ninh lấy ra ta cho hắn chấn linh phủ đối với ta ra hiệu một lần, ta đang chờ thời điểm gật đầu. Đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Đương thời đến thời điểm, lão bá kia nói phong môn thôn tập tục thời điểm, hắn nói không nên động phong môn thôn phòng bếp, nói không phải người nào đó phòng bếp, mà là tất cả mọi người phòng bếp. Ta kéo lại Kỳ Ninh, nói cho hắn suy đoán của ta, sau đó, chúng ta từ mặt khác một bên rời đi cái viện này. Mỗi khi đi qua một cái có người biệt tử, chúng ta đều có thể nghe tới bên trong động tĩnh, phát hiện này, để chúng ta trong lòng bỡ ngỡ. Nếu như nấu cơm đều không phải người lời nói, cái thôn này, chỉ ít có 30 con quỷ. Rõ ràng sự tình tính nghiêm trọng về sau, chúng ta không còn có hành động thiếu suy nghĩ. Đuổi tại những cái kia người làm xong cơm trước đó, chúng ta trở lại gian phòng. Tại chúng ta trở về phòng 2 phút sau, lầu dưới động tĩnh ngừng, cơm làm xong, nhưng ta và Kỳ Ninh lại đều không ngủ được. Trong lòng chúng ta đều có một nỗi nghi hoặc, như thế nhiều quỷ, Trung Tài đến cùng còn sống không? Ngày thứ 2 ngày mới sáng, không có chờ lão đại gia đưa nước đi lên, ta rồi cùng Kỳ Ninh dẫn theo đồ vật đi. Lần này là thật muốn rời khỏi Phong Môn thôn rồi. Tình huống này không phải chúng ta hai người có thể giải quyết. Có thể để chúng ta làm sao cũng không có nghĩ tới sự tình xảy ra, chúng ta không ra được. Rõ ràng hôm qua lúc ban ngày, chúng ta còn rời đi làng đi xung quanh tra xét tình huống, nhưng hôm nay lại không ra được. Vô luận chúng ta từ cái nào phương hướng rời đi, lúc trở lại lần nữa cũng sẽ là cửa thôn. Trong thời gian này, ta và Kỳ Ninh căn bản không có phát hiện bất luận cái gì không đúng. Thử mấy lần về sau, ta ý thức được một sự kiện, chúng ta khả năng gặp được quỷ đã từng rồi. Lúc này, ta lấy ra Trung Tài cho ta tấm kia phá huyết phủ, đang chờ ta muốn kích hoạt thời điểm, ta nghĩ tới rồi một sự kiện, phá huyết phủ, Trung Tài cũng có. Lúc trước hắn, có đúng hay không cũng gặp phải giống như chúng ta vấn đề, vậy hắn, vì cái gì không có trốn tới. Không kịp nghĩ quá nhiều, ta tại Kỳ Ninh cùng ta ở giữa, kích hoạt rồi phá huyết phủ. Phù lục thiêu đốt về sau, ta và Kỳ Ninh thấy được lẫn nhau trên mặt kia một đôi dần dần mở ra tay, nhưng chúng ta vẫn chưa vui vẻ. Bởi vì tại một đôi tay về sau, còn có một song. Kỳ Ninh lấy ra quỷ khóc phun sương, đối với mình con mắt phun đi, ta thấy được che tại trên mặt hắn tay lại mở ra một đôi, có thể tay đằng sau vẫn là tay. Ta nhìn Kỳ Ninh một lần lại một lần phun trong tay mình phun sương, một bình lại một bình, có thể kêu bao trùm tại Kỳ Ninh trên mặt tay, tựa hồ có vô cùng nhiều mở dạng. Cuối cùng, Kỳ Ninh cắn bể đầu lưỡi của mình, phun ra một vệt sương máu. Ta cuối cùng thấy được Kỳ Ninh trên mặt không còn bàn tay, lộ ra hắn con mắt, nhưng vẹn vẹn một cái mắt, một đôi lại một đôi tay, liền một lần nữa bao trùm ở Kỳ Ninh trên ánh mắt. Phá huyễn phù hiệu quả tán đi, ta và Kỳ Ninh rốt cuộc không nhìn thấy những cái kia tay, nhưng chúng ta biết rõ, bọn chúng vẫn đang. Cái này về sau, chúng ta lại thử mấy lần tương tự kết quả. Chúng ta không ra được. Về phần tại sao, ta khả năng tìm tới nguyên nhân. Vào đêm sau không thể ra cửa cấm kỵ, chúng ta xúc phạm rồi. Nhưng vì cái gì, chấp hành trừng phạt không phải là người, lại là quỷ. Phong Môn thôn, rốt cuộc là người làng vẫn là quỷ làng? Lần này về sau, ta và Kỳ Ninh đều coi là sẽ nên đón càng nhiều trả thù, nhưng cũng không có. Có lẽ là chúng ta xúc phạm cấm kỵ không nhiều, cho nên chỉ là trừng phạt chúng ta không thể rời đi. Mang theo ý nghĩ này, chúng ta lại tại Phong Môn thôn đợi rất nhiều ngày, chúng ta chờ mong cục quản lý phát hiện Kỳ Ninh sau khi mất tích sẽ phái người đến tìm kiếm. Cái này một bậc, trực tiếp chờ đến cuối tháng một ngày trước ban đêm. Bình tĩnh 7-8 ngày Phong Môn thôn, đột nhiên xuất hiện một tiếng nổ vang, ta và Kỳ Ninh đi tới bên cửa sổ bên trên, hướng phía nơi xa nhìn sang. Chúng ta vị trí vừa vặn có thể nhìn thấy làng phía tây mảnh kia đất trống, sau đó chúng ta thấy được một cái chậm rãi dâng lên bóng người. Đạo nhân ảnh kia cứ như vậy lặng không đình trệ ở cao hơn 10 mét không. Đúng lúc này, ta nghe được một tiếng xa xa truyền tới kêu thảm, thanh âm kia truyền tới phương hướng là mảnh kia đất trống. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng ta cuối cùng cảm giác có chút quen hay. Đột nhiên, Kỳ Ninh lên tiếng, hắn nói kia là Trung Tài thanh âm. Ta bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Trung Tài trước đó một mực không chết, vậy hắn đến cùng ở đâu? Đúng lúc này, đạo kia đứng lơ lửng trên không bóng người hướng phía chúng ta nhìn bên này đi qua. Dù là ngăn lấy hơn 100 mét, ta vậy thấy rõ này một đôi u lục sắc con người. Ngay sau đó, ta liền cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng ác ý. Túi đầu, ta xem hướng về phía biệt tử, nhìn về phía bên ngoài viện, nhìn về phía làng các nơi. Từng đôi u lục sắc con người ào ào nhìn về vị trí của chúng ta. Ta chết, bị cắn chết rồi. Chương 147, cây mẹ truyền tới thiện ý. Chương 147, cây mẹ truyền tới thiện ý. Trên sách nội dung rất nhiều, nhưng Trần Miểu nhưng vẫn là cảm thấy chưa đủ nhiều. Có thể sách sẽ không căn cứ Trần Miểu ý nghĩ biến hóa, nội dung không đủ nhiều, nói rõ hắn còn chưa đủ mạnh. Đè xuống tâm tình trong lòng, Trần Miểu bắt đầu đối lần này nội dung chỉnh lý. Đầu tiên chính là trong sân cái kia làm đồ ăn cơm thì, sách bên trong nội dung đã cho ra đáp án rõ ràng. Nàng chính là đến từ lầu một quan tài, là lao đại gia thế tử. Không biết nguyên nhân gì, trở thành một cái đặc thù cương thi. Mà lại loại này cương thi, tại toàn bộ làng sở hữu người sống trong nhà, đều tồn tại. Cho nên, những thi thể này có thể trở thành cương thi, khẳng định đều có một ít giống nhau đặc tính. Loại này đặc tính, khả năng tại cương thi trên thân, cũng có thể. Tại trong quan tài. Tiếp theo, nếu như xúc phạm Phong Môn thôn cấm kỵ, cũng sẽ bị những quỷ kia túy cuốn lên. Dựa theo sách bên trong nội dung nói, nếu như chúng ta buổi tối hôm nay không đi ra, liền sẽ không phát động Phong Môn thôn cấm kỵ, cũng sẽ không bị quỷ cháy mắt. Trần Miểu đống nhiên khẽ giật mình, nhắm mắt lại cảm giác một lần. Hoàn cảnh chung quanh tại trong đầu hắn hiện hiện, nhìn xem những cái kia cùng dùng con mắt thấy hiện thực cũng không có khác nhau quá nhiều đường nét, Trần Miểu thở dài một hơi. Chí ít hiện tại, hẳn là còn không có bị cháy mắt. Cũng là nói, ngày mai chúng ta có thể trực tiếp rời đi làng. Trần Miểu suy tư về sau, hủy bỏ rời đi ý nghĩ. Không phải hắn muốn cứng rắn, mà là không có chứng cứ tình huống dưới, Kỳ Ninh như thế nào báo cáo tình huống nơi này? Trần Miểu biết có quỷ, có cương thi, thậm chí còn có một đầu phi cương. Có thể chứng minh như thế nào cho Kỳ Ninh? Nếu như muốn chứng minh có quỷ, liền phải đi chỗ đó chút nhà trống bên trong. Trước đó nội dung đã cho ra Trần Miểu kết quả của làm như vậy, cho nên quỷ túy phương diện, vô pháp cho ra chứng minh. Trừ phi Trần Miểu có thể tìm tới những phương pháp khác, chứng minh cho Kỳ Ninh nhìn thấy trong thôn này có rất nhiều quỷ, nhưng trước mắt, Trần Miểu không có phương pháp. Nếu như muốn chứng minh cương thi, vậy bọn hắn liền phải tại rạng sáng về sau, đi hướng làng bên trong cái khác trụ sở. Như thế mới có thể để cho Kỳ Ninh tin tưởng cái thôn này có rất nhiều sẽ rạng sáng ra tới nấu cơm cương thi. Nhưng một khi ban đêm ra ngoài, bọn hắn liền sẽ phát động cấm kỵ, bị quỷ cháy mắt. cho nên phương pháp này không được. Coi như ngày mai Trần Miểu cùng Kỳ Ninh đổi một nhà ở, cũng chỉ có thể đạt được một cái suy luận. Từ hai nhà tình huống đến suy đoán toàn bộ làng tình huống. Nhưng suy luận loại này đồ vật, nếu như trực tiếp đưa ra đến cục quản lý, khẳng định không chiếm được coi trọng. Trần Miểu trước đó lần kia, cảm thấy mật thất kia đào thoát nơi trốn có vấn đề, cuối cùng vẫn là trung tài ra mặt mới khiến cho cục quản lý phái người ra mặt. Mà lại, coi như lần này cũng có thể người đến, nhiều nhất liền đến một cái binh cấp. Có thể căn bản không đủ. Bởi vì cái kia chôn ở dưới đất chống mặt đồ vật, có thể hủy diệt toàn bộ thành phố Sơn Nam cục quản lý. Cho nên Trần Miểu vô pháp dùng cương thi số lượng chuyện này, đến để Kỳ Ninh đem sự tình tính nghiêm trọng báo cáo đi lên. Đến như cái kia dưới đất chống mặt phi cương, ngược lại là có thể để Kỳ Ninh nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Từ trong sách nội dung đến xem, hắn cùng Kỳ Ninh về sau thời gian một mực bình an vô sự, rất có thể là cái kia phi cương cũng còn chưa đạt tới xuất thế thời gian. Có lẽ, mảnh kia đất trống chính là một cái đặc thù nuôi thi địa, phi cương ngay tại tiến hóa bên trong. Nhưng coi như cái kia phi cương còn chưa tiến hóa thành công, cũng không phải hai người bọn họ có thể trêu chọc. Một khi đem cái kia đồ vật gây ra, dù chỉ là nửa thành phẩm phi cương, hai người bọn họ cũng đừng hòng trốn. Cho nên, bất kể là quỷ túy, cương thi vẫn là đầu kia phi cương, Trần Miểu đều không thể để Kỳ Ninh nhận thức đến tính nghiêm trọng, tự nhiên cũng liền vô pháp đạt được tương ứng cứu viện. Như thế, ngày mai sẽ tính có khả năng mở làng, thì có ích lợi gì? Nếu như muốn chạy trốn, hắn liền sẽ không đến rồi. Mặc dù tình huống vẫn là không quá lạc quan, nhưng ít ra, ta đã biết rồi cái kia nguy hiểm nhất đồ vật ở đâu, cũng biết trong thôn này một bộ phận nguy hiểm. Khoảng cách cuối tháng, không, khoảng cách số 29 còn có 8 ngày thời gian, cái này không đến 8 ngày thời gian bên trong, ta cần thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn, đem cái thôn này sở hữu tình huống làm rõ ràng. Như thế, ta mới có thể sử dụng chắc chắn nhất phương thức, đến nếm thử giải quyết lần này nguy cơ. Nghĩ tới đây, Trần Miểu có chút trầm mặc. Lần này nguy cơ, thật có thể giải quyết sao? Chỉ dựa vào hắn một cái như vậy vào nghề không đến 2 tháng người mới, liền muốn trực tiếp đối kháng phi cương tồn tại cấp bậc này. Tốt nhất tình huống, cũng muốn đối mặt một đầu bán thành phẩm phi cương. Trần Miểu có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh, hắn sẽ đem loại không cần thiết cảm xúc dùng băng tâm lần nữa đè xuống rồi. Có cơ hội, nhất định có cơ hội. Bất quá tại làm những này trước đó, ta cần trước làm một chuyện. Trần Miểu đem ánh mắt rơi vào nội dung cuối cùng. Trung tài, còn chưa có chết. Tìm tới trung tài, cứu ra trung tài, có lẽ là một cái chuyển cơ. Cho nên tối nay, chúng ta không thể có bất luận cái gì hành động. Có sau khi quyết định, Trần Miểu lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên sách, hắn bắt đầu nhớ lại lúc trước những cái kia lần xuất hiện tình huống, cũng đem một chút điểm mấu chốt ghi ở trong lòng. Hắn sợ đã quên. Dù sao quyển sách này không có xem xét lịch sử ghi chép năng lực. Thời gian thoáng một cái đã qua, dưới lầu đương đương thanh âm vang lên, Trần Miểu đánh thức Kỳ Ninh. Mặc dù không thể làm cái gì, nhưng Kỳ Ninh phải biết chuyện này. Sự tình phát triển như sách bên trong đồng dạng. Kỳ Ninh chấn kinh, nhưng hai người sau khi thương nghị, cái gì cũng không làm. 3 giờ sáng, Trần Miểu chủ động đưa ra đi nghỉ trước, so trên sách sớm một canh giờ. Kỳ Ninh đồng ý 8 giờ sáng lúc tỉnh lại, Trần Miểu thấy được ngay tại ăn bánh bích quy, uống vào cà phê Kỳ Ninh. Trần Miểu cũng không có nghĩ đến rửa mặt loại hình, trực tiếp đi qua cũng cho bản thân xé ra một túi cà phê xuống tới. Tối hôm qua không có việc gì phát sinh. Trần Miểu hỏi. Không có, nấu cơm cái kia đồ vật rời đi về sau, lại có không có chuyện gì khác rồi. 6 giờ rưỡi lúc đó, lao ra tử đốt một bình nước đưa đi lên. Nói đến đây, Kỳ Ninh ngừng một chút. Do dự sau khi, Kỳ Ninh nói tiếp, ta trước đó nhìn thấy lao ra tử từ trong phòng bếp bưng một bát cháo ra tới, có thể vào phòng bếp trước sau bất quá 5 phút. Thời gian này không đủ làm một nồi cháo, nhưng đủ nóng một nồi. Kỳ Ninh nhìn xem Trần Miểu, Trần Miểu cũng biết hắn ý tứ. Cùng đi hỏi một chút, nhìn xem lão gia tử nói thế nào. Kỳ Ninh do dự một chút. Lão gia tử là người, điểm này, hắn hôm qua tới thời điểm là xác định. Nhưng hôm nay, có chút không xác định rồi. Dù sao tối hôm qua cái tia đồ vật cũng dám bản thân châm lửa làm đồ ăn, lão gia tử có phải là hay không người sống, hắn thật đúng là không dám xác định. Trần Miểu vậy mà không biết Kỳ Ninh đang suy nghĩ gì, biết rồi, cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Dù sao sách bên trong từ đầu tới đuôi, lão gia tử cùng với những cái kia lão nhân trong thôn cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề, Trần Miểu cũng không thể cảm thấy được đến từ bọn họ ác ý. Ăn xong rồi lương khô, uống cà phê, Trần Miểu cùng Kỳ Ninh hướng phía dưới lầu đi đến. Phía dưới, lão gia tử đang chuẩn bị đem hắn cái kia thanh ghế bành đem đến biệt tử. Kỳ Ninh chần chờ một chút, không lúc đích. Trần Miểu lại ra tay giúp lão gia tử đem cái ghế rời ra ngoài. Lão gia tử sau khi tạ ơn, an vị ở viện tử trong ánh nắng. Nhìn xem một màn này, Kỳ Ninh lần nữa trầm mặc. Như vậy phơi ánh mặt trời, hẳn là người a. Lão gia tử, ngươi tối hôm qua ngủ có ngon không? Rất tốt, lớn tuổi, ngủ được sớm, dậy sớm, hai người các ngươi đâu? Chúng ta vậy ngủ được rất tốt. Nói, Trần Miểu nhìn về phía phòng bếp vị trí. Lão gia tử, ngươi buổi sáng nấu cơm a, đằng sau có thể cho chúng ta cũng làm một phần sao? Lão gia tử cười lắc đầu, không được, ta làm bản thân kia phần liền quá sức, không làm được nhiều như vậy, các ngươi phải tự mình giải quyết. Trần Miểu nhìn xem lão gia tử kia không giống làm giả dáng vẻ, nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, lão gia tử, chúng ta đoán chừng sẽ còn lại ở mấy ngày, ngươi xem còn phải bao nhiêu tiền? Lão gia tử khoát tay áo. Ta muốn nhiều tiền như vậy cũng vô dụng, ta xem các ngươi đều là thành thật người, ở đi. Vậy thì cảm ơn lão gia tử, có việc ngài kêu gọi chúng ta, dốc sức chúng ta vẫn là có thể. Ha ha được, đi làm việc các ngươi đi. Cùng lão gia tử giao lưu hoàn tất, Trần Miểu cùng Kỳ Ninh rồi rời đi. Trên đường, Kỳ Ninh hỏi, ngươi cảm thấy lão gia tử là người sao? Trần Miểu kinh ngạc về sau, vậy rõ ràng Kỳ Ninh lo lắng. Nên vấn đề không lớn, nếu như quỷ có thể như thế phơi thái dương, lại có thể như vậy cùng chúng ta giao lưu, vậy hắn sẽ là cái gì tầng thứ quỷ? Kia cái thôn này, chỉ ít có 30 con dạng này quỷ. Kỳ Ninh nghe vậy, trong lòng thở dài một hơi. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Trần Miểu nghĩ nghĩ lao ra tử lời nói mới rồi. Bất quá, lao ra tử ký ức có thể có chút vấn đề. Ký ức? Lao ra tử không giống như là nói dối, nhưng hắn xác thực cho rằng những cơm kia đồ ăn là mình làm, ta vừa rồi nhìn sang, trong phòng bếp hẳn là còn có giữa trưa, buổi chiều đồ ăn. Kỳ Ninh nghĩ nghĩ, cao mày nói, là tối hôm qua cái kia đồ vật bóp méo lao ra tử ký ức. Trần Miểu lắc đầu. Không rõ ràng, trước tìm Trung Tài đi, ta cuối cùng cảm thấy hắn còn có thể cứu. Kỳ Ninh lúc này mới nghĩ đến bọn hắn tới đây là làm cái gì. Nửa giờ sau, hai người đi tới làng phía tây đất trống nơi. Trần Miểu ánh mắt ở trên không nhìn lướt qua ngay lập tức rời. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn ngay tại đất trống bốn phía ước lượng, rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào cây kia to lớn trên cây hoẹ. Chiều hôm qua đến thời điểm, hắn vậy đến qua cây hoẹ phụ cận, không có phát hiện vấn đề. Nhưng mảnh đất trống này phụ cận, cũng liền có như thế một gốc cây hoẹ so sánh bắt mắt, mặc dù còn có không ít cái khác cây, nhưng đều không đủ lớn. Ánh mắt rơi xuống, Trần Miểu nhìn về phía cây hoẹ dưới đáy. Hắn nghĩ tới rồi lúc trước Nhạc Tiểu Đao chôn dưới đất cỗ thi thể kia. Phải chăng, Trung Tài cũng ở đây phía dưới? Trần Miểu lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua vẫn là không có tín hiệu. Nghĩ nghĩ, hắn ngồi xổm người xuống, đối mặt đất hô một câu. Trung lão ca ngươi ở đâu? Ngươi nghe được, cho ta một cái đáp lại. Kỳ Ninh bị Trần Miểu thao tác làm bối rối. Có thể Trần Miểu sẽ không nói nhảm. Trung Tài, dưới đất. Ngay tại Kỳ Ninh chuẩn bị đi trở về tìm công cụ đến đào sâu ba thước thời điểm, hắn lại nhìn thấy Trần Miểu ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trước mặt cây kia cây ngoại lớn. Mà lúc này Trần Miểu trên mặt biểu lộ, giống như là gặp quỷ một dạng. Kỳ Ninh lập tức cảnh giới lên. Trần Miểu, ngươi phát hiện cái gì? Trần Miểu không nói gì, cứ như vậy sững sờ nhìn xem cây kia cây ngoại lớn. Hán, vậy mà từ trên một thân cây cảm giác được thiện ý. Chương 148, Tam Hoại tụ âm cục chương 148, Tam Hoại tụ âm cục cây, sẽ có thiện ý sao? Trần Miểu không biết, nhưng sự thật liền phát sinh ở trước mặt hắn. Chẳng lẽ cây này, thành tinh? Trần Miểu lặng lẽ xuất ra sách, nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt tối sầm. Sách bên trong hắn, vậy mà cẩn thận rút đi, kết cục cũng chưa phát sinh biến hóa. Như thế, cũng chỉ có thể hiện tại thử. Nhìn thoáng qua Thái Dương, vấn đề cũng không lớn. Trần Miểu rút ra thất tinh đào một kiếm, hướng phía trước chậm rãi tới gần. Kỳ Ninh thấy Trần Miểu một mặt trịnh trọng, lập tức vậy ngậm miệng lại, phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện tập kích. Trần Miểu chậm rãi tiếp cận cây ngoại lớn 1 mét bên trong, không có bất kỳ phát hiện nào về sau, hắn bắt đầu vòng quanh cây ngoại lớn, chuẩn bị nhìn xem cây ngoại chỉnh thể. Nhưng hắn vừa mới đi 2 bước, kia có thiện ý sẽ không có. Chuyện gì xảy ra? Trần Miểu nhìn xem bên cạnh cây ngoại lớn, sợ đột nhiên xuất hiện một vệ tác nghiệm. Còn tốt, cũng không có. Vì cái gì thiện ý đột nhiên biến mất rồi? Trần Miểu nghĩ đến bản thân vừa rồi làm hết thảy, sau đó hắn lui về sau 2 bước, trở lại vị trí cũ. Lúc này, thiện ý lần nữa xuất hiện. Trần Miểu khẽ giật mình. Đây là bởi vì cái gì? Hắn tiếp tục lui lại, lần này càng nhanh, lui lại 1 bước thiện ý liền biến mất. Trở lại nguyên bản vị trí, Trần Miểu nhìn xem cây ngoại lớn, lại liếc mắt nhìn chân mình bên dưới vị trí. Chẳng lẽ, hắn vị trí này có cái gì thuyết pháp? Phong thủy cục. Trần Miểu nhíu mày, hắn nghĩ tới rồi chiều hôm qua hắn cùng Kỳ Ninh vừa tới thời điểm, hắn tựa hồ đã trải qua vị trí này, nhưng vì cái gì lúc kia không có thiện ý? Là bởi vì vấn đề thời gian. Trần Miểu thực tế không nghĩ ra, lần nữa đem ánh mắt rơi vào cây ngoại lớn bên trên. Bất kể như thế nào, cây ngoại lớn đối với ta đều ôm lấy thiện ý, như vậy. Trần Miểu đi đến một bên, từ bản thân trong túi lấy ra 3 cây que hương, nhóm lửa sau trở lại cây ngoại lớn trước mặt. Sau đó, hắn đối cây ngoại lớn bái 3 bái. Lễ nhiều thần không trách, bái một bái, tổng không có sai. Bái xong, Trần Miểu đi đến cây ngoại lớn trước mặt, đem 3 cây que hương cắm vào dưới cây. Ngay tại Trần Miểu chuẩn bị đứng lên thời điểm, hắn thấy được đại thụ dưới đáy vị trí bên trên kia tựa hồ là bị cái gì chém chúng mà vỡ ra vết nứt. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên cành cây, chui vào trong vết nứt, cũng làm cho Trần Miểu thấy được thân cây bên trong. Con kia con mắt, một cú qua điện giống như cảm giác tê dại từ Trần Miểu lưng nơi truyền khắp toàn thân, lúc này, hắn liền đem trong tay thất tinh đảo một kiếm đâm tới. Đốt. Trần Miểu đâm chật, đâm vào vết nứt bên cạnh một tấc nơi. Căng thẳng về sau, Trần Miểu trong đầu đột nhiên lóe lên một cái để hắn khiếp sợ suy nghĩ. Lúc này, hắn thu hồi thất tinh đảo một kiếm, lui về sau 2 bước. Trần Miểu không tiếp tục nhìn trong cái khe con kia con mắt, mà là ngẩng đầu nhìn về phía cây ngoại chạc cây vị trí. Cây ngoại có một cái tương đối thường gặp đặc điểm, đó chính là dấu ruột. Theo cây ngoại thụ linh tăng trưởng, trung tâm bộ vị một tâm liền sẽ dần dần mất đi truyền dẫn công năng, mục nát về sau liền sẽ hình thành trống rỗng. Trước đó Trần Miểu cũng không có nghĩ tới chỗ này, bởi vì này quả cây ngoại lớn mọc quá tốt rồi, tốt đến không nhìn thấy một điểm dấu ruột dấu hiệu. Nhưng vừa rồi Trần Miểu một kiếm đâm ra, nghe tới trên cây ngoại truyền ra trống rỗng tiếng vang, đột nhiên liền nghĩ đến điểm này. Có lẽ viên kia con mắt cũng không phải là trên cây ngoại mọc ra. Có lẽ thiện ý không phải tới từ cây ngoại. Kỳ ca, cái này quả cây ngoại ngươi có thể đi lên sao? Có thể, muốn làm gì? Kỳ Ninh không do dự hồi đáp. Đi lên xem một chút nó là không phải dấu ruột, mang lên đèn tin cầm tay. Kỳ Ninh gật đầu, nhìn thoáng qua cây ngoại cao độ về sau, hắn hướng về hậu phương rời khỏi xa mấy bước. Một cái chạy lấy đà, Kỳ Ninh vọt lên một cước đạp ở cây khô một cái nô lên nơi, vừa dùng lực hướng lên lại vọt lên cao hơn 1 mét, cứ như vậy lay ở thân cây bên trên mặt khác một nơi lỗ khảm. Sau đó một cái một tay dẫn thể hướng lên, liền đem bản thân lôi đi lên. Bất quá 10 giây đồng hồ, Kỳ Ninh đã lên tới cao 6, 7 mét chạc cây phía trên. Vừa mới đi lên, Kỳ Ninh liền nói cho Trần Miểu đáp án. Có hốc cây. Nhìn bên trong có cái gì? Kỳ Ninh xuất ra chiến thuật áo lót bên trên đèn tin nhỏ. Ánh đèn sáng lên, bắn thẳng đến trong động. Làm Kỳ Ninh nhìn thấy hốc cây phía dưới kia trắng nếu hài cốt về sau, trong lòng chính là một ngày. Nhưng rất nhanh, hắn liền thấy hốc cây dưới đáy tựa ở trên hài cốt, bị một chùm ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt trung tài. Trung tài? Là trung tài. Kỳ Ninh muốn đi xuống, lại bị Trần Miểu gọi lại. Không muốn xuống dưới, cầm dây thừng. Kỳ Ninh kịp phản ứng, lúc này ngừng lại thân hình. Hai người lần này tới đều không mang dây thừng, Trần Miểu để Kỳ Ninh trở lấy về sau, liền chạy trở về trong thôn. Một bên chạy, Trần Miểu một bên mở ra trên tay sách. Chờ nhìn thấy trên sách nội dung về sau, trên mặt hắn cuối cùng nở một nụ cười. 5 phút sau, Trần Miểu mang theo hai dây chói trở lại dưới cây, đem hai dây chói các ném một đầu cho Kỳ Ninh. Cột chắc về sau lại xuống, không có việc gì, không cần lo lắng. Nghe tới Trần Miểu nói như vậy, nguyên bản còn có chút do dự Kỳ Ninh, trực tiếp đem dây thừng ở trùng quanh tráng kiện trên nhánh cây đi vòng một vòng, sau đó tại phần eo chói kỹ trong đó một sợi dây thừng. Trần Miểu thấy thế, lập tức đem bên kia buộc ở trên người mình, trực tiếp nằm ở trên mặt đất, đem chân tới ở trên cành cây. Rơi xuống. Kỳ Ninh nói một tiếng, liền chống đỡ trong hốc cây vách tường, chậm rãi bỏ xuống dưới. Quá trình bên trong, Trần Miểu một mực tại thả dây thừng. Chọn vẹn thả cùng toàn bộ cây khô cao độ một dạng chiều dài, lúc này mới ngừng lại. Không bao lâu, Trần Miểu nghe được cây bên trong Kỳ Ninh thanh âm. 5 phút sau, trung tài bị đặt ở trước cây mặt trên mặt đất. Trung lão ca. Trung tài lúc này trạng thái rất kỳ quái, con mắt là mở to, nhưng này thân thể lại giống như là ngủ thiếp đi một dạng, mềm mại. Trung tài, ngươi cần ta làm thế nào? Kỳ Ninh ngay tại hỏi thăm trung tài, muốn nhìn một chút có thể hay không giải khai trung tài bây giờ trạng thái này. Nhưng hắn còn không có hỏi ra, liền gặp Trần Miểu đã giật ra trung tài trên thân y phục. Trong quần áo, trung tài trên lồng ngực vẽ lấy một đạo phụ chú. Trần Miểu xuất ra trong bọc nước, ngã xuống ống tay áo của mình bên trên, sau đó một chút xíu lao đi trung tài trên lồng ngực cái kia huyết sắc phụ lục. Đến lúc cuối cùng một điểm huyết sắc bị thủy hóa mở về sau, Trần Miểu cùng Kỳ Ninh liền nghe đến rồi một tiếng sâu đậm tiếng hít vào. Ngay sau đó, bọn hắn liền nghe đến rồi trung tài kia khàn khàn cuống họng phát ra thanh âm, nước, nước. Đang khi nói chuyện, Trần Miểu đã đem nước đưa tới trung tài làm nước bên miệng, một lần chỉ ngã một bình nước đóng lớn nhỏ. Liên tục mấy lần về sau, Trần Miểu không còn mớm nước, chờ trung tài chậm rãi. Như thế lật lại nhiều lần về sau, trung tài có thể động rồi. Kỳ Ninh đem trung tài nửa người trên nâng lên, tựa vào trên thân thể của mình. Trung tài nhìn xem Kỳ Ninh, lại nhìn xem Trần Miểu, trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ. Hắn không nên phát đầu kia tin nhắn. Lão ca, điện thoại di động của ngươi đâu? Trung tài nhìn thoáng qua cây kia cây hoẹ, Trần Miểu hiểu ý, sau đó hỏi, lão ca ngươi có phải hay không có lần nhận được điện thoại của ta? Trung tài gật đầu. Lúc kia ta vừa đem quy tức tỏa dương chú kích hoạt, thân thể còn không có toàn bộ mất đi trí giác. Gặp lại ngươi điện thoại về sau, ta liên tiếp, nhưng tín hiệu đứt quãng, không có thể cùng ngươi liên hệ với. Sau đó ta liền gửi đi một đầu tin nhắn cho Kỳ Ninh, ta cũng không biết tin nhắn có thể hay không phát ra ngoài, hiện tại xem ra là thành công rồi. Kỳ Ninh gật đầu, giờ mới hiểu được vì cái gì hắn là sáng ngày thứ 2 mới nhận được tin tức. Trung tài hẳn là tại điểm kích gửi đi về sau, không còn tín hiệu, đợi đến tín hiệu xuất hiện thời điểm, tin nhắn mới bị gửi đi ra ngoài. Có thể lúc kia, trung tài cũng đã không thể đọc rồi. Rõ ràng tiền căn hậu quả về sau, Trần Miểu hỏi lên một cái hắn rất quan tâm vấn đề. Lão ca, ngươi biết nơi này xảy ra chuyện gì sao? Trung tài nhẹ gật đầu. Nơi này có người bày ra tam huệ tụ âm cục. Tại tụ âm, nuôi thi. Chương 149, thi thể dính liền quan tài, 1, chương 149, thi thể dính liền quan tài, 1. Đối với trung tài lời nói, Trần Miểu vẫn chưa kinh ngạc, bởi vì tại phát hiện trung tài thời điểm, hắn liền đã mở ra sách nhìn nội dung bên trong. Tự nhiên cũng liền biết về sau trung tài nói tới tam huệ tụ âm cục cùng với để trung tài khôi phục bình thường phương pháp. Kỳ thật Trần Miểu trước đó liền từng có suy đoán cây kia cây huệ lớn có một ít đặc thù. Nhưng hắn cũng không có tại trên cây huệ cảm thấy được không đúng, cũng không hiểu trong đó từng đạo, tự nhiên là vô pháp căn cứ suy đoán đi làm việc. Bây giờ có trung tài, sách bên trong nội dung vậy xuất hiện biến hóa mới. Mặc dù kết cục vẫn là đoạn diện, nhưng ít ra Trần Miểu đã thấy hy vọng. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta trở về để trung lão ca nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian, sẽ cùng nhau thương nghị chuyện kế tiếp. Đối với có thể tìm tới trung tài Trần Miểu, Kỳ Ninh đưa cho nguyên vẹn tín nhiệm. Hắn quăng lên trung tài, liền hướng phía trong thôn đi đến. Ba người vẫn chưa lại đi cái khác phòng ốc, vẫn là trở lại trước đó Trần Miểu hai người ở phòng ốc. Lão gia tử thấy hai người lại quăng trở về một người, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Trần Miểu tại đi vào thời điểm, đột nhiên hỏi một câu. Lão gia tử, ngươi có từng thấy hắn sao? Lão gia tử nhìn trung tài gương mặt kia, lắc đầu. Không có a. Trần Miểu gật đầu, trở về lầu hai gian phòng. Kỳ Ninh cho trung tài dùng nước sôi rót một điểm bánh mít quy, chờ mềm nhũn về sau mới cho trung tài cho ăn xuống dưới. Trung tài vốn là muốn giảng kinh nghiệm của mình, nhưng Trần Miểu chủ động ngăn cản. Trần Miểu cũng không có gấp gáp để trung tài cho bọn hắn giảng thuật trong thôn tình huống, mà là trước hết để cho hắn nghỉ ngơi. Trung tài nghĩ, cũng không có xoắn xuýt, ngã đầu rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Cùng Kỳ Ninh hàn huyên trò chuyện về sau, Trần Miểu liền bắt đầu nghiên cứu nổi lên trên sách biến hóa nội dung. Trung tài được cứu sau khi ra ngoài, trên sách liền xuất hiện rất nhiều mới, Trần Miểu trước đó chưa từng hiểu qua tin tức. Trước đó vội vàng nhìn thoáng qua, lần này, hắn chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không tại về sau hành động bên trong có đột phá. Chương 7. Cứu ra trung tài về sau, ta từ trung tài trong miệng biết được hắn tình huống. Nguyên lai trung tài đến phong môn thôn về sau, vẫn chưa phát hiện làng bên trong dị dạng, nhưng Tiểu Bạch tình huống cho hắn biết, đây đều là biểu tượng. Thế là, hắn bắt đầu ở làng bên trong tìm kiếm điểm đáng ngờ. Trung tài phát hiện làng bên trong những cái kia quan tài, vậy từ thôn dân trong miệng hỏi một chút liên quan tới phong môn thôn đặt linh cữu tập tục, hắn cảm thấy cái tập tục này, tựa hồ là tại vì một loại nào đó âm như phục vụ. Nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn bắt đầu tiếp tục ở trong thôn hiểu rõ các loại tình huống, cũng tìm kiếm cái kia đột nhiên biến mất người trẻ tuổi. Có thể tìm một ngày, từng nhà hắn đều đi tìm, đều không thể tìm tới người trẻ tuổi kia. Thế là, hắn chuẩn bị tại phong môn thôn vào ở một đêm. Không ngoài sở liệu, trung tài gặp giống như chúng ta tình huống, ban đêm có người ở nấu cơm. Nhưng trung tài không có lựa chọn án binh bất động, mà là xuống lầu. Ta nghĩ, khả năng này cùng hắn cũng không có từ những người khác nơi đó nghe qua phong môn thôn những thứ khác tập tục có quan hệ, nếu không, trung tài hẳn là sẽ càng cẩn thận một chút. Xuống lầu trung tài, phát hiện quan tài được mở ra. Hắn đi tra xét quan tài, vẫn chưa ở bên trong phát hiện bất kỳ khác thường gì, nhưng cái này chính là vấn đề lớn nhất. Một cái cất giữ lâu như vậy thi thể quan tài vậy mà không có mùi sát thối. Nhưng này cái thời điểm, trung tài đã không để ý tới cái khác, dù sao, thi thể đã tại bên ngoài nấu cơm. Cầm kiếm gỗ đào cùng phụ lục, trung tài bước ra cửa phòng. Khi nhìn đến trong phòng bếp cái kia làm đồ ăn bóng người lúc, trung tài vì chính mình kích hoạt rồi một tấm ép dương phủ, sau đó, hắn đi vào phòng bếp, không có chút gì do dự, đem một tấm chấn linh phủ dán tại này đạo thân ảnh bên trên. Chờ đối phương dừng động tác lại, trung tài lúc này mới bắt đầu xem xét. Kiểm tra về sau, trung tài lúc này mới kinh ngạc phát hiện, đối phương là cương thi, cũng không phải là cái gì bị quỷ túy bám thân thi thể. Càng làm cho hắn khó có thể lý giải được chính là, hắn phát hiện cổ cương thi này thân thể, căn bản không cương. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng dù sao sư tổng trung thị cả thi, chỉ cần là cương thi, hắn liền không có cái gì tốt sợ. Trung tài đem cương thi khiêng trở về phòng, để vào đối ứng trong quan tài che kín. Sau khi kết thúc, trung tài rời khỏi phòng, chuẩn bị đi xem một chút ban đêm làng, sẽ có hay không có cái gì phát hiện mới. Sau một tiếng, trung tài vội vàng chạy về, trên trán đều là mồ hôi dịt, hắn phát hiện làng các nơi đều ở đây nấu cơm bóng người, không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện một chút phòng trống bên trong, đi lại bóng người. Những phòng ốc kia trung tài ban ngày đi thời điểm đều tra xét, căn bản không có mờ hay. Nhưng cái này còn không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất là trung tài phát hiện coi là mình mỗi đi ngang qua một cái nhà trống thời điểm, bên trong người liền tiến tới cửa sổ, trong bóng đêm nhìn chằm chằm hắn. Cũng may bọn hắn vẫn chưa rời đi phòng, nếu không, trung tài khả năng đã đợi không đến chúng ta cứu hắn rồi. Nhưng trên thực tế, trung tài cao hứng sớm. Ngày thứ hai, trung tài muốn rời khỏi làng, đi đem làng tình huống báo cáo nhanh cho cục quản lý, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, hắn không thể rời đi làng rồi. Trung tài ngay lập tức lấy ra hắn còn sót lại hai tấm phá huyễn phù bên trong một tấm. Phá huyễn phù bị kích hoạt rồi, trung tài vẫn là không cách nào rời đi làng, nhưng trung tài vẫn chưa từ bỏ, như là đã bị để mắt tới, vậy còn có cái gì có thể e ngại. Lúc này, bắt đầu ở làng bên trong tìm kiếm, ý đồ tìm tới mấu chốt. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào làng bên trong ba khỏa cây hoè lớn bên trên. Ba khỏa cây hoè lớn phân biệt tại làng ba cái góc, bởi vì làng xung quanh cây cối phong phú, vừa tới thời điểm, trung tài vẫn chưa phát giác ba khỏa cây hoè dị dạng, thẳng đến hắn trải nghiệm nhiều như vậy sự tình về sau, hắn mới nghĩ tới một cái đã từng sư phụ hắn từng nói với hắn phong thủy cụ. Tam hoè tụ âm cụ. Lợi dụng ba khỏa cây hoè, phối hợp phong thủy bố cục, từ đó hội tụ âm khí đến ba khỏa cây hoè hình thành khu vực tam giác bên trong. Có thể trung tài không thể hiểu là vì cái gì tam hoè tụ âm trong cục, hắn lại không có thể cảm nhận được bất luận cái gì âm khí dị dạng, toàn bộ làng không hề giống là một tụ âm cục nên có bộ dáng. Trung tài không rõ, thế là hắn muốn làm rõ ràng những thứ này. Khi hắn trèo lên một gốc cây hoè, nhìn thấy cây hoè trống rỗng tụ tâm những hài cốt này về sau, liền làm ra một cái quyết định, hắn chuẩn bị phá đi cây hoè. Trung tài không phải thầy phong thủy, không biết càng tinh diệu hơn phá cục chi pháp, nhưng hắn nếu biết cấu thành cái này phong thủy cục chủ yếu nhất đồ vật là cái gì, phá đi nó, tự nhiên là có thể phá mất phong thủy cục. Thế là, trung tài đi thôn dân nhà mượn công cụ, chuẩn bị đem cây chém. Một gốc giống ruột cây hoè, chém đứt cũng không khó. Có thể trung tài làm sao cũng không còn nghĩ đến, khi hắn dùng lưỡi búa tại cây hoè trên căn vung mạnh ra một dịu về sau, một cỗ đem hắn cả người thổi lui lại mấy bước mãnh liệt âm lãnh khí tức từ cây hoè nơi xuất hiện. Chương 149, thi thể dính liền quan tài, 2, chương 149, thi thể dính liền quan tài, 2, không đợi trung tài chấn kinh cái này âm khí nồng đậm lúc, hắn chợt phát hiện một sự kiện. Ở hắn đỉnh đầu, làng trên không, nhiều hơn một lớp bụi mông mông sương mù, tia sáng bị che lại. Tình huống này, để trung tài toàn thân cứng đờ, hắn biết rõ không còn thái dương, lại thêm những này âm khí về sau sẽ phát sinh cái gì. Một phen quyết đoán về sau, hắn leo lên cây hoè, nhảy vào thụ tâm bên trong. Ở bên trong, trung tài kích hoạt rồi trên người của hắn đạo kia bảo mệnh phụ chú. Chờ trung tài làm tốt đây hết thảy, ý thức dần dần mơ hồ thời điểm, hắn nghe được cây bên ngoài động tĩnh, trung tài ra sức tiến tới bản thân trước đó chém ra kia một vết nứt nơi, nhìn ra ngoài. Bên ngoài, mấy chục đạo nằm rạp trên mặt đất bóng người đang không ngừng ở đất trống nơi bồi hồi, tựa hồ muốn tìm được cái gì. Đây là trung tài thấy cái cuối cùng hình tượng. Chờ trung tài lần nữa lúc thanh tỉnh, là bởi vì tiếng kêu của ta. Không thể không nói, ta mặc dù đoán sai rồi trung tài vị trí, nhưng kết quả là đúng, ta quả thật làm cho trung tài nghe được. Nghe xong trung tài giảng thuật, Kỳ Ninh cái thứ nhất làm ra phản ứng, hắn muốn rời khỏi làng, đem trên tình huống báo. Có thể để Kỳ Ninh không nghĩ tới chính là, hắn không ra được. Không chỉ có là hắn, ta cũng giống vậy. Trung tài đối với lần này ngược lại là không có cảm thấy kinh ngạc, dù sao hắn vậy trải qua một màn này. Đường lui bị đoạn, ba người cũng chỉ có thể sau khi thương nghị tục kế hoạch. Kỳ Ninh đưa ra một cái ý nghĩ, đó chính là ba người, đồng thời chặt ba cái cây. Như vậy, có lẽ liền sẽ không cũng có trước trung tài gặp phải vấn đề. Nhưng trung tài hủy bỏ ý nghĩ này, bởi vì hắn biết rõ chặt một gốc cùng chặt ba khỏa kết quả là một dạng, trừ phi chúng ta có được có thể ngăn cản những cương thi kia thủ đoạn. Có thể cộng lại về sau, trong tay chúng ta cộng lại có thể đối phó cương thi phủ lục cũng bất quá 20 tấm, căn bản là không có cách đối phó vậy ít nhất 30 con cương thi, huống chi, cái thôn này không chỉ có cương thi. Chúng ta lần nữa tiến hành kế hoạch, bởi vì trung tài đối phong thủy cục lý giải là chúng ta ba người đứng đầu nhất, cho nên ta và Kỳ Ninh đều nghe xong trung tài ý kiến. Tất nhiên vô pháp từ tam hoại tụ âm cục căn cơ bên trên phá hư cái này phong thủy cục, vậy liền từ nội bộ bắt đầu phá cục. Chỉ cần giải quyết rồi làng bên trong những cương thi kia, quỷ thúy, vậy coi như cái này tụ âm cục vẫn còn, lại có làm sao? Đến lúc đó chúng ta lại đi chém ngã cây kia cây hoẹ, chẳng phải là liền không có nguy hiểm. Căn cứ làng tình huống, chúng ta chia thành hai bước kế hoạch. Thứ nhất, trong quan tài cương thi. Thứ hai, nhà trống bên trong quỷ thúy. Chúng ta không định chia binh, chờ trung tài nghỉ ngơi khôi phục một ngày sau đó, ba người chúng ta ở buổi tối bắt đầu rồi hành động. Mặc dù không biết người trong thôn đối những cái kia trong quan tài cương thi ôm lấy thái độ gì, nhưng có thể tránh thoát vẫn là tận lực tránh đi bọn hắn. 9 giờ tối, ba người chúng ta liền bắt đầu hành động, nguyên bản chúng ta còn sợ thức tỉnh lao ra tử, nhưng chờ trung tài bởi vì thân thể nguyên nhân, không cẩn thận đánh nát một cái ấm trà thời điểm, chúng ta mới biết được lao ra tử ngủ có bao nhiêu sâu. Ngẫm lại cũng là, nếu như lao ra tử ngủ được không sâu, kia mỗi lúc trời tối cương thi nấu cơm, hắn như thế nào lại không biết. Lại hoặc là, giấc ngủ của hắn chất lượng, cũng không phải là hắn có thể khống chế. Không còn lao ra tử lo lắng, ba người chúng ta càng thêm tùy ý một chút, một phen an bài về sau, Kỳ Ninh canh giữ ở cổng, tùy hắn đến quan sát tình huống bên ngoài. Ta và trung tài thì đối phó cùng nghiên cứu những này cường thi vấn đề. Trung tài bởi vì thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên mở ra nắp quan tài chuyện này liền giao cho ta. Ta đẩy ra nắp quan tài, lộ ra bên trong cỗ kia trừ da rẻ có chút xanh đen bên ngoài, không còn mục nát dấu hiệu thi thể. Đối với cái này bộ thi thể dựa vào cái gì trở thành cường thi, ta và trung tài đều rất nghi hoặc. Dựa theo trung tài biết, liền xem như tam hoại tụ âm cũng chỉ là tụ âm, muốn nuôi thi, còn muốn làm ra một khối nuôi thi địa đến, nhưng trung tài vẫn chưa phát hiện làng nuôi thi địa ở đâu. Có lẽ cỗ thi thể này có thể cho chúng ta một chút đáp án. Tại chúng ta cho trong quan tài thi thể dán lên một tâm chấn linh phù về sau, trung tài cùng ta bắt đầu nghiên cứu quan tài. Nếu quả như thật có cái gì có thể để cho cái này thi thể có như vậy biến hóa, trừ tam hoại tụ âm cục bên ngoài, chính là cái này quan tài. Nhưng ta cùng trung tài vẫn chưa tại quan tài nội bộ phát hiện dị dạng, cố này quan tài chính là một bộ phổ phổ thông thông quan tài, liền ngay cả vật liệu gỗ cũng là thường gặp ô bách. Ngay tại hai chúng ta vô kế khả thi thời khắc, ta chợt nhớ tới có một cái địa phương, chúng ta còn không có xem xét. Quan tài dưới đáy, hai cỗ quan tài là sát mặt đất cất đặt, chúng ta căn bản không thể nào xem rốt cục bộ tình huống. Thế là chúng ta gọi tới Kỳ Ninh, để hắn đem thi thể khiêng đi ra, sau đó chuẩn bị nâng lên quan tài nhìn xem. Nhưng lại tại Kỳ Ninh đem thi thể khiêng đi về sau, ta lại phát hiện một cái tình huống. Tại trong quan tài đoạn có hai cái một tấc không tới lỗ thủng. Cái này lỗ thủng mới vừa rồi bị thi thể cản trở, ta và trung tài cũng không có phát hiện. Xích lại gần lỗ thủng, ta dùng tay đèn tin cầm tay soi đi vào, một vệt mũi nhọn xuất hiện ở trong mắt của ta. Cái đó là một cây châm. Trong động có hai cây bị cắm ngược ở bên trong châm. Phát hiện này để trung tài không hiểu ra sao, nhưng ta nghĩ tới điều gì, vội vàng đi đến cỗ thi thể kia trước mặt, nhìn về phía thi thể hai tay. Cỗ thi thể này hai tay móng tay so người bình thường hơi dài, khoảng 1 cm, ta tìm một phen về sau, tại hai cánh tay trên ngón giữa, thấy được hai cái đã cố hóa nhỏ bé lỗ thủng. Quả nhiên như ta sở liệu, kia hai cái lỗ, ta biết rõ là cái gì rồi. Ta sở học rất tạm, ta vậy không nhớ rõ ta ở đâu nhìn qua trong một cuốn sách, sách bên trong ghi lại một chút khâu xác thủ pháp, trong đó có một cái người khâu xác bảo tồn thi thể biện pháp, gọi là thi thể dính liền quan tài. Thi thể dính liền quan tài chỉ là đem thi thể cùng quan tài thông qua người khâu xác thủ đoạn liên tiếp cùng một chỗ, đặt tới ghép mầm mục đích, từ đó để thi thể mượn dùng quan tài gỗ chịu mục nát tính, đặt tới sau khi chết chống phân hủy mục đích. Có cái suy đoán này về sau, ta lần nữa xốc lên thi thể sau lưng y phục, quả nhiên tại thi thể phía sau lưng còn có hình chữ Z dẫn hồn đường may tồn tại, nhưng đường may khâu lại vô cùng kém, so với ta cũng có không bằng, nghĩ đến khâu lại người cũng không phải là tay giả đời. Ta đem chính mình suy đoán báo cho hai người. Hai người đã kinh ngạc, lại vì giải quyết rồi một vấn đề mà thở dài một hơi. Nguyên bản ta coi là không dùng lại nhất quan tài, có thể trung tài nhưng vẫn là muốn nhìn một chút. Cái này xem xét, liền nhìn ra vấn đề. Mới đầu chỉ có ta và trung tài tại nhất quan tài, kết quả quan tài không nhúc nhích tí nào, thế là tăng thêm Kỳ Ninh. Theo lý thuyết, không có thi thể quan tài, ba người chúng ta làm sao cũng có thể nâng lên một đầu, nhưng thực tế lại không có thể toàn nguyện. Cái này về sau, chúng ta đổi thành lại ra, dùng trong phòng một cái cuốc nhét vào quan tài dưới đáy, mượn lực khiêu động quan tài. Ba một tiếng về sau, quan tài cuối cùng chuyển động, giống như là một cái bị bám vào trên mặt đất giác hút bị thả khí mở dạng. Về sau ba người chúng ta nhấc quan tài thời điểm, vung lòng rất nhiều. Rất nhanh, ba người chúng ta đem quan tài một đầu gác lại ở một cái đầu trên đế, trung tài nửa nằm trên mặt đất, đem đèn tin đánh vào quan tài dưới đáy. Nhìn xem trung tài sử suốt, ta vậy cúi đầu nhìn về phía quan tài dưới đáy. Một cái khắc vào quan tài dưới đáy to lớn phụ chú xuất hiện ở trong mắt của ta. Chương 150, hóa thi chú. Chương 150, hóa thi chú. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy lớn như thế phụ chú, cũng là lần thứ nhất trên quan tài nhìn thấy phụ chú. Trung tài nhìn một lúc sau, nói cho chúng ta biết cái này phụ chú danh tự, hóa thi chú. Không phải hòa tan thi thể, mà là đem thi thể bên trong thi khí hóa giải, rút ra. Biết được cái này phụ chú hiệu quả về sau, chúng ta đều nghi ngờ. Rõ ràng toàn bộ làng đều ở đây nuôi thi, vì cái gì nhưng phải dùng hóa thi chú tướng tới trong thi thể thi khí hóa giải mất. Chúng ta không thể nào hiểu được, nhưng chúng ta biết rõ một sự kiện. Cái thôn này nhất định là có người bố trí qua cục, chỉ cần là đối phương muốn làm, chúng ta phá đi, vậy liền đúng rồi. Thế là, Kỳ Ninh móc ra chủy thủ dựa theo Trung Tài nói tới, đem phủ chú một chút mấu chốt vị trí phá đi, lập tức, chúng ta lại đem quan tài đặt ở trên mặt đất. Đến như khác quan tài, chúng ta cũng làm đồng dạng thao tác, dù là bên trong căn bản không có thi thể. Phá hư quan tài về sau, đối với cái kia thi thể, bởi vì trấn linh phủ có hạn nguyên nhân, Trung Tài quyết định đem thi thể giải quyết. Xuất thủ, là ta, cầm ta cái kia thanh thất tinh đào một kiếm, ta đối thi thể cắm vào. Thân kiếm tiến vào trong thi thể về sau, thi thể liền bắt đầu run rẩy, một cỗ màu đen khí tức từ thi thể hai mắt mũi miệng bên trong tán phát ra. Ta vốn cho rằng cỗ thi thể này hội hợp trước đó tại nhà tang lễ kho lạnh cỗ kia khiêu cương một dạng sẽ đốt cháy hầu như không còn, nhưng cũng không có. Trung Tài cho ra giải thích là cỗ cương thi này đục thân bên trong vẫn chưa rót vào quá nhiều thi khí, cho nên vô pháp giống nhóm lửa một thanh tuổi lửa như vậy thiêu hủy hắn. Giải quyết rồi cái này một bộ cương thi, chúng ta lại thay đổi kế hoạch. Bởi vì này dạng quá mức lãng phí thời gian, cho nên chúng ta chuẩn bị trước đem sở hữu có người nhân ra trong nhà cương thi đều giải quyết, sau đó lại phá hư quan tài. Nếu không khả năng không đợi chúng ta đem sở hữu quan tài phá hư xong, còn lại cương thi liền đã đến điểm, bắt đầu nấu cơm. Ngay tại chúng ta thương nghị hoàn tất, chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp thời điểm, mở cửa phòng Kỳ Ninh, ngây mẩn cả người. Ta cảm nhận được các ý, quay đầu, ta thấy được bên cạnh trên cửa sổ, kia ghé vào dưới cửa sổ xuôi theo, đang theo lấy gian phòng bên trong xem ra vài đôi u lục con mắt. Kỳ Ninh hô to để chúng ta rút, nhưng chúng ta có thể rút đến chỗ nào? Khi chúng ta hướng phía trên lầu mà đi, chuẩn bị chú đóng ở trong phòng chống cự những cương thi kia thời điểm, mở cửa phòng ta, thấy được kia mới từ đằng sau cửa sổ bò vào cương thi. Cửa sổ cuối cùng vẫn là biến thành môn. Chúng ta chết rồi. Trầm rãi thở ra một hơi. Đối với kết cục này, Trần Miểu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như cứu ra Trung Tài liền có thể giải quyết chuyện này, kia Trung Tài liền không khả năng còn phải bọn hắn tới cứu. Muốn giải quyết phong môn thôn sự tình, hoặc là rời đi, đơn độc dựa vào người nào khẳng định không có khả năng. Mà Trần Miểu phải làm, chính là lợi dụng trước thời hạn biết được tin tức, đem ba người lực lượng phát huy đến lớn nhất. Lần này nội dung bên trong, Trần Miểu thu được rất nhiều tin tức. Một, cây mẹ không thể trực tiếp hủy hoại, nếu không sẽ trực tiếp phát động cường thi bây công. Tin tức này bên trong còn có một cái ẩn nút tin tức điểm, đó chính là tam huệ tụ âm cục cũng không phải là không có phát huy tác dụng, mà là đem tụ tập âm khí cho ẩn nút lên. Đến như thế nào ẩn tàng vẫn là một cái vấn đề khác. Hai, quan tài dưới đáy hóa thi chú. Tại sao phải tại quan tài dưới đáy khắc lên hóa thi chú? Đây là một cái vấn đề, còn có một cái vấn đề thì là, rốt cuộc là bọn hắn phá hư quan tài dưới đáy về sau, đưa tới những cương thi khác vẫn là giết chết cái kia cương thi về sau, đưa tới những cương thi khác. Vấn đề này rất trọng yếu, có thể sách bên trong căn bản nhìn không ra. Trần Miểu, tự nhiên vậy không có khả năng tại trong hiện thực nếm thử, cho nên về sau Trần Miểu còn phải ngăn đón hai người đối thi thể cùng quan tài dưới đáy tiến hành phá hư. 3. Thi thể dính liền quan tài. Vì sao lại có người khâu sát thủ đoạn xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ bố trí đây hết thảy người, không chỉ có sẽ phong thủy cục, nuôi thi, điều khiển quỷ túy, sẽ còn người khâu sát thủ đoạn? Nếu là như vậy, vậy người này có thể cũng quá kinh khủng. Mấu chốt nhất là, phong môn thôn cái tập tục này, tựa hồ là từ lần kia di chuyển về sau bắt đầu. Mà lần kia di chuyển là 50 năm trước, cũng là nói, cục này rất có thể đã tồn tại 50 năm rồi. Càng nghĩ, Trần Miểu càng cảm thấy chuyện lần này càng khiến người tuyệt vọng. Thở dài, Trần Miểu đem cố này cảm xúc tiêu hóa, bắt đầu suy tư về sau nên làm như thế nào. Thời gian cực nhanh, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Trung Tài trạng thái cuối cùng tốt lên rất nhiều, có thể xuống giường đi bộ. Nhưng muốn đạt tới trạng thái bình thường, chí ít còn phải mấy ngày thời gian. Hôm nay cũng là Trần Miểu cùng Kỳ Ninh tới chỗ này ngày thứ ba. Chờ Trung Tài cho Trần Miểu hai người giảng thuật trên người hắn phát sinh sự tình về sau, Kỳ Ninh kinh hãi. Lúc này, hắn liền muốn rời khỏi phong môn thôn, đi bên ngoài liên hệ với mặt người. Trần Miểu không có ngăn cản, Trung Tài trong mắt cũng nhiều một vẻ chờ mong. Trung Tài mong đợi nguyên nhân rất đơn giản, trước đó ba cái tới chỗ này người trẻ tuổi, một người trong đó xảy ra vấn đề về sau vẫn là có thể bị người mang rời khỏi nơi này. Nếu như ra thôn thời điểm cái kia quỷ che mắt, sẽ chỉ che hắn mắt, vậy hắn phải chăng có thể bị Trần Miểu cùng Kỳ Ninh mang rời khỏi nơi này. Ba người rất mau tới đến rồi cửa thôn, nhường nhịn lẫn nhau nắm lấy lẫn nhau cánh tay, bước ra làng. Cũng không lâu lắm, nhìn xem một lần nữa xuất hiện ở trước mắt phong môn thôn, ba người đều có chút trầm mặc. Trung Tài là hy vọng phá diệt trầm mặc, Kỳ Ninh là dính phải sự trầm mặc, mà Trần Miểu thì là đang suy tư. Vì cái gì hắn cùng Kỳ Ninh không có xúc phạm bất luận cái gì cấm kỵ, nhưng vẫn là tại gia thôn thời điểm bị quỷ che mắt. Bởi vì có sách, cho nên Trần Miểu đã phòng ngừa hắn cùng Kỳ Ninh có thể sẽ phạm cấm kỵ, có thể trước mắt xem ra, tựa hồ vẫn là xúc phạm rồi. Chẳng lẽ còn có những thứ khác cấm kỵ là bọn hắn không biết? Thì như liên quan tới cây kia cây mẹ, không thể tiến vào cây kia cây mẹ, có thể vào chỉ có Kỳ Ninh, vì cái gì ta vậy ra không được? Đột nhiên, Trần Miểu đem ánh mắt đặt ở Trung Tài trên thân. Nghĩ đến Trung Tài làm những chuyện kia, Trần Miểu trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Trung Tài có thể hay không đã trở thành phong môn thôn cấm kỵ? Cùng Trung Tài tiếp xúc chính là phạm vào phong môn thôn cấm kỵ. Nếu là như vậy, hết thảy tựa hồ nói thông. Có thể Trần Miểu không có cách nào nghiệm chứng chính mình suy đoán. Không còn đường lui, ba người liền đem tinh lực đặt ở thăm dò phong môn thôn bên trong. Tại đi tới cái khác hai quả cây hoè lớn vị trí lúc, Trần Miểu đột nhiên nghĩ tới điều gì, để Kỳ Ninh lại đi thăm dò nhìn hai quả cây hoè lớn tụ tâm. Tại tụ tâm bên trong, Kỳ Ninh thấy được rất nhiều hài cốt, trong đó còn có một bộ vừa mới chết không bao lâu thi thể, là trung tài nguyên bản đến tìm người trẻ tuổi kia. Như thế, thụ tâm bên trong những hài cốt này, ba người cũng liền biết đến từ chỗ nào. Những cái kia phạm vào phong môn thôn cấm kỵ người, sau cùng kết cục đều là cây hoại thụ tâm sao? Bọn hắn có thể hay không cũng là như thế? Nghĩ nghĩ, Trần Miểu cảm thấy ba ngày không thể như thế lãng phí. Thế là tại ba người tiến vào một cái phòng chống thời điểm, Trần Miểu kiến nghị kiểm tra quan tài. Tại Trần Miểu cố ý dưới sự dẫn đường, quan tài dưới đáy hóa thi chú trước thời hạn bị phát hiện. Chương 151, chấn hồn linh vị cách dùng. Chương 151, chấn hồn linh vị cách dùng. Đây là hóa thi chú. Trung tài nhìn thấy quan tài dưới đáy phủ chú về sau, kinh ngạc nói: vì sao lại có hóa thi chú? Lúc này, Trần Miểu lại cùng Kỳ Ninh đem mặt khác một bộ quan tài dơ lên. Trung tài sau khi xem trầm mặc. Chẳng lẽ toàn bộ làng quan tài đều khắc họa có cái này phủ chú? Có thể dựa theo cái thôn này bày ra cục, không phải là nuôi thi sao? Tại sao phải hóa thi? Trung tài không nghĩ rõ ràng. Trần Miểu thấy thế, hỏi hóa thi chú tình huống cụ thể. Trừ hóa giải thi khí, cái này phủ chú còn có dụng ý khác sao? Trung tài nghe vậy, ngồi ở trên ghế nghĩ nghĩ. Hóa thi phủ cùng chấn linh phủ không giống. Chấn linh phủ chỉ là chấn trụ thi thể, nhưng vô pháp thanh trừ trong thi thể đã tồn tại thi khí, chờ chấn linh phủ hiệu quả biến mất về sau, cương thi sẽ còn tiếp tục hành động. Nhưng bị hóa thi phủ hóa giải thi thể, là sẽ chậm rãi từ cương thi thoái hóa thành thi thể, chỉ bất qua quá trình này có chút chậm chạp. Theo đạo lý, nếu như cái thôn này đều là loại này quan tài lời nói, vậy căn bản không có khả năng xuất hiện cương thi. Bất quá rất nhanh, Trung tài nghĩ tới điều gì? Không đúng, còn có tam huệ tụ âm cục. Tam huệ tụ âm cục có thể tụ âm dùng để nuôi thi. Nếu như vậy nói lời, một bên nuôi thi, một bên hóa thi, cũng có thể duy trì một loại cân bằng. Nhưng vấn đề là, tam huệ tụ âm cục tụ tập âm khí đến cùng ở đâu? Điểm này ta bây giờ còn chưa nghĩ rõ ràng. Còn có một cái vấn đề. Dựa theo cái quan tài này vẽ cái này hóa thi chú, thi khí hẳn là sẽ từ quan tài nội bộ trong thi thể bị rút ra, xếp tới dưới mặt đất. Cứ thế mãi, bên dưới quan tài vùng đất kia bị thi khí xâm nhiễm, rất có thể liền trở thành một mảnh nuôi thi địa. Nhưng bây giờ, Trung tài sờ sờ mặt đất. Nơi này, căn bản không có một điểm nuôi thi địa dáng vẻ. Kỳ quái, thật sự rất kỳ quái a. Nghe Trung tài lời nói, Trần Miểu vậy không cách nào lợi dụng đã biết tin tức, giải đáp Trung tài nghi hoặc. Nhất định còn có cái gì không có phát hiện mấu chốt, dẫn đến hắn vô pháp sẽ thu hoạch được những này vụn vặt tin tức cho nối liền cùng nhau. Sẽ là gì chứ? Sau đó thời gian, Trần Miểu ba người vẫn chưa rời đi cái kia phòng, sẽ ở đó cái phòng tử bên trong, thương nghị tiếp xuống chuyện nên làm. Trung tài đưa ra phá giải tam huệ tụ âm cục ý nghĩ, cũng chính là lấy điểm phá diện. Bất quá lần này, tại Trần Miểu dưới sự dẫn đường, ba người không phải từ cương thi bắt đầu hạ thủ, mà là từ nơi này chút phòng trống bên trong quỷ túy bắt đầu hạ thủ. Đêm nay, bọn hắn sẽ ở phòng này bên trong giải quyết quỷ túy. Có quyết đoán về sau, Trần Miểu mở ra sách. Nội dung có chút biến hóa, nhưng kết cục cùng loại, ba người bọn họ tất cả đều chết rồi. Nhưng lần này, chết ở quỷ túy trong tay. Vào đêm về sau, ba người chúng ta mai phục ở trong phòng. Bởi vì trên thân đều có quỷ lập phương, cho nên chúng ta cũng còn có chút lực lượng. Bất quá bởi vì lúc trước cửa thôn quỷ che mắt, Trung tài cho ra một cái đề nghị, tại phát hiện quỷ túy thời điểm, ba người đều cần thay phiên phun ra đầu lưỡi máu, dùng cái này đến để phòng quỷ che mắt tình huống dưới, thương tới đến những người khác. Lúc rạng sáng, dưới lầu phòng khung cửa bên trên chuông lục lạc vang lên 2 tiếng về sau, ba người chúng ta liền để phòng rồi lên. Bởi vì nhân số nhiều, mà mỗi cái trong phòng quỷ túy Trung tài đã từng thấy đều là 2 cái, cho nên tại phát hiện quỷ túy vô thanh vô tức sau khi tiến vào phòng, ba người trực tiếp xuất thủ. Kỳ Ninh một ngụm đầu lưỡi máu phun ra về sau, trước mặt liền xuất hiện biến hóa, Kỳ Ninh nắm đấm chô đúng không phải quỷ túy, mà là Trung tài. Ngay tại trong lòng hai người run lên thời điểm, bọn hắn nhìn về phía phương hướng của ta, sau đó, hai viên quỷ lập phương bị ném về phía sau của ta. Làm hai con quỷ bị hai cái quỷ lập phương thu lại thời điểm, trên người ta ra một tầng mồ hôi lạnh. Cũng may, làng bên trong quỷ cũng không phải là rất hung, khó dây dưa là bọn hắn đối quỷ che mắt vận dụng. Hai con quỷ túy mặc dù bị bắt lại, nhưng quỷ lập phương là có hạn, nếu như chúng ta nghĩ giải quyết cái khác quỷ túy, liền phải đem quỷ lập phương đưa ra tới. Thế là, ta ra tay rồi. Ta lấy ra trước đó mang tới quen hương, bắt đầu tụng niệm hàng chân giải đoán khẩu quyết có thể để ta không nghĩ tới chính là, khẩu quyết căn bản vô dụng. Nghĩ nghĩ, ta vẫn là không có trực tiếp sử dụng hàng chân trấn sát khẩu quyết mà là đổi lại hàng chân an hồn khẩu quyết. Ngoài dự liệu chính là, thành công. Như thế cũng liền nói rõ những này quỷ túy cũng không phải là ngoài ý muốn bỏ mình, mà là thọ hết chết giả. Có thể thọ hết chết giả, vì cái gì lại không chịu rời đi, trong phòng bồi hồi đâu? Ta không rõ, nhưng là vô pháp đi tìm tòi nghiên cứu trong này tình huống. Ngay sau đó, ta siêu độ cái thứ hai quỷ lập phương bên trong quỷ túy. Ngay tại chúng ta thở dài một hơi, cảm giác khoảng cách thành công rời đi cái thôn này tiến thêm một bước thời điểm, dưới lầu truyền đến chuông lục lạc vang động thanh âm. Chuông lục lạc thanh âm trọn vẹn vang lên nửa phút. Đến cùng, có bao nhiêu quỷ tiến vào rồi? Ta không biết, chúng ta chết rồi, chết ở tay của nhau bên trong. Cương thi giết không được, quỷ cũng giết không được, cho nên chỉ chúng ta đang chết. Nhìn xem kết cục này, Trần Miểu bướt bướt mi tâm. Đã như vậy lời nói, tựa hồ cũng chỉ có dùng cái kia đồ vật rồi. Trần Miểu đi đến bên cạnh hai người, nói ra mình ý nghĩ. Thời gian chớp mắt trôi qua, sắp vào đêm thời điểm, Trần Miểu từ trong túi sách của mình bắt đầu ra bên ngoài lấy đồ vật. Trung tài cùng Kỳ Ninh đều nhìn sang. Trần Miểu trước đó nói, ban đêm khả năng không dùng bọn hắn xuất thủ, cho nên lúc này bọn hắn đều ở đây hiếu kỳ Trần Miểu sẽ xuất ra cái gì tới. Nếu như có thể không xuất thủ, tự nhiên là không xuất thủ tốt. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy Trần Miểu trong tay đồ vật, lập tức hai người đều trầm mặc. Trần Miểu, đây chính là ngươi nói bí mật kia vũ khí. Kỳ Ninh nhìn xem Trần Miểu trong tay bưng lấy cái kia linh bị, hỏi. Trần Miểu nhẹ gật đầu. Đúng. Trung Tài mặc dù cũng bị Trần Miểu cái này thao tác chấn kinh đến, nhưng nghĩ đến Trần Miểu bản thân dâng hương pháp, Trung Tài cũng không có nói thêm cái gì. Hắn chỉ là tò mò nhìn cái kia linh vị bên trên bốn chữ Thế Tục Chi Thần. Chẳng lẽ đây chính là dâng hương pháp bí mật sao? Vị này chính là dâng hương pháp truyền nhân cần câu thông tiên thần sao? Vì cái gì chưa từng có nghe nói qua? Vậy cái này đồ vật làm như thế nào dùng? Kỳ Ninh hỏi. Trần Miểu nhìn xem trong tay chấn hồn linh vị, nó nên để ở nơi đâu? Trần Miểu đã sớm có ý nghĩ. Mang theo linh vị, hắn đi tới lầu 1, đem đặt ở vốn nên cất đặt ngưỡng cửa vị trí. Tất nhiên mỗi cái quỷ túy đến thời điểm, chung lục lạc đều sẽ vang, nói rõ những quỷ kia túy đều là từ cổng tiến vào. Kể từ đó, đem chấn hồn linh vị đặt ở cổng, chẳng phải là so đặt ở bên người hiệu quả khá hơn một chút. Coi như không có đoán đúng cũng không sợ, Trần Miểu trong bọc còn có một cái. Vung xuống chấn hồn linh vị, Trần Miểu mang theo hai cái lòng đầy nghi hoặc người, trở lại lầu 2. Thời gian, một chút xíu quá khứ. Rạng sáng đến rồi, lầu dưới chung lục lạc vang lên 2 tiếng. Chương 152, trước thời hạn khai quật bán thành phẩm phi cương. Chương 152, trước thời hạn khai quật bán thành phẩm phi cương. 5 phút trôi qua, sự tình gì đều không phát sinh. Trung Tài cùng Kỳ Ninh ánh mắt đều nhìn về Trần Miểu. Trần Miểu ra hiệu chờ một chút, trong lúc đó, Trần Miểu nhắm mắt lại cảm giác một phen, hoàn cảnh chung quanh bình thường, vẫn chưa xuất hiện quỷ che mắt tình huống. Như thế, chờ lại qua 5 phút về sau, Trần Miểu đi đầu xuống lầu. Đến rồi lầu 1, ba người liền thấy kia hai cái đứng tại cổng bóng người. Trung Tài Kỳ Ninh đều để phòng rồi lên, nhưng Trần Miểu cũng không có. Trần Miểu, đây là có chuyện gì? Kỳ Ninh hỏi. Không có việc gì, chấn hồn linh vị có hiệu lực đem bọn hắn giam cầm tại nguyên chỗ rồi. Trần Miểu đối hai người đơn giản giải thích một chút chấn hồn linh vị hiệu quả, hai người con mắt đều là sáng lên. Như vậy, đây chẳng phải là đêm nay chúng ta liền có thể đem làng phòng chống bên trong quỷ túy đều giải quyết rồi? Trần Miểu lắc đầu. Ta cảm thấy, trong thôn này quỷ túy cùng cương thi đều có chút đặc thù, giữa bọn hắn tựa hồ có liên hệ nào đó, rất có thể rút dây động rừng. Ta chỗ xuất ra chấn hồn linh vị đến, chính là vì không thương tổn đến bọn hắn, từ đó dẫn tới không biết công kích. Trần Miểu lời nói mặc dù không có căn cứ, nhưng Kỳ Ninh cùng Trung Tài lại đều không có phản bác. Cái thôn này tình huống đã rất quỷ dị, thà rằng tin là có, không thể tin là không, nếu không chết thế nào cũng không biết. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Kỳ Ninh hỏi. Trần Miểu nhìn xem chấn hồn linh vị trong kia hai con quỷ, suy nghĩ một chút nói, ý của ta là đem sở hữu quỷ túy đều bắt lại, giam cầm tại chấn hồn linh vị bên trong phạm vi. Trần Miểu biết rõ những này quỷ túy hung lệ trình độ bình thường, cho nên không sợ bọn họ đem chấn hồn trận vực nứt vỡ. Nói, Trần Miểu lại từ trong bọc lấy ra một cái khác chấn hồn linh vị. Ta chỗ này còn có một cái chấn hồn linh vị, tiếp xuống hành động có thể sẽ không giống lần này đơn giản như vậy, bởi vì những quỷ kia túy đều đã tiến vào trong phòng rồi. Ta ý nghĩ là, nơi này lưu một người trông coi, hai người khác cầm chấn hồn linh vị đi bắt quỷ. Mỗi bắt đến hai con, hay dùng quỷ lập phương phong bế mang về, đem cầm tù ở chỗ này chấn hồn trận vực bên trong, như thế lật lại, thẳng đến đem những cái kia nhà chống quỷ toàn bộ bắt sạch sẽ. Trần Miểu nói xong, hai người liền đem ánh mắt đặt ở cái kia cổng cái kia chấn hồn linh vị bên trên. Cái này đồ vật, có thể bắt giam nhiều như vậy quỷ sao? Mỗi nhà hai con, phòng đoán cẩn thận đều có 70, 80 con quỷ túy. Kỳ Ninh hỏi. Thử trước một chút đi, không được, lại nghĩ những biện pháp khác. Thấy Trần Miểu nói như vậy, hai người khác cũng không có phản đối nữa. Nguyên bản Trần Miểu chuẩn bị cùng Kỳ Ninh đi, nhưng cuối cùng lại bị hai người lưu lại. Trần Miểu quen thuộc nhất chấn hồn linh vị, nếu như xảy ra vấn đề gì, Trần Miểu cũng có thể giải quyết. Đến như Trung Tài thân thể, có chấn hồn linh vị, hai người cũng không cần tốn công tốn sức, chỉ cần quỷ túy không nhiều, chú ý không muốn bị quỷ che mắt mê hoặc, bưng lấy linh vị kỳ thật liền đã ở vào bất bại chi địa. Thế là, Trần Miểu cũng liền đồng ý cái này an bài. Chờ sau khi hai người đi, Trần Miểu bưng một cái ghế xuống tới, mở ra sách. Xem sách bên trong mới xuất hiện nội dung, Trần Miểu như có điều suy nghĩ. Chúng ta lợi dụng chấn hồn linh vị, cả đêm thời gian liền đem sở hữu quỷ túy bắt đến một đợt. Nhìn xem chấn hồn linh vị phạm vi bên trong những cái kia lờ mờ quỷ túy, ta đã nhẹ nhàng thở ra, lại lo lắng những này quỷ túy vọt ra khỏi chấn hồn linh vị phạm vi. Cũng may, những này quỷ túy tựa hồ cũng không có rất mạnh công kích dục vọng, phần lớn thời gian, bọn họ đều là tại chấn hồn trận vực trong phạm vi, nhìn chằm chằm chúng ta. Bị mấy chục song u lục con mắt nhìn chằm chằm, cũng thực có chút khiến người tê cả da đầu. Ta sợ hừng đông về sau những này quỷ túy không thể thừa nhận ánh mặt trời chiếu xạ, thế là lợi dụng hai cái chấn hồn linh vị thay nhau lấy đem những quỷ kia túy chuyển rời đến gian phòng góc quất. Trong lúc đó, ta nhanh chóng tụ họp một chút âm khí đốt vào chấn hồn trận vực bên trong phạm vi. Cá không thể rời đi nước, quỷ vậy không thể rời đi âm khí. Ta kỳ thật thật tò mò những này quỷ túy trước đó giấu ở nơi nào, dù sao toàn bộ làng cũng không có phát hiện âm khí nồng nặc địa phương. Sắc trời sáng rõ về sau, bị vây ở chấn hồn trận vực bên trong quỷ túy đều có khác biệt trình độ mệt mỏi, nhưng vẫn chưa trực tiếp tiêu tán. Như thế, ta vậy yên tâm. Ban ngày, ba người chúng ta thay phiên nghỉ ngơi mấy giờ, về sau lại cùng đi đem nhà trống bên trong những cái kia quan tài dùng băng ghế cho chống lên, không nhường quan tài chạm đất. Nguyên bản Trung Tài là muốn hủy đi dưới đáy phụ chú, nhưng ở lời khuyên của ta bên dưới, bỏ qua ý nghĩ này. Rất nhanh, ban đêm lần nữa giáng lâm. Ba người chúng ta hợp lực, tại cương thi nấu cơm bên ngoài đoạn thời gian kia bên trong, làm rất nhiều chuyện. Chúng ta tại những cái kia quan tài dưới đáy trước sau, phân biệt trên nệm hai khối khối gỗ, như thế, coi như ngày thứ hai hừng đông, những lao nhân kia nhà cũng rất khó phát hiện quan tài trên thực tế đã cùng mặt đất chia lìa. Không chỉ có như thế, ta còn đem trong quan tài kia hai cái lỗ động cho chặn lại, ta muốn nhìn một chút, hóa thi chú không còn hiệu quả, thi thể dính liền quan tài bị phá về sau, những này cương thi sẽ như thế nào? Lại chờ đợi một ngày, ban đêm, chúng ta giấu kỹ về sau, liền thấy những cái kia tiến vào phòng bếp cương thi, để chúng ta hơi kinh ngạc chính là, lần này cương thi hành động rất khó chịu. Rất nhanh, chúng ta nghe đến rồi trong phòng bếp chuyển tới các loại khác biệt dị vãng coi là lang thanh âm, lần này, cương thi tại phòng bếp trọn vẹn đợi hơn 3 giờ, tiếp cận rạng sáng 4 giờ thời điểm, cương thi mới trở lại gian phòng bên trong. Cái này về sau, ba người chúng ta vào xem đến rồi một mảnh kia bừa bộn phòng bếp. Đồ ăn làm xong, nhưng nửa sống nửa chín, gia vị không đều. Ta bỗng nhiên rõ ràng cái gì, lúc này đi theo hai người khác đi mở ra quan tài. Khi chúng ta cho thi thể dán lên phụ lục, chạm đến thi thể thời điểm, chúng ta đều phát hiện khác biệt. Thi thể, so trước đó càng thêm cứng đờ rồi. Cứ tiếp như thế, sợ rằng không dùng được một hai ngày, những thi thể này liền thành chân chính cương thi, cũng không còn cách nào nấu cơm. Phát hiện này để chúng ta hưng phấn, dù sao cuối cùng là có một chút tiến triển. Có thể đến rồi ngày thứ hai, chúng ta lại phát hiện một vấn đề. Không còn cương thi nấu cơm, làng bên trong những lão nhân kia, ăn cái gì? Nhìn xem lão già tử nhíu mày ôm kia nửa sống nửa chín cơm tại ăn, trong lòng của chúng ta đều có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Chúng ta sai lầm rồi sao? Không, không sai. Sai là chế tạo đây hết thảy người. Như thế, mãi cho đến ngày 27 tháng 9 ban đêm, tình huống phát sinh biến hóa. Những cương thi kia bởi vì vô pháp tiếp tục nấu cơm, thẳng đến hừng đông còn không có trở lại trong quan tài, trực tiếp dương khí bốc lên hủy đi. Cũng liền tại lúc này, chúng ta cảm nhận được một trận âm lãnh đánh tới. Phong môn thôn trên không, nhiều hơn một lớp bụi mông mông sương mù, lập tức, chúng ta đều nghe được một tiếng nổ vang, cùng với một tiếng không giống nhân loại gào rú. Thông qua lầu hai cửa sổ, chúng ta thấy được tại làng phía tây trên quảng trường phương, xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh kia lăng không đứng đại khái 3-4 hô hấp về sau, liền rớt xuống xuống dưới. Khi chúng ta lại nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đã nhảy lên hơn 10 mét, đạp trên phong môn thôn nóc phòng, hướng phía chúng ta cái này bên cạnh vào tới. Kia đồ vật tư thái sợ rồi chúng ta, cũng may làng bên trong đã không còn quỷ thúy cùng cương thi, chúng ta chỉ cần giải quyết cái kia đồ vật, có lẽ liền có thể rời đi phong môn thôn. Nên tử chiến đến cùng rồi. Ba người chúng ta lấy ra bản thân toàn bộ thủ đoạn, phụ lục cùng hưởng, phun xương cùng hưởng, kiếm gô đào gia trì, chờ chúng ta trong sân chuẩn bị kỹ càng hết thảy thời điểm, kia đồ vật đến rồi. Chỉ là một cái đối mặt, Kỳ Ninh liền bị mất tâm, trên người của hắn quỷ khóc phun xương cùng bùa đào không thể ngăn cản mảy may. Ta trong lúc khiếp sợ cầm trong tay tinh phẩm chấn linh phù sắp thành tam giác ném ra ngoài, tinh phẩm phụ lục có thể truy tung quỷ túy, có thể căn bản đuổi không kịp tốc độ của đối phương. Đúng lúc này, trung tài trong tay điệp ra phá tà phù, huyết quang phù, quỷ khóc phun xương thất tinh đào một kiếm cắm vào cái kia đồ vật trên thân, đáng tiếc, chưa từng phá vỡ mảy may. Kiếm vô đào đứt mất, trung tài đầu bị xé rách xuống dưới. Vẹn vẹn bất quá nửa phút, ba người liền chỉ còn lại có ta một cái. Ngay tại ta lôi cuốn lấy một thân hương hỏa hơi khói, tay cầm ra chỉ qua trăm năm thất tinh đảo một kiếm tiến lên thời điểm, ta nghe được một câu. Dân hương. Chết. Thanh âm kia, là từ cái kia đồ vật trong miệng chuyển tới, hắn lại có ý thức. Trong lòng kinh ngạc vẫn chưa ảnh hưởng ta xuất kiếm, có thể kiếm còn là bị tránh ra, cổ tay của ta gãy mất, cái cổ bị bóc chặt. Quay trung quanh ở bên cạnh ta hương hỏa hơi khói vẫn chưa như ta nghĩ như vậy, chui vào đối phương thể nội. Thời khắc hấp hối, ta nhìn thấy đối phương từ trong bọc của ta lấy ra một thanh quen hương, cắm vào trong miệng của ta. Ta chết. Chương 153, trong tường bí mật chương 153, trong tường bí mật cho nên ta sở dĩ bị đầu kia phi cương truy sát, là bởi vì ta sẽ dâng hương pháp. Nhớ tới ban đầu kia mấy lần bị giết chết sau cắm hương từ trạng, Trần Miểu cuối cùng tìm được nguyên nhân. Ta hẳn là không biết cái kia chôn dưới đất đồ vật, cho nên cái kia đồ vật đã từng gặp được sẽ dâng hương pháp người, tại những nhân thủ kia bên trong thua thiệt qua, cho nên khi nhìn đến sẽ dâng hương pháp người về sau, mới có thể như thế căm hận. Hoán niệm như thế lớn, ta đây là bị dính líu. Trần Miểu trầm mặc. Lần thứ nhất, hắn cảm thấy mình sẽ dâng hương pháp, cũng không phải là một chuyện tốt. Vậy cuối cùng rõ ràng tiểu thuyết truyền hình điện ảnh bên trong giang hồ báo thủ, tại sao muốn tiêu diệt môn? Bất diệt đối phương môn, người còn sống sót sẽ liền diệt phe mình môn rồi. Thu hồi cảm khái, Trần Miểu bắt đầu trải vớt lần này lấy được tin tức. Đầu tiên, lợi dụng chấn hồn linh vị tướng tới quỷ quái cấm đồng ý nghĩ, không có tật xấu, có thể chấp hành. Tiếp theo, đem xác dính liền quan tài cùng hóa thi chú phá về sau, những cái kia cương thi bởi vì nấu cơm tốc độ trở nên chậm, từ đó sẽ ở cùng một thời gian, bị bình minh lúc dương khí bốc lên cho tiêu diệt. Cái này biện pháp cũng có thể tiếp tục chấp hành. Nhưng vấn đề là, nếu như cương thi nhóm trong cùng một lúc bị diệt, cái kia phi cương liền sẽ trước thời hạn khai quật, đem bọn hắn ba người miểu sát là miểu sát. Từ trong sách miêu tả tình huống đến xem, cái kia phi cương không thể lặng không mà đứng, điều này nói rõ phi cương bởi vì trước thời hạn khai quật, không thể thành công tấn cấp. Có thể đánh gãy phi cương tấn thăng là một chuyện tốt, đồng thời cũng là một cái khiến người tuyệt vọng sự tình. Bởi vì cho dù là bán thành phẩm, cũng không phải ba người bọn họ có thể chống lại. Tinh phẩm phụ triện vô dụng, trung tài kia ra chỉ phá tà phù, huyết quang phù, quỷ khóc phun xương thất tinh đảo một kiếm thậm chí không thể phá phòng. Duy nhất có hy vọng là Trần Miểu trong tay cái kia thành trăm năm thất tinh đảo một kiếm. Nhưng vấn đề là, đầu kia phi cương rõ ràng là có trí khôn, hắn biết rõ xu lợi tránh hại, cho nên hắn tránh ra tinh phẩm phụ triện, tránh ra ra chỉ qua trăm năm thất tinh đảo một kiếm. Đối thủ như vậy, nên thế nào giải quyết? Trần Miểu hiện tại giống như là tại đánh một khay trò chơi. Hắn cùng đồng đội đem đối diện phụ trợ, đi rừng chờ một chút toàn bộ bắt đơn giết sạch rồi, vốn cho rằng có thể ba đánh một ngược gió là bàn, kết quả gặp được đối diện đường trên về sau, ba người thò đầu ra liền bị dây. Điều này thực có chút khiến người nản chí. Nếu như đây thật là trò chơi lời nói, Trần Miểu sợ rằng đã bị từ bỏ nghiến nét. Đáng tiếc, đây không phải. Thở dài, Trần Miểu bắt đầu lại từ đầu, tiếp tục phân tích. đối phó quỷ quái cùng cương thi phương pháp là có thể được, vấn đề nằm ở như thế nào đối mặt cái kia phi cương. Vẹn vẹn chỉ là hạn chế quỷ quái cùng cương thi, còn chưa đủ. Nếu như muốn đánh thắng thanh này, liền phải nghĩ biện pháp cho đối phương mặc lên các loại đất. Thế nhưng là, nên thế nào cho cái kia đồ vật mặc lên đất đâu? Trần Miểu nhớ lại trước đó những cái kia lần phát sinh tình huống, lại đem lần này nội dung nhìn một lần. Rất nhanh, Trần Miểu có rồi một nỗi nghi hoặc. Tại sao làng bên trong cương thi chết rồi, đầu kia phi cương liền sẽ phá đất mà lên? Rõ ràng chỉ cần lại kiên trì 2 ngày liền có thể trở thành hoàn toàn thể, tại sao nhất định phải ra tới? Đối phương có nhất định phải ra tới lý do? Sẽ là cái gì đâu? Trần Miểu suy tư. Đúng lúc này, Kỳ Ninh cùng Trung Tài trở lại rồi. Hai người không có vào cửa, tại cửa ra vào vị trí đối cái kia trấn hồn linh vị cầm trong tay quỷ lập phương hất lên, đem hai con quỷ ảnh quăng vào cổng cái kia trấn hồn linh vị trấn hồn trận vực bên trong. Vừa tiến vào trận vực bên trong kia hai cái quỷ quái bối rối một lần, theo sau liền đem ánh mắt nhìn về phía Trần Miểu. Bị bốn song u lục ánh mắt nhìn chằm chằm, Trần Miểu ít nhiều có chút không được tự nhiên. Trần Miểu, chúng ta tiếp tục đi. Tốt. Chú ý an toàn, không muốn bị quỷ che mắt. Biết rồi. Hai người lần nữa rời đi. Từ hai người trong giọng nói, Trần Miểu có thể nghe tới một cô dễ dàng cùng chờ mong. Nếu như Kỳ Ninh biết rồi kia trấn hồn linh vị bên trong trấn hồn kinh văn sau, lại sẽ là một cái gì ý nghĩ đâu. Trần Miểu nghĩ tới trước đó bị bắt đi tà tu nữ nhân. Cục quản lý bắt được như vậy nhiều tà tu, chắc chắn sẽ có ép hỏi ra tà tu trong tay thuật pháp thời điểm, kia cục quản lý có hay không sẽ dùng những cái kia tà tu thuật pháp đâu. Trần Miểu cảm thấy sẽ, thậm chí có thể so với Trần Miểu loại này chỉ là tại bài vị bên trên bao trùm một tầng vân gỗ giấy, làm càng tốt hơn. Cho nên bất đồng thuật pháp, phong thủy cục, tại khác biệt người trong tay sẽ có bất đồng cách dùng. Lát đầu, Trần Miểu đang muốn lại tiếp tục thời điểm, đột nhiên một lần. Cái kia phi cương không thể không ra tới nguyên nhân, có phải hay không là bởi vì này chút rừng ở trong quan tài cương thi cùng cái thôn này phong thủy cục có quan hệ. Nếu như phá hủy những này cương thi, đầu kia phi cương cũng liền không cách nào nữa tiếp tục tấn thăng đi xuống. Như vậy, những này cương thi cùng đầu kia phi cương lại có cái gì liên hệ đâu? Trần Miểu trong đầu lóe qua sắc dính liền quan tài hóa thi chú. Nếu như nhất định phải nói những này nấu cơm cương thi có cái gì chỗ đặc biệt, vậy cũng chỉ có hai cái này đã biết đồ vật rồi. Trần Miểu thu hồi sách, quay đầu đi về phía phòng này bên trong quan tài. Nhìn một chút quan tài dưới đáy cái kia hóa thi chú, lại nhìn một chút mặt đất. Trần Miểu nghĩ tới trước đó Trung Tài nghi hoặc hóa thi chú hẳn là cùng Tam Huệ tụ âm cục phối hợp, nhưng vấn đề là Tam Huệ tụ âm cục là thế nào đem âm khí truyền lại cho trong quan tài thi thể. Nếu như không có âm khí, đây cũng là không tồn tại nuôi ra cương thi tình huống, kia hóa thi chú tiếp tục có hiệu lực bên dưới, coi như nguyên bản trong quan tài là cương thi, theo thời gian trôi qua cũng sẽ dần dần biến thành thi thể. Đến cùng là thế nào hội tụ âm khí đâu? Trần Miểu nâng lên tay, phát động tụ âm. Âm khí trong tay hội tụ thời điểm, Trần Miểu sửng sốt một chút, trong vô thức đứt mất tụ âm. Cảm thụ được trong tay đoàn kia âm khí, Trần Miểu lần nữa phát động tụ âm. Lần này, hắn cuối cùng xác nhận, nơi này âm khí rất đậm, nếu không không có khả năng như thế nhanh tụ tập như thế nhiều âm khí. Âm khí đến cùng ở đâu? Trần Miểu lúc này đứng dậy trong phòng đi lại lên. Theo hắn đi lại, hắn phát hiện một cái tình huống. Tại khoảng cách gian phòng chủ thể cùng với mặt đất thời điểm, tụ âm tốc độ rõ ràng phải nhanh một chút. Mà khi Trần Miểu đưa tay dán tại trên mặt tường, tụ âm tốc độ có thể dùng khủng bố để hình dung. Cái này tụ âm tốc độ giống như là Trần Miểu chính đang ở một cái có thể vẽ đùa âm khí hoàn cảnh bên trong tiến hành tụ âm. Nếu như Trần Miểu không dừng lại, kia tụ đến âm khí liền sẽ đạt tới từng tại cô nhi viện ba khỏa dưới tảng cây mẹ cái kia trấn hồn trận vực bên trong nồng độ âm khí, có thể trực tiếp để Trần Miểu tay bị thương tổn. Những này âm khí tại trong tường. Trần Miểu ánh mắt trong phòng liếc nhìn, tìm được một cái mũ nhỏ, cầm cái muôi, Trần Miểu lấy mặt tường móc rồi lên. Rất nhanh, bùn phôi chắt tường bị móc xuống đến, rơi là tả trên đất. Trần Miểu cũng nhìn thấy chắt tường bên trong tảng đá, đưa tay tại trên tảng đá vớt ve mà qua, tụ âm phát động sau. Trần Miểu lại nhíu nhíu mày, không phải tảng đá, kia là cái gì? Trần Miểu thuận đá khe hở móc rồi đi vào, rất nhanh, hắn móc đến rồi một cái đồ vật. Thổi đi mặt ngoài cho bụi về sau, Trần Miểu thấy được cái kia kẹp ở tảng đá khe hở bên trong đồ vật. Dễ cây. Chương 154, vòng vòng đan sen cục. 1, chương 154, vòng vòng đan sen cục. 1, Trần Miểu ngón tay chạm đến tại rễ cây phía trên, một cô âm lanh từ chỗ đầu ngón tay lan truyền ra. Tụ âm tại đầu ngón tay phát động, một cô âm lanh khí tức nhanh chóng từ rễ cây nơi truyền ra, hội tụ ở Trần Miểu nơi bàn tay. Quả nhiên là rễ cây, cây mẹ rễ cây sợi rễ. Vừa rồi những cái kia tụ âm tụ tập mà đến âm khí, tất cả đều đến từ những này rễ cây bên trong. Nếu như không phải tụ âm có thể rút ra âm khí, những này giấu ở trong tường rễ cây, Trần Miểu vậy không thể lại phát hiện. Trần Miểu tiếp tục tại gian phòng từng cái bức tường bên trên đào móc, đại bộ phận mặt tường lột ra về sau, đều có thể nhìn thấy tảng đá khe hở rễ cây. Trần Miểu thuận rễ cây xem xét, phát hiện những này rễ cây dáng vẻ rất kỳ quái, một đoạn thô, một đoạn mảnh. Nhìn một lúc sau, Trần Miểu đống nhiên nghĩ tới tình huống như vậy rễ cây rốt cuộc là làm sao hình thành. Sinh trưởng. Nếu như ban đầu tại bức tường khe hở bên trong nhét vào cũng chỉ là một đoạn rễ cây, sau này những này rễ cây tiếp tục sinh trưởng, sau đó lẫn nhau tương liên lời nói, liền phù hợp bây giờ loại tình huống này. Mặc dù có chút thần kỳ, nhưng cương thi nấu cơm chuyện như vậy đều xảy ra, rễ cây sinh trưởng loại chuyện này, tựa hồ lại chẳng phải thần kỳ. Thế nhưng là, những này rễ cây là ai bỏ vào? Nếu như là người đến sau làm cục thời điểm, chủ động nhét vào, vậy cái này lượng công việc cũng quá lớn. Hơn nữa nhìn loại này xâm nhập bức tường trình độ, cũng không giống là sau này nhét vào. Vậy cũng chỉ có thể là ban đầu tại kiến tạo gian phòng này thời điểm, nhét vào. Tính như vậy lời nói, cục này rất có thể tại cái thôn này kiến tạo thời điểm cũng đã bắt đầu bố cục thời gian thậm chí vượt qua 50 năm. Sẽ là ai chứ? Có thể cam tâm tình nguyện làm cho tất cả mọi người tại đóng phòng thời điểm trộn lẫn vào rễ cây, tựa hồ cũng chỉ có một người. Phong Môn thôn thôn trưởng, cái kia đem Phong Môn thôn phát triển lại nâng thôn di chuyển người. Trần Miểu đột nhiên liền nghĩ đến trước đó cùng Kỳ Ninh dừng xe thời điểm, cái thôn kia lão bà nói qua một câu. Phong Môn thôn, thành vậy thôn trưởng, bại vậy thôn trưởng. Cho nên, Phong Môn thôn cục này chính là Phong Môn thôn thôn trưởng bày ra dùng để nuôi thi sao? Nếu thật là như vậy, kia Phong Môn thôn những cái kia tập tụ, tựa hồ liền có thể nói thông. Trần Miểu sửa sang trong này tình huống, bởi vì Phong Môn thôn thôn trưởng cần những này nuôi dưỡng ở trong nhà cương thi tới làm một ít có thể lợi cho hắn dưỡng thành cái kia phi cương sự tình, cho nên hắn để Phong Môn thôn người trong nhà lão nhân đoá về sau sẽ đưa đến Phong Môn thôn tới. Bởi vì cần đồng thời hạ táng, cho nên cái kia chết đi lão nhân trong nhà đặt linh cứu thời điểm liền sẽ bởi vì phong thủy cục mà bị dưỡng thành một loại đặc thù cương thi. Loại này cương thi tồn tại có thể chiếu cố một cái khác lão nhân ẩm thực vấn đề. Loại này so viện dưỡng lao còn muốn tiết kiệm tiền cùng bất việc phương án. Phong Môn thôn bên ngoài những thôn dân kia lại thế nào sẽ không đi tuân thủ cái tập tục này. Đến như những cái kia bị đưa vào lão nhân trong thôn, dù là không đồng ý, lại như thế nào đâu? Tử tôn dùng truyền thống tập tục hai chữ buộc lấy bọn hắn nên như thế nào tránh thoát? Khả năng duy nhất có thể lấy tránh thoát biện pháp, đó chính là tử tôn hiếu thuận không nguyện ý đem lão nhân đưa về đến trong thôn tới. Nhưng này loại người còn có bao nhiêu? Trần Miểu càng nghĩ, bản thân loại phỏng đoán này càng hợp lý. Đương nhiên, còn có mấy cái nghi ngờ điểm. Thứ nhất, những này nuôi dưỡng ở trong nhà cương thi, đến cùng giúp thế nào trợ phi cương tấn thăng? Thứ hai, coi như nuôi ra cương thi, như thế nào lại nấu cơm? Thứ ba, tam huệ tụ âm cục chỉ là tụ âm, vì cái gì lại một điểm âm khí đều không cảm giác được? Đây là Trần Miểu cho đến trước mắt còn không có nghi thông suốt điểm. Nếu như có thể đem mấy cái này nghi hoặc biết rõ, Trần Miểu cảm giác bản thân còn sống cơ hội sẽ càng lớn. Trước đó hắn đã hỏi Trung Tài cũng không hiểu một cái tam huệ tụ âm cục làm sao lại một điểm âm khí đều không tiết lộ. Trần Miểu suy tư thật lâu, nhưng không có bất luận cái gì tiến triển. Trần Miểu suy tư thời điểm, Kỳ Ninh cùng Trung Tài hai người một mực tại tới lui lui. Đến rồi sau nửa đêm thời điểm, Trung Tài thân thể có chút không chịu nổi, thế là cùng Trần Miểu thay đổi một lần. Đến như cổng cái kia trấn hồn linh bị cũng bị Trần Miểu rời đến gian phòng góc quất. Chuyển phương pháp tự nhiên không phải dùng khuỷu tay lấy trấn hồn linh bị, nếu như muốn dùng khuỷu tay, liền phải tiến vào trấn hồn trận vực phạm vi. Trần Miểu dùng phương pháp là hai cái trấn hồn linh bị thay nhau, cũng là trong sách nói phương pháp kia, đây là trước đó Trần Miểu liền nghĩ qua một cái phương pháp, chính là đem một cái trấn hồn linh bị đặt ở càng xa một vị trí, sau đó để hai cái trấn hồn trận vực dính liền. Chờ dính liền bên trên về sau, những quỷ kia tùy hoạt động phạm vi liền sẽ bị lớn. Lúc này chỉ cần một người đứng tại một bên trấn hồn trận vực biên giới, câu dẫn những quỷ kia tùy quá khứ, Trần Miểu liền có thể dùng cây gậy đem trước trấn hồn linh bị đẩy ra. Như thế lại, liền có thể đem những quỷ kia tùy dẫn tới mục tiêu vị trí. Kỳ thật nếu có đủ nhiều quỷ lập phương lời nói, sẽ càng đơn giản. Chỉ cần dùng quỷ lập phương đem sở hữu quỷ tùy đặt vào, sau đó liền có thể tùy ý xê dịch trấn hồn linh bị. Không thể không nói, quỷ lập phương tới một mức độ nào đó, cũng có thể coi như một loại cục. Bởi vì tiến vào quỷ lập phương quỷ, giống như là bị giấu đi một dạng, trấn hồn trận vực lực lượng vô pháp đột phá quỷ lập phương cục đem bên trong quỷ tùy từ bên trong bắt tới. Muốn như vậy lời nói, cục quản lý có thể đem một cái phong thủy cục làm được chỉ có quỷ lập phương như vậy đại nhất cái, thực lực cũng là rất khủng bố rồi. Sau nửa đêm, Trần Miểu cùng Kỳ Ninh cuối cùng trước khi trời sáng, đem cuối cùng một hộ quỷ tùy bắt xong. Trần Miểu tỉ mỉ đếm số, những này quỷ tùy cùng sở hữu 78 cái. Từ hình dạng bên trên có thể thấy được, cũng đều là đã từng chết ở làng bên trong những cái kia vợ chồng già. Lại hoặc là nói, đều là những cái kia một đợt bị mai táng vợ chồng. Bất quá, nếu như là thôn trưởng làm, thôn trưởng kia nuôi ra những này quỷ tùy nguyên nhân, lại là cái gì đâu? Rõ ràng ở trên không dưới mặt đất mặt nuôi chính là phi cương, nhưng lại ở trong thôn nuôi một nhóm quỷ tùy. Trần Miểu nghĩ tới bọn hắn vô pháp rời đi làng chuyện này. Những này quỷ tùy là dùng để hạn chế hiểu rõ làng bí mật người rời đi làng. Tựa hồ cũng chỉ có loại này giải thích hơi có thể làm được thông. Không tiếp tục suy nghĩ chuyện này, cả đêm bắt quỷ, để Trần Miểu ba người đều có chút mệt mỏi. Ban ngày, ba người dùng để thay phiên nghỉ ngơi. Cái gọi là thay phiên nghỉ ngơi chính là một người bảo vệ, hai người khác ngủ. Vì chiếu cố Trung Tài, cũng vì không lãng phí nhân lực, cho nên liền từ Trần Miểu cùng Kỳ Ninh hai người riêng phần mình ngủ 4 giờ. Đến phiên Trần Miểu bảo vệ hai người thời điểm, hắn lần nữa mở ra thư tịch. Hắn muốn nhìn một chút, bản thân phát hiện rễ cây chuyện này phải chăng có ảnh hưởng đến nội dung cải biến. Cái này xem xét, Trần Miểu điểm kia ra rời, lập tức biến mất không còn một mảnh. Chương 154, vòng vòng đan sẽ cục. 2, chương 154, vòng vòng đan sẽ cục. 2, sau khi nghỉ ngơi, ta đem ta phát hiện báo cho hai người khác. Đối với ta nói, Trung Tài có rồi hứng thú rất lớn, thế là hắn trong phòng tiến hành thí nghiệm, đào ra một đoạn rễ cây. Ta không nghĩ tới Trung Tài sẽ đem một bộ phận rễ cây từ trên tường xé rách xuống tới, cũng liền tại rễ cây bị xé rách xuống tới về sau, ta cảm nhận được một cỗ từ cái này đoạn rễ cây bên trên truyền đến nồng đậm âm khí. Nhưng rất nhanh, những này âm khí liền biến mất phương hướng là gian phòng sàn nhà. Mà ở chúng ta vị trí gian phòng chính phía dưới, là kia hai cỗ quan tài vị trí. Trong lòng có một chút suy đoán về sau, ba người chúng ta một đợt đi xuống lầu. Lúc này, lão gia tử đang ở trong sân phơi thái dương. Trung Tài lần nữa từ bức tường bên trong bào ra một đoạn rễ cây, nắm chặt đoạn, tại ta cảm giác phía dưới, rễ cây rời đi mặt tường về sau, liền chợt bộc phát ra âm khí, những này âm khí đảo mắt liền bị quan tài hấp thu. hoặc là nói là bị trong quan tài cỗ thi thể kia hấp thu. Tình huống này để chúng ta cảm thấy kinh ngạc. Âm khí tồn tại vị trí bị chúng ta phát hiện, nhưng vấn đề lại tới nữa rồi, vì cái gì những cái kia âm khí tồn trữ tại rễ cây bên trong cũng sẽ không có bất luận cái gì tiêu tán tình huống, mà một khi làm gãy liền sẽ tản ra âm khí. Vì nghiệm chứng ý nghĩ này, chúng ta lại làm một cái khảo thí. Lần này hắn không có đem rễ cây cắt đứt, chỉ là đem rễ cây từ trong khe đá kéo ra ngoài. Sau đó thần kỳ một màn xảy ra, rễ cây bên trong âm khí vậy mà tản đi ra tới, đồng thời nhanh chóng hướng về trong quan tài chui vào. Làm trung tài đem rễ cây một lần nữa nhét vào bức tường bên trong, rễ cây bên trong âm khí lại lần nữa đình chỉ trôi qua. Ngay tại ta nghi hoặc loại biến hóa này thời điểm, trung tài nói cho chúng ta biết một tin tức. Phong môn thôn cục không chỉ một. Trước đó trung tài không có hướng cái thứ hai phong thủy cục bên trên nghĩ, nhưng ở nhìn thấy rễ cây tình huống về sau, trung tài rốt cục vẫn là xác định nơi này có cái thứ hai phong thủy cục. Cái thứ hai phong thủy cục tác dụng chính là ẩn nó âm khí. Trung tài nói cái này cái thứ hai cục rất có thể chính là phong môn thôn từng nhà phong ốc. Những này phong ốc cộng đồng tạo thành một cái mới cục. Bởi vì toàn bộ phong môn thôn không chỉ có trong phòng cảm giác không đạt được âm khí nồng nặc, bên ngoài cũng giống vậy không cảm giác được, cho nên trung tài suy đoán, cục này rất có thể bao trùm toàn bộ làng, cho nên trừ phong ốc, hẳn là còn có những thứ khác đồ vật. Mà cái kia không giống với phong ốc đồ vật, rất có thể chính là cái này cục hạch tâm. Vì tìm kiếm cái này hạch tâm, ba người chúng ta lần thứ nhất chia ra hành động, bởi vì khoảng cách vào đêm thời gian đã không có mấy giờ rồi. Ta chỗ tìm kiếm phương hướng là từ trong thôn hướng cửa thôn một mảnh kia hình quả khu vực, ta từ trong thôn tìm được cửa thôn, đều không thể tìm tới cái kia tồn tại đặc thù. Vì chúng ta an toàn, ta chuẩn bị lại từ cửa thôn thăm dò trở về. Đúng lúc này, tại chủ ta động tụ lại âm khí phía dưới, ta chợt phát hiện bên người một cái phương hướng tụ đến âm khí rất nhiều. Trong lòng hơi động, ta thuận cái hướng kia đi tới, sau đó, ta thấy được hai khối cách xa nhau 1 mét, cao độ chỉ có nửa mét tảng đá. Hai khối tảng đá giấu ở cửa thôn tiểu lộ bên cạnh trong bụi cỏ, nếu như không phải ta tại tụ âm thời điểm phát hiện vấn đề, căn bản sẽ không để ý cái này hai khối tảng đá. Đưa tay, ta nhắm mắt lại vuốt ve ở trên tảng đá, bắt đầu tụ âm. Ngoài ý muốn, xảy ra. Trên tay ta tụ âm cùng tảng đá kia thành lập vô hình liên tiếp về sau, ta ý thức, tựa hồ cũng cùng một loại nào đó huyền diệu khó hiểu đồ vật liên tiếp lại với nhau. Tại ta cảm giác bên trong, toàn bộ phong môn thôn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một rắc rối phức tạp lưới. Cái này trong lưới có 3 cái rất lớn tiết điểm, cùng với trên 100 cái lóe lên vòng xoáy nhỏ. Mặc dù không rõ vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng ta rất nhanh liền lý giải này 3 cái đại thể điểm là cái gì. Cây hoẹ. Như thế xem ra, kia cùng 3 quả cây hoẹ lớn tương liên, tạo thành những này lưới tuyến, chính là âm khí, lại hoặc là nói là ẩn chứa âm khí rễ cây. Đến như kia trên 100 cái lóe lên vòng xoáy nhỏ, hẳn là phong môn thôn phong ốc. Khi ta đem ý thức tập trung ở những cái kia vòng xoáy nhỏ bên trên thời điểm, ta cảm nhận được một cỗ hấp xả lực đạo. Phối hợp trung tài nói cho ta biết liên quan tới tam hoẹ tụ âm cục tin tức, ta bỗng nhiên liền hiểu làng bên trong vì cái gì không cảm giác được một điểm âm khí nguyên nhân. Tam hoẹ tụ âm cục lợi dụng 3 gốc cây khổng lồ cây hoẹ tụ lại âm khí. Nguyên bản những này âm khí hẳn là tràn ngập tại toàn bộ khu vực tam giác bên trong, lại 3 quả cây hoẹ vị trí 3 cái sừng âm khí nặng nhất. Nhưng bởi vì cửa thôn viên này tảng đá, cùng với phong môn thôn trên 100 cái tản ra hấp lực tiết điểm, những này âm khí bị từng cái hút vào những tiết điểm này bên trong. Những tiết điểm này cố hấp thu âm khí lực lượng một mực tại vận chuyển, cũng là nói, toàn bộ lấy cây hoẹ, dễ cây tạo thành âm khí internet là lưu thông. Kia trên 100 cái tiết điểm giống như là từng cái bơm đem hấp thu đến âm khí, thông qua những cái kia ở vào tiết điểm bên trong rễ cây bơm đi, sau đó để âm khí tại toàn bộ phong môn thôn dưới mặt đất lưu chuyển lên. Phong môn thôn cổng khối này tảng đá lớn vị trí, chính là lớn nhất một cái hấp lực tiết điểm. Cơ hồ sở hữu âm khí đều muốn trải qua tiết điểm này, sau đó bị bơm hướng từng cái phương hướng. Cái này còn không có kết thúc. Nếu như vẹn vẹn 3 quả cây hoẹ lớn hấp thu âm khí, trên 100 cái tiết điểm bơm tẩu âm khí, kia phong môn thôn phía dưới âm khí sẽ chỉ càng tích càng nhiều, nhưng trên thực tế, ở trên 100 cái tiết điểm bên trong còn có một chút tiêu hao âm khí tồn tại. Những này tiêu hao âm khí tồn tại có 30, cái này cùng trong thôn ở người phòng ốc số lượng đối ứng lên. Cũng là nói, ở nơi này 30 phòng ốc tiết điểm tại bơm tẩu âm khí thời điểm, bị cất giữ trong tiết điểm bên trong đồ vật hấp thu một bộ phận. Nếu như ta không có đoán sai, hấp thu những này âm khí chính là những cái kia quan tài. Mà cái này còn chưa kết thúc. Tại ta trong ý thức, kia 30 tiết điểm hấp thu âm khí về sau, lại sinh ra một loại mới đồ vật. Những này đồ vật sản xuất về sau, liền bị tiết điểm cho bơm đi, mà bộ phận này bị bơm đi đồ vật, vẫn chưa trên mặt đất toàn bộ phong môn thôn dưới mặt đất hình thành tuần hoàn, mà là tại một vị trí nào đó, biến mất không thấy gì nữa. Vị trí kia là làng phía tây đất trống. Nơi đó, tồn tại một loại nào đó đồ vật, tại hấp thu những cái kia trong quan tài sản xuất đồ vật. Ngay tại ta chuẩn bị thừa cơ hội này tỉ mỉ nghiên cứu một chút phía tây đất trống thời điểm, ta bỗng nhiên bị Kỳ Ninh tỉnh lại, kéo ra. Ta nhìn Kỳ Ninh kia khẩn trương mặt, không biết xảy ra chuyện gì. Thẳng đến ta thấy được Kỳ Ninh ánh mắt, túi đầu nhìn lại, tay phải của ta từ nơi bàn tay bắt đầu trở nên xanh đen, loại này xanh đen một đường lan tràn đến rồi tủy trỏ của ta phía trên. Có thể tưởng tượng, nếu như ta tiếp tục tại sở lấy cái kia tảng đá, ta cả người khả năng đều sẽ biến thành loại kia xanh đen hình. Mặc dù kiếm về đồ mệnh, nhưng ở trung tài quan sát bên dưới, cánh tay của ta tựa hồ không giữ được. Ta có chút hoảng hốt, còn không có từ mất đi cánh tay phải tình huống bên trong lấy lại tinh thần, thẳng đến cánh tay phải của ta dần dần truyền đến cảm giác đau đớn, loại này cảm giác đau đớn một chút xíu trở nên rõ ràng. Ta không có thể chịu ở, ngất đi. Trong thời gian này, ta đứt quãng tỉnh táo mấy lần, mỗi lần đều là đau ngất đi. Ở phía sau mấy lần bên trong, ta không nhìn thấy Kỷ Ninh cùng Trung Tài, chắc hẳn bọn hắn đã đi tìm rời đi làng biện pháp. Ta muốn đem ta phát hiện nói cho bọn hắn, nhưng ta bất lực. Không biết qua bao lâu, ta lần nữa bị đau nhức tỉnh. Nhưng lần này, không phải cánh tay đau nhức, mà là lồng ngực đau nhức. Một con mọc da màu đen móng tay, cùng ta tay phải có đồng dạng xanh đen màu sắc bàn tay, cắm vào ta trái tim. Ta chết.